Chương 24. Bạch Lộc ẩn linh đồ. Ngươi thế nào biết hiểu việc này? Mạc Xuyên ngồi thẳng lên, nhíu mày nhìn xem người trẻ tuổi này. Chuyện này, trước mắt người biết hẳn là chỉ có bọn hắn số ít mấy cái nhân tài là. Bởi vì chuyện này cũng không có chiêu cáo toàn môn. Huống chi muốn nhập vào Sơn Quân một mạch loại này cơ mật, càng là liền Tôn Vạn Đông đều chưa hề nói. Mặc dù không biết là Tôn Vạn Đông biết rõ không nói, vẫn là căn bản không biết rõ. Nhưng người tuổi trẻ trước mắt đã biết rõ, tuyệt đối là có vấn đề. Mạc Xuyên bây giờ có nhất định tu vi mang theo, mặc dù không mạnh, nhưng là cũng đại khái cảm giác được trước mắt người tuổi trẻ cảnh giới cấp bậc tựa hồ cũng không cao. Đó chính là không phú thì quý, cho nên mới biết được loại tin tức này. Mà một bên Lâm Tiêu Dao lại nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn hoàn toàn không minh bạch cái này đệ tử trẻ tuổi lúc trước vẫn là nho nhã lễ độ dáng vẻ, làm sao hiện tại tựa như là đang nói giác tiên một mạch không phải. Trẻ tuổi đệ tử quay đầu nhìn về phía Mạc Xuyên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên, nói một câu không rõ ràng cho lắm, sư minh không cần biết rõ sư đệ là ai, chỉ cần phải biết giáp tiên một mạch cuối cùng là phải bị xóa đi. Mạc Xuyên giờ phút này trong lòng có thể xác định đối phương có lẽ quả thật hiểu rõ một chút nội tình. Đã như vậy, hắn nhẹ giọng hỏi, sư đệ bất quá nhà bếp đổi mới hoàn toàn nhập môn đệ tử, như thế nào như vậy chắc chắn giáp tiên một mạch định sẽ bị xóa đi đây? Đệ tử mới, trẻ tuổi đệ tử giống như tại hỏi lại, nhưng ngay sau đó liền lại khẽ gật đầu một cái, sư minh nói như vậy cũng đúng, cũng không đúng. Bất quá cái này đều không trọng yếu, sư minh các ngươi hẳn là thu được tông môn thông chi đi, trong đó chi điều kiện, sư minh chẳng lẽ quên không thành? Nghe nói lời ấy, một bên Lâm Tiêu Dao sửng sốt một lát, sau đó ánh mắt buộc lộ tơ cho khổ sở, bất quá ngược lại lại tràn ngập mong đợi đem ánh mắt chuyển rời đến Mạc Xuyên nơi đó. Gặp Mạc Xuyên đối với cái này tựa hồ không có quá lớn tâm tình chập chờn, trẻ tuổi đệ tử khoe miệng gánh nết, nhìn sư minh bộ dáng, giống như không thèm để ý sư đệ lời nói, là thật không thèm để ý, vẫn là nói. Trẻ tuổi đệ tử dừng một cái, sau đó ánh mắt trừng trừng tiếp cận Mạc Xuyên, sư minh đã có giải quyết kế sách. Tại trẻ tuổi đệ tử trong lòng, nếu như Mạc Xuyên bọn hắn có thể tại trong vòng 2 năm đến đệ nhị cảnh, cứu trở về xuống dốc giác tiên một đạo, đây là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Dù sao tại tông môn thông chi phát ra tới trước, là triệt để xóa đi đạo này, tộc khác bên trong vị kia liền đã phái người làm điều tra. Giáp tiên một đạo, hiện liền hai người. Một cái là nhập môn 5 năm mới đạt tới dung linh cảnh tầng thứ 5 Lâm Tiêu Dao, người chất phác đàng hoàng, lại thiên tư phàm phàm, thời gian 2 năm làm sao có thể tấn thăng đệ nhị cảnh. Một cái khác là mới nhập môn đệ tử Mạc Xuyên, linh tính trực tiếp liên hạ phẩm đều không có, thời gian 2 năm rất là tuyệt tuyệt đối không đạt được đệ nhị cảnh. Theo hai người này điều kiện đến xem, xóa đi giáp tiên một đạo cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giải quyết kế sách. Mạc Xuyên tự nhiên không biết rõ cái này đệ tử trẻ tuổi ý nghĩ trong lòng, nghe vậy cũng chỉ là cười cười. Đối phương nếu là đến nục nhã đồng thời thăm dò hắn phải chăng có giải quyết kế sách, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có chút khẩn trương, xem ra tại giáp tiên một mạch bị xóa đi trong chuyện này, cái này đệ tử tựa hồ là cầm thái độ ủng hộ. Đã như vậy, tất nhiên có nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, Mạc Xuyên lúc này cười nói, giải quyết chi pháp phong phú, lại có thể nào lắm lời đến sáng tỏ. Ta cùng ta sư huynh có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy, xin từ biệt. Nói xong, Mạc Xuyên liền lôi kéo Lâm Tiêu Dao đi, chỉ để lại trẻ tuổi đệ tử đứng tại chỗ, nhìn xem Mạc Xuyên bóng lưng, trong mắt lộ ra đủ loại dị sắc. Trên đường, Mạc Xuyên phát hiện Lâm Tiêu Dao còn đắm chìm trong suy tư, không khỏi vô bờ vai của hắn, "Sư minh, đang suy nghĩ cái gì đây?" Lâm Tiêu Dao lấy lại tinh thần, nhìn xem Mạc Xuyên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì." Mạc Xuyên không nói gì thêm, những chuyện này vẫn là phải chính Lâm Tiêu Dao chậm rãi tiêu hóa, tiếp xúc đạo lý đối nhân xử thế nhiều, cũng thay đổi sẽ từ chất phát trở nên khôn khéo. Bất quá, từ từ sẽ đến đi. Trở lại chỗ ở, Mạc Xuyên đem những cái kia thu lại vỏ trứng cùng mạch phu toàn bộ đổ ra, sau đó mở ra, phơi tại phòng nhỏ bên cạnh trên đất trống. Có những này, từ mai đến liền có thể bắt đầu làm bảy hiệu mới lượng thức ăn. Sau đó Mạc Xuyên trở lại trong phòng bắt đầu tu hành, mấy ngày nay xuống tới, trong cơ thể hắn linh đã tăng tiến rất nhiều. Lúc đầu nhờ vào tiên đế phổ hấp thu hiệu suất cùng ngũ cầm hí tiêu hóa năng lực, Mạc Xuyên tu hành tốc độ đã được cho rất nhanh. Hiện tại lại thêm ra ngoài định mức thời gian tu hành, Mạc Xuyên tu vi càng là tăng lên cấp tốc. Lấy tốc độ như vậy đến xem, Mạc Xuyên tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đạt tới dung linh cảnh tầng thứ nhất. Một khi đạt tới dung linh cảnh tầng thứ nhất, chính mình cũng có thể bắt đầu tu hành pháp thuật. Mặc dù không biết có thể lựa chọn dạng gì pháp thuật, nhưng nhìn Lâm Tiêu Dao tu hành pháp thuật, chính Mạc Xuyên vẫn là cũng có chút nhỏ mong đợi. Tiểu Giang Hỏa, còn không có ấp đâu. Tu luyện trước đó, Mạc Xuyên mở ra Huyền Dương Tử cho hắn bách thú tổ, bên trong chứa lúc trước cự xà lưu lại trứng. Cái này bách thú tổ đối trứng ấp cũng hữu ích chỗ, Huyền Dương Tử khuyên bảo Mạc Xuyên, nếu là nghị quan sát trứng tình huống, cần 3 năm ngày mới có thể mở ra một lần. Không phải thế nhưng là sẽ ảnh hưởng ấp. Mà Mạc Xuyên cũng có chút hiếu kỳ, vậy sẽ muốn hóa hủy cự xà, đến tột cùng có thể sinh hạ loại nào đời sau? Đều là, nếu là Huyền Dương Tử xuất quan, còn cần đi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không tại không vi phạm môn quy tình huống dưới học một chút Ngọc Kinh Tử tương quan pháp thuật mới là. Đợi điều tra nhìn trứng rắn không có vấn đề về sau, Mạc Xuyên lại nhanh lên đem trứng rắn trả về, sau đó bắt đầu tu hành. Phu thiên địa vật loại, hái uống âm hoa, nuốt ngậm nhật nguyệt, dự tinh khí, thiệm linh tính. Quan chi tam trọng linh mô bạch hư động, nhảy nhót cử chỉ, ú tiếng hót hát, hợp tràn trề thương dã, sừng nhung có đức, tẩm bổ sung trạch. Mạc Xuyên bắt đầu huyễn tưởng. Mà liên tại Mạc Xuyên tu hành thời điểm, chính hắn cũng không có chú ý đến, chính mình kia năm đạo linh bên trong một đạo, thế mà dài ra một cái rất nhỏ nổi mụn. Mà lại kia nổi mụn theo Mạc Xuyên không ngừng hấp thu linh lực, tựa hồ còn tại không ngừng biến lớn. Không bao lâu, kia nổi mụn đã trưởng thành rất dài một đầu, nhìn từ xa tựa như trên nhánh cây phân nhánh đồng dạng. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là muốn chia ra mới một đạo. Đợi đến cuối cùng, kia giống nhánh cây phân nhánh linh, theo một đạo một kia linh lực cuối cùng rót vào, thế mà khẽ run lên. Chính là điểm này biến hóa, Mạc Xuyên lập tức từ huyễn tưởng trạng thái lui ra. Đây là nguyên bản nghi ngờ Mạc Xuyên thấy được chính mình thức hải xuất hiện mới tình huống. Chỉ gặp một đạo ánh sáng hiện lên, mơ hồ không rõ. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ lại thời điểm, chuyện kỳ dị phát sinh. Mạc Xuyên trong thức hải kia năm đạo vừa mới ăn no đến linh, giờ phút này thế mà tăng lên một đạo. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một đạo, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Mạc Xuyên linh tại lúc này từ năm đạo biến thành 6 đạo. Làm sao có thể? Mà lấy Mạc Xuyên tâm tính cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Linh cùng mỗi người tự thân cùng một nhịp thở. Tựa như một người tiên thiên chỉ có một đôi mắt, thân thể sẽ không theo trưởng thành mà dài mới con mắt, nhiều nhất chỉ là con mắt biến lớn thu nhỏ, thị lực tốt xấu các loại biến hóa. Linh cũng là như thế. Ngay từ đầu là bao nhiêu linh, chính là bao nhiêu linh. Nhiều nhất là từ hạt gạo lớn nhỏ biến thành bóng rổ lớn nhỏ, thậm chí trở nên càng lớn mà thôi. Tu luyện, tu kết quả, chính là đem linh biến lớn, có thể dung nạp càng nhiều linh khí. Mà lúc này, Mạc Xuyên linh lại tăng lên một đạo. Thì tương đương với hắn thêm một cái con mắt, hay là cái tay thứ ba cánh tay, cái chân thứ ba cái gì? Thiên đế phổ. Mạc Xuyên trước tiên liền tìm được nguyên nhân chỗ, nội tâm mặc niệm thiên đế phổ chi danh, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng tỏ. Tam mâu linh hư bạch lộc. Bạch lộc ẩn linh đồ. Như thế nào ẩn linh? Lấy linh khí, là tự thân ẩn dưỡng ra càng nhiều tiên thiên chi linh. Chương 25. Linh cùng linh hợp, tương lai đều có thể. Quá mức bất phàm. Mạc Xuyên nội tâm nổi lên điểm điểm gợn sóng. Nếu là như thế đến xem, sau này mình càng là có cơ hội đem linh gia tăng đến thứ 7 đạo, đạo thứ 8, đạo thứ 9, thậm chí càng nhiều. Đây là cải biến tiên phú công pháp, Thiên đế phổ, Thiên đế chi phổ. Mạc Xuyên hiện tại càng phát ra cảm thấy này công bất phàm. Lúc trước tại Uyên Dương Tử nơi đó, hắn biết rất nhiều sự tình. Thì như, thế giới này, vạn sự vạn vật đều giảng một cái linh. Linh cùng Mạc Xuyên kiếp trước biết vật chất cùng linh hồn loại hình đồ vật không đồng dạng. Mà linh cùng linh ở giữa là có độ phù hợp. Tựa như người khác nhau nắm chặt cùng một thanh kiếm thủ cảm giác khác biệt, tựa như có người trời sinh ưa thích đao thương mà không phải côn đồng. Hoặc là nói, lẫn nhau hữu duyên. Người cùng động vật ở giữa linh hữu duyên, người cùng thực vật ở giữa linh hữu duyên, động vật cùng thực vật ở giữa linh hữu duyên. Thậm chí liền tử vật cũng là như thế. Viết chữ bút, thái thì đao, túm sam kỳ. Ăn cơm bát đũa, trên người quần áo, trên mặt trang dung. Viết chữ thời điểm cảm giác được viết như thế nào làm sao không thuận tay, có lẽ chính là bởi vì cùng bút trong tay chỗ không hợp. Hết thảy là có liên hệ. Linh cùng linh tương hợp, thuận lợi mà thông suốt. Linh cùng linh bất hòa, không thuận lại quá nhiễu. Liên như là Mạc Xuyên cùng Thiên Đế Phổ, Mạc Xuyên cùng Ngũ Cầm Hí. Người khác cho dù ở cái sơn động kia tới tới lui lui mấy vạn lần đều không nhìn thấy Thiên Đế Phổ, mà Mạc Xuyên lại bị ba mắt trắng hư linh lộc hiệu linh tương yêu 9 lần. Mà lại, Mạc Xuyên nhớ kỹ, đã từng Mạc Xuyên căn bản là không có thấy qua cái gì linh lộc. Cho nên, cùng Thiên Đế Phổ tương hợp linh, đoán chừng là Mạc Xuyên mà không phải Mạc Xuyên. Nói cách khác, rất nhiều công pháp cũng là như thế. Một người nếu như linh cùng công pháp phù hợp, coi như thiên phú giống nhau tình huống dưới, tốc độ tu luyện cùng trôi chảy độ đoán chừng cũng sẽ khác biệt. Đương nhiên, đối với rất nhiều người mà nói, tu tiên mang tính lựa chọn quá ít, có thể lựa chọn cứ như vậy mấy loại công pháp, cho nên cũng mặc kệ cái gì linh hay không. Vũ khí, ăn mặc chi phí các loại, hết thảy đều là, đại đa số người đều chỉ có thể bình thường mà tùy ý vượt qua, không có lựa chọn cơ hội. Bây giờ Mạc Xuyên ngược lại là có hai cái vượt qua bình thường người tu hành điểm. Đó chính là Thiên Đế Phổ cùng Ngũ Cầm Hí. Ngũ Cầm Hí có thể tăng tốc linh khí tiêu hóa tốc độ, tại Mạc Xuyên nghe được thông tin bên trong, loại công pháp này là căn bản không tồn tại. Tăng tốc tiêu hóa? Không thể nào. Muốn tiêu hóa chỉ có thể chờ đợi chậm rãi hấp thu. Mà ngoại trừ Ngũ Cầm Hí, Thiên Đế Tàn Phổ càng là Mạc Xuyên một đại tu đi trợ lực. Nguyên bản Thiên Đế Phổ linh lộc thiên tại tốc độ tu luyện trên liền đã cho Mạc Xuyên rất lớn vui mừng. Bây giờ, cái này Bạch Lộc ẩn linh đồ lại còn có thể vì hắn ẩn dưỡng mới linh, cái này không khác là chỗ tốt cực lớn. Điều này cũng làm cho Mạc Xuyên hạ quyết tâm, bí mật này nhất định phải giữ vững, Ma Ngọc có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Nghĩ tới đây, Mạc Xuyên bình phục một lát tâm tình, sau đó liền bắt đầu tiếp lấy tu hành. Thời gian từng giờ trôi qua, theo Mạc Xuyên thể nội linh khí không ngừng tầm bổ, kia thứ 6 đạo linh cũng đang chậm rãi biến lớn. Tu hành đường dài, hắn mới tu hành bao lâu thời gian? Chỉ là mấy ngày mà thôi. Vốn cho là hắn cảm thấy lấy hắn thiên phú, sẽ có hướng một ngày chết già ở nghe đạo trên đường. Nhưng mà hôm nay Phương Minh Thiên Đế phổ chi kỳ hiệu, lại là tương lai đều có thể. Đợi đến sáng sớm ngày thứ 2, Mạc Xuyên bắt đầu xử lý những cái kia vỏ trứng cùng mạch phu. Những này đồ vật không thể trực tiếp mài nhỏ liền thêm đến hiệu lượng thức ăn bên trong đi. Hắn còn muốn tiến hành sát trùng trừ độc xử lý, dù sao những này đồ vật tại kia phê đao chất thành lâu như vậy, khó tránh khỏi lây dính không ít vi khuẩn. Mạc Xuyên cầm cái nồi sắt lớn nấu nước, đem mạch phu đặt ở phía trên trứng, hấp hơi không sai biệt lắm sau xuất ra phơi nắng. Vỏ trứng thì là dùng đốt lên nước, đem nó bỏng qua một lần, sau đó cũng là xuất ra phơi nắng. Đợi đến phơi nắng xong xuôi, thời gian đã là buổi chiều. Sau đó Mạc Xuyên trước đem vỏ trứng toàn bộ đập nát, sau đó đem nó cùng mạch phu đặt chung một chỗ tinh tế xay nghiền. Đợi làm tốt những này về sau, Mạc Xuyên đem cái này mài ra bột phấn cùng hiệu ban đầu lượng thức ăn theo tỷ lệ hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó lấy được bảy hiệu trước mặt. Hắn muốn trước nhìn xem bảy hiệu đối cái này mới đồ ăn cảm giác không có hứng thú. Không bao lâu, liền có bảy hiệu bên trong hiệu phát hiện những này đồ ăn. Mạc Xuyên lại quan sát một lát, tại xác định những thức ăn này đối bảy hiệu không có chỗ hại về sau, liền ly khai. Hiện tại bảy hiệu vấn đề ăn cơ bản giải quyết, ở hoàn cảnh vấn đề cũng nên thay đổi thực tiễn, là bầy hiệu chế tạo một cái mới chuồng. Bất quá đối với mới chuồng tuyến chỉ, hắn cũng không tính tại lúc đầu vị trí bên trên chuồng kiến, hắn muốn đem chuồng vị trí chuyển đến kia triệu khí trì bên cạnh. Đến lúc đó lại đào một đầu câu từ chuồng đến triệu khí trì, như vậy dọn dẹp phân hiệu cũng có thể càng cao hơn hiệu. Đối với mới xây chuồng, Mạc Xuyên vốn định nhìn xem có thể hay không vận dụng pháp thuật để hoàn thành. Dù sao hiện tại bọn hắn làm những chuyện như vậy đều là tại cùng thời gian thi chạy, cấp bách, cần hợp lý vận dụng tốt mỗi một chút thời gian. Bởi vì trước đây gặp Lâm Tiêu Giao sử dụng pháp thuật, cảm giác pháp thuật này hẳn là cùng đất có quan hệ, liền muốn nhìn xem có thể hay không vận dụng. Kết quả cùng Lâm Tiêu Giao trao đổi mới biết rõ, pháp thuật này hiệu quả chỉ là có thể tạm thời cải biến đất trạng thái, để mà vận chuyển vẫn được, nếu là dùng để xây nhà, căn bản là không có cách cam đoan hắn tính ổn định. Cho nên cuối cùng vẫn chỉ có thể tự mình động thủ chế tạo chuồng. Sau đó thời gian sử dụng nhiều ngày, Mạc Xuyên bọn hắn rốt cục đem mới chuồng kiến tạo hoàn thành. Hiện tại, bầy hiệu hoàn cảnh sinh hoạt vấn đề cũng coi như có thể cải thiện. Mấy ngày nay bên trong, hết thể như trước, cũng không đặc biệt sự tình phát sinh. Chỉ là từ khi hôm đó từ nhà bếp sau khi trở về, Lâm Tiêu Giao tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng, mỗi ngày lao động, tu hành đều đặc biệt bán lực, cũng không biết có phải hay không bị kích thích. Mà Mạc Xuyên tuy không quá đại biến hóa, nhưng mấy ngày nay, trong lòng của hắn một mực đang nghĩ đệ tử kia nói tới lời nói, giáp tiên một mạch muốn nhập vào sơn quân một mạch. Đây là trước đây kia tôn chấp sự đều chưa nói, không biết là không biết rõ việc này, vẫn là quên thông báo cho bọn hắn. Bởi vì không xác định, cho nên Mạc Xuyên mấy ngày nay đều đang đợi chờ lấy nhìn tông môn sẽ có hay không có người đến truyền đạt tin tức này. Nhưng là mấy ngày đi qua, lại đều không thấy người tới đây. Bởi vậy Mạc Xuyên càng đối trẻ tuổi đệ tử thân phận sinh nghi, người kia bối cảnh tuyệt sẽ không đơn giản, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi tìm tòi nghiên cứu cái này đệ tử trẻ tuổi thân phận. Nhưng là đối với giáp tiên một mạch nhập vào sơn quân một mạch chuyện này, Mạc Xuyên vẫn là phải nghiệm chứng một cái việc này chân thực tính. Kia tôn chấp sự không nói, cũng không người đến thông tri. Cái này không cách nào khảo cứu việc này đến cùng là trong môn đã làm ra quyết định, lại chưa xuống phát thông chi, vẫn là nói chỉ là trẻ tuổi đệ tử là hù dọa Mạc Xuyên, mà soạn bậy ra. Đối với cái này Mạc Xuyên không được biết, nhưng trong lòng đã có kiểm nghiệm việc này tính chân thực biện pháp. Cùng hắn chính mình ở chỗ này phỏng đoán, không bằng đi tìm khả năng biết được việc này người xác định một cái. Đệ tử tầm thường khẳng định là không biết rõ chuyện này, về phần kia biết được việc này tuổi trẻ đệ tử, đến hỏi khẳng định cũng sẽ không nói lời nói thật. Đến tìm trong môn trưởng lão, chấp sự tầm cấp người mới được. Trưởng lão Mạc Xuyên chỉ hiểu được Nguyên Dương Tử cùng Ngọc Hiền chân nhân. Nhưng lúc này Uyên Dương Tử đang bế quan, Ngọc Hiền Chân Nhân phụ trách ngoại môn đệ tử sự vụ, đến hỏi hắn tựa hồ là thích hợp nhất. Bất quá Mạc Xuyên cùng Ngọc Hiền Chân Nhân cũng không tính quen thuộc, đến hỏi loại này có quan hệ tông môn nội bộ quyết sách sự tình, tựa hồ có chút bao biện làm thay, hiển nhiên cũng có chút không thích hợp. Kia còn lại khả năng biết được việc này người, cũng chỉ có trước đó đến thông chi Mạc Xuyên bọn hắn chuyện này Tôn Vạn Đông. Mà lại Tôn Vạn Đông mặc dù làm trong môn chấp sự, đồng dạng chuyển đạt thông chi hẳn là không bao lớn tâm tình chập chờn, nhưng trước đây hắn lại là mịt mờ nhắc nhở Mạc Xuyên hai người, nơi này sự tình không có đơn giản như vậy. Cho nên tìm Tôn Vạn Đông đi hỏi thăm, có lẽ là thích hợp nhất. Hạ quyết tâm, Mạc Xuyên liền quyết định đi tìm Tôn Vạn Đông hỏi một chút nhìn. Tôn Vạn Đông trụ sở ở vào tông môn trung phong dưới chân, cách Mạc Xuyên chỗ ở của bọn hắn vẫn có chút xa. Bất quá, lấy Mạc Xuyên cước lực cũng rất nhanh liền đến Tôn Vạn Đông trụ sở. Đây là một tòa xưa cũ tiểu viện, dùng thúy trúc vây ra, bên trong trồng đầy các loại hoa cỏ, nhìn rất là lịch sự tao nhã. Mà lúc này trong viện, Tôn Vạn Đông ngay tại cho tưới nước cho hoa nước. Nhìn thấy ngoài viện Mạc Xuyên đến, Tôn Vạn Đông có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng rất nhanh lộ ra tiểu dung, buông xuống trong tay ấm nước, đem Mạc Xuyên đưa đến trong phòng. "Mạc Xuyên, sao ngươi lại tới đây?" Tôn Vạn Đông hỏi. Mạc Xuyên chắp tay thi lễ, nói: "Tôn chấp sự, ta tới là muốn hướng ngài nghe ngóng một sự kiện." Tôn Vạn Đông gật đầu, ra hiệu Mạc Xuyên ngồi xuống, sau đó chính mình cũng tìm cái chỗ ngồi xuống, hỏi: "Ồ, ngươi muốn hỏi cái gì?" Mạc Xuyên trầm ngâm một cái, sau đó nói: "Là liên quan tới giáp tiên một mạch nhập vào sơn quân một mạch sự tình." Tôn Vạn Đông nghe xong, nhíu mày, chợt hỏi Mạc Xuyên: "Giáp tiên một mạch nhập vào sơn quân một mạch, trong môn khi nào có này quyết định? Ngươi từ chỗ nào nghe nói?" Nghe được Tôn Vạn Đông, Mạc Xuyên trong lòng hơi động. Làm trong môn chấp sự Tôn Vạn Đông cũng không biết việc này. Là quyền hạn không đủ trong môn chưa thông chi sao? Hay là thật không có chuyện này? Trong lòng của hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, chắp tay nói: "Ta cũng là nghe trong môn một vị đệ tử nói, nhưng không biết thực hư, cho nên đặc biệt đến hỏi một chút Tôn chấp sự." Tôn Vạn Đông cao mày, đối Mạc Xuyên nói ra: "Ngươi đem việc này cùng ta tinh tế nói một chút." Mạc Xuyên liền đem hôm đó gặp đệ tử trẻ tuổi một chuyện trải qua, đối Tôn Vạn Đông tiến hành đơn giản tự thuật. Nhà bếp đệ tử. Tôn Vạn Đông nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Ta minh bạch." Sau đó Tôn Vạn Đông nhìn về phía Mạc Xuyên hỏi, "Việc này ngươi còn tìm ai hỏi thăm?" Mạc Xuyên lắc đầu đáp, vẻn vẹn cùng chấp sự một người lời nói. Nghe vậy, Tôn Vạn Đông nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy thì tốt rồi. Ngươi cũng là thông tuệ, biết được đến hỏi ta, xác thực như ngươi suy nghĩ, việc này trong đó chi phức tạp, không phải như mặt ngoài chỗ nhìn đơn giản như vậy." Tựa hồ minh bạch Mạc Xuyên tâm tư nhỏ, Tôn Vạn Đông dạng này nói ra, "Ngươi có biết nguyên do trong đó?" "Nguyên do?" Mạc Xuyên lắc đầu, hắn tuy có một chút suy đoán, nhưng bây giờ vẫn là giả bộ như không minh bạch dáng vẻ phù hợp, đệ tử không biết. Nhìn xem Mạc Xuyên dáng vẻ, Tôn Vạn Đông sờ lên chùi lùi cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, ngươi tử tam trưởng lão mang về, lại xem như hắn nửa cái đệ tử, cũng có quyền biết rõ việc này. Dù sao việc này, cùng đưa ngươi mang về tam trưởng lão, có chút quan hệ. Chương 26. Tân bí sự tình. Tứ trưởng lão giảng đạo. Nói đến chỗ này, Tôn Vạn Đông dừng một cái, trong mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang suy nghĩ nên từ đâu nói tới. Mạc Xuyên trong lòng khẽ nhúc nhích, Tôn Vạn Đông trong miệng Tam trưởng lão, dĩ nhiên chính là Nguyên Dương Tử. Việc này cùng Nguyên Dương Tử còn có quan hệ, nhưng hắn cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy Tôn Vạn Đông nói chuyện. Tôn Vạn Đông suy tư một lát, mở miệng lần nữa, theo ta được biết, xóa đi giáp tiên một đạo quyết nghị, là trải qua trong môn trưởng lão sau khi thường nghị quyết định, mà đưa ra xóa đi giáp tiên một đạo người, chính là trong môn nhị trưởng lão. Trước đây nhị trưởng lão một mực đề nghị xóa đi trong môn yếu thế chi đạo, đem tài nguyên tập trung quy về cường đại chi đạo, nhưng đều bị Tam trưởng lão ngăn lại, không thông qua. Lại trước đây hai người liền có ngăn cách, nhị trưởng lão cho rằng linh tính trọng yếu nhất, đối với một chút tâm tính không tốt người, chỉ cần thiên phú tốt nên nhận lấy. Tam trưởng lão lại cho rằng linh tính mặc dù trọng yếu, nhưng là tâm tính càng nặng qua linh tính. Đúng rồi, nghe nói Tam trưởng lão một mực tại bên ngoài dạo chơi, cũng là thừa dịp lần này chọn linh đại điển mới trở về. Lúc trước hắn ra ngoài dạo chơi cũng là bởi vì không thích nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão không hợp, thế là thừa dịp lần này Tam trưởng lão bế quan, trưởng môn cùng đại trưởng lão chưa trong môn, nhị trưởng lão liền trực tiếp vòng qua Tam trưởng lão, tổ chức cái khác trưởng lão cưỡng ép thông qua được cái quyết nghị này. Mạc Xuyên nghe xong, thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong đó lại còn có chuyện như vậy. Tôn Vạn Đông nhìn Mạc Xuyên một chút, tiếp lấy nói ra, bất quá, việc này mặc dù đã thông qua, nhưng bởi vì một chút ta cũng không biết đến nguyên nhân, cho nên cũng không lập tức chấp hành, cho nên mới cho hai người các ngươi nằm trong vòng. Hắn cầm lấy trên bàn uống trà một ngụm, sau đó mới tiếp tục nói, về phần như lời ngươi nói kia đệ tử mới, ta cũng có thể đoán được là ai. Mạc Xuyên nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi, xin hỏi chấp sự, người này là ai? Tôn Vạn Đông nhìn Mạc Xuyên một chút, chậm rãi nói, kia là nhị trưởng lão một mạch, tại cái này trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Phong Thiên Thần. Phong Thiên Thần. Mạc Xuyên lặp lại một lần cái tên này, trong lòng âm thầm ghi lại. Nhìn Mạc Xuyên nhớ kỹ danh tự, Tôn Vạn Đông liền tiếp lấy nói ra, theo ta được biết, nhị trưởng lão làm việc quyết đoán, nói một không hai, một khi bị hắn nhận định sự tình, hắn là tuyệt không cho phép kết quả có chút sai lầm. Bởi vậy, hắn như là đã quyết định muốn xóa đi giáp tiên một mạch, như vậy thì không có khả năng cho phép có bất kỳ yếu tố nào ngăn cản quyết định của hắn. Ngươi làm Tam trưởng lão dẫn đầu nhập môn đệ tử, tâm tính trăm năm khó gặp, lại còn gia nhập giáp tiên một mạch, có lẽ hắn thấy cũng coi như một cái biến số, ngươi muốn xem chừng. Nhị trưởng lão mặc dù không về phần giết hại đồng môn đệ tử, nhưng là khắp nơi nhằm vào, làm khó dễ vẫn là rất dễ dàng, thí dụ như các ngươi kia sừng hiệu nộp lên số lượng. Nói, Tôn Vạn Đông nhịn không được lắc đầu, tựa hồ biết rõ kia linh lộc phong sừng hiệu so sánh cái khác phong chỗ chăn nuôi động vật sản phẩm tới nói, đến cỡ nào thưa thớt. Thì như linh phê phòng, kia trứng gà đều là luận trời sản xuất. Mà lúc này, Mạc Xuyên trong lòng cũng đem hết thể sâu chuỗi bắt đầu. Xem ra, hắn tại bái nhập giáp tiên một mạch một khắc này, liền đã bị nhị trưởng lão coi là để mắt tới. Kia nhị trưởng lão lần này như vậy vội vã xóa đi giáp tiên một mạch, trên danh nghĩa là hợp quy tắc tông môn tài nguyên làm quyết nghị, trên thực tế chỉ sợ là muốn mượn cơ hội chèn ép Nguyên Dương Tử. Bởi vì hắn chính là bị Nguyên Dương Tử tới tận cửa, hơn nữa còn tuyển giáp tiên một mạch, nếu có thể đem hắn con đường tu hành cắt đứt hoặc là đá ra tông môn, tuy vô pháp trực tiếp ảnh hưởng đến Nguyên Dương Tử, nhưng cũng là một loại trên tinh thần thị uy cùng đả kích. Ngươi không phải nói tâm tính có trọng yếu không? À, ngươi nhìn tâm tính mạnh như vậy người, lại tại các loại địa phương bại bởi linh tính mạnh người, còn bị trục xuất tông môn, thế nào, không phản đối à? Mà tại loại này lý niệm tranh đấu dưới, Mạc Xuyên cái này mai quân cờ, tự nhiên cũng chỉ là nhị trưởng lao trong mắt vật hy sinh mà thôi. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Mạc Xuyên đối Tôn Vạn Đông chắp tay nói, đa tạ chấp sự cáo chi việc này, đệ tử vô cùng cảm kích. Tôn Vạn Đông khoát tay, ra hiệu Mạc Xuyên không cần như thế, ta nhìn ngươi tâm tính siêu phàm, không muốn ngươi cuốn vào phân tranh như vậy mai một, việc này nói cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể có chỗ chuẩn bị. Mạc Xuyên nghe xong, trong lòng cảm kích, chắp tay nói, đà tạ chấp sự. Tôn Vạn Đông nhìn xem Mạc Xuyên, trong mắt lóe lên một tia hân thưởng. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi này tâm tính kiên định, đầu não thông minh, là cái khó được anh tài. Trọng yếu nhất chính là, trước đây Tôn Vạn Đông có thể đi vào sơn quân một mạch, cũng là bởi vì tâm tính thượng giai mà linh tính không đủ, bằng không hắn đoán chừng cũng sẽ đi kia ngũ mạch. Bất quá, hắn cũng biết rõ, cùng hắn khác biệt chính là, hiện tại Mạc Xuyên giờ phút này đối mặt khốn cảnh tuyệt không phải năm đó hắn gặp sự tình như vậy đơn giản dễ học giải. Nhưng mà hắn cái này nho nhỏ chấp sự, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nghĩ tới đây, Tôn Vạn Đông lần nữa mở miệng nói, "Mạc Xuyên, hôm nay ta nói, tại ngươi ra môn này về sau, ta liền không còn nhận, nếu là ngày khác người khác hỏi ngươi như thế nào biết được, đều không liên quan gì đến ta." Mạc Xuyên chợt chắp tay nói, "Chuyện hôm nay, chính là đệ tử chính mình suy đoán biết, cũng chấp sự không quan hệ." Tôn Vạn Đông nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn biết rõ Mạc Xuyên là người thông minh, một điểm liền rõ ràng, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là phất phất tay, ra hiệu Mạc Xuyên có thể lý khai. Mạc Xuyên thi lễ một cái, lập tức bay người lý khai. Buổi chiều lúc ăn cơm, Mạc Xuyên phát hiện Lâm Tiêu Giao trạng thái tựa hồ so mấy ngày trước đây tốt rất nhiều, trong lòng cũng là bừng lòng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tại suy nghĩ, tại bọn hắn kiến tạo chuồng mấy ngày nay, kia Bắc Ngô hạt giống đã dáng dấp không sai biệt lắm, có thể rời cắm. Về phần kia triệu khí chỉ, hắn trước đây nhìn một cái, có thể là bởi vì thế giới này có linh khí duyên cớ, không cần 3 tháng, 1 tháng liền có thể tốt. Về phần cái khác, sư đệ có biết ngày mai ra sao thời gian? Ngay tại Mạc Xuyên còn tại suy nghĩ lúc, Lâm Tiêu Giao đột nhiên hỏi. Ngày mai? Sư đệ không biết. Mạc Xuyên lắc đầu, Lâm Tiêu Giao hỏi thế nào lên cái này? Lâm Tiêu Giao giải thích nói, ngày mai chính là tứ trưởng lão giảng đạo thời gian. Giảng đạo? Mạc Xuyên đầu tiên là sửng sở, chợt hiểu được, sư minh nói tới là đệ tử mỗi tháng có thể nghe một lần trưởng lão giảng đạo sự tình. Chính là việc này. Lâm Tiêu Giao gật đầu. Mạc Xuyên nghe xong, cũng là gật đầu, tiếp lấy hỏi, không biết trưởng lão giảng đạo, giảng nội dung là cái gì? Lâm Tiêu Giao nhìn một chút Mạc Xuyên, vò đầu nói, trưởng lao nhóm tu hành nhiều năm, đối tu hành chi đạo có chính mình đặc biệt lý giải cùng cảm ngộ. Mỗi lần giảng đều là khác biệt, có giảng tu hành chi pháp, có giảng thiên địa đại đạo, cũng có giảng nhân sinh triết lý. Nhưng mỗi lần giảng đạo, nhưng đều là nhóm đệ tử mong đợi nhất. Mạc Xuyên nghe xong, trong lòng bình tĩnh. Trưởng lao nhóm đem chính mình tu hành chi đạo cùng thiên địa đại đạo, thông qua giảng đạo phương thức truyền thừa cho nhóm đệ tử, để nhóm đệ tử có thể từ đó lĩnh ngộ, ít đi đường quanh co. Đây đúng là một loại phi thường hữu hiệu tu hành phương thức. Chính là, trưởng lao mỗi tháng đều sẽ giảng đạo một lần, lấy chỉ đạo đệ tử tu hành. Lâm Tiêu Giao gật đầu, ngay sau đó lại nói ra, bất quá ngày mai đặc thủ, không có gì ngoài giảng đạo, còn có mặt khác một chuyện. Còn có chuyện gì? Điều này không khỏi làm Mạc Xuyên hiếu kỳ, không có gì ngoài giảng đạo, chẳng lẽ lại còn có cái gì đại sự hay sao? Đối với cái này Lâm Tiêu Giao cũng không rõ ràng, lắc đầu nói, theo trưởng lão lần trước giảng đạo lúc nói, lần này giảng đạo sẽ có trọng yếu sự tình tuyên bố. Mạc Xuyên khẽ gật đầu, mặc kệ là có cái gì đại sự muốn tuyên bố, ngày mai giảng đạo với hắn mà nói đều là rất trọng yếu. Trước mắt hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, lĩnh ngộ tu hành chi pháp, mà trưởng lão giảng đạo không thể nghi ngờ là một cái khó được cơ hội. Mấy ngày nay tu hành thành quả rất có đạt được. Trong lúc mơ hồ, Mạc Xuyên tựa hồ có thể cảm nhận được chính mình linh tu đi nhanh đến nhất định hạn chế, tựa hồ có một tầng như có như không bình chướng chặn chính mình. Theo Mạc Xuyên hiểu rõ, cái này được xưng là chướng là tu vi muốn đột phá tiểu cảnh giới tiêu chí. Mạc Xuyên hiện tại cảm nhận được tầng bình phong kia tồn tại, nói rõ hắn cách đạt tới dung linh cảnh tầng thứ nhất không lâu. Nếu như có thể được đến trưởng lão chỉ điểm, nói không chừng có thể nhờ vào đó cơ hội nhất cử đột phá. Đến lúc đó, hắn liền có thể bắt đầu kế hoạch mới. Chương 27. Kim mật thực nhật đan sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Xuyên hai người sớm rời khỏi giường. Đơn giản cho bầy hiệu đầu đi lượng thức ăn, Lâm Tiêu Giao liền đem Mạc Xuyên đưa đến trước bàn. Hắn đem khối kia môn phái phát thẻ gỗ đặt trên bàn, khẽ đọc khẩu quyết, hoa trong gương, trăng trong nước, giống truyền ngàn dặm. Nhìn xem một bài không có phản ứng, hắn lại thử mấy lần, kết quả vẫn là đồng dạng. Sư Minh đây là làm gì? Mạc Xuyên nghi hoặc, hôm nay không phải muốn đi nghe tứ trưởng lão giảng đạo, chúng ta không sớm chút xuất phát đi trong môn sao? Ai, sư đệ nghĩ sai. Lâm Tiêu Giao lắc đầu, chỉ vào trên bàn một bài đối Mạc Xuyên giải thích nói, môn phái lệnh bài, bên trong có khắc rất nhiều trận pháp, không có gì ngoài ghi chép đệ tử thân phận, tại tông môn phạm vi bên trong, còn có thể tiến hành ảnh âm truyền tống, thuận tiện trong môn phái đệ tử giao lưu. Đương nhiên còn có rất nhiều hiệu dụng, sư Minh liền không đồng nhất một hàng cử đi. Đơn hướng video cho chuyện. Xuất ra chính mình lệnh bài, Mạc Xuyên đem nó cầm tới trước mắt tinh tế quan sát, hắn thực sự không nghĩ tới trước mắt cái này vật nhỏ còn có loại tác dụng này. Nhìn xem Lâm Tiêu Giao còn tại kia thử, Mạc Xuyên nghi hoặc, sư Minh, làm sao không có phản ứng à, ngươi cái này lệnh bài sẽ không hư đi. Không có không có. Lâm Tiêu Giao lắc đầu, chỉ là còn chưa bắt đầu, cho nên không thu được. Cứ như vậy, hai người lại đợi một hồi. Đợi đến giờ tị, hình tượng rốt cục ra. Xuyên thấu qua hình ảnh, chỉ gặp kia tứ trưởng lão, chính là trước đó Mạc Xuyên thấy Ngọc Hiển chân nhân, xếp bằng ở một thạch đài to lớn bên trên, sắc mặt trang nghiêm. Sau đó, một bài bên trong truyền ra Ngọc Hiển chân nhân ung dung thanh âm, tu hành gì nói, trăm sông đổ về một biển, tăng từ tu vi, cầu lấy nhập cảnh. Tu bản môn chi đạo, tăng mình linh lực, chỉ cần cùng riêng phần mình linh thú hỗ trợ lẫn nhau, thiếu thứ nhất người, tu vi trì hoãn, nhập cảnh gian nan. Sơ người tu hành, ứng cảm thụ thiên địa linh khí, dẫn khí nhập thể, cùng tự thân tương dung, ngưng tụ pháp lực, đây là tu hành chi cơ. Pháp lực ngưng tụ cần đột phá linh trước kia chi bình chướng, đột phá bình chướng mới là nhập cảnh sau chính là dung linh cảnh tầng thứ nhất. Nghe được cái này, Mạc Xuyên khẽ gật đầu một cái. Hiện tại hắn cũng đã cảm nhận được tầm bình phong kia, chỉ là có chút không rõ ràng làm sao đột phá. Ý gì theo Lâm Tiêu Giao cùng hắn nói, trong môn là có đột phá chi pháp, chỉ là Lâm Tiêu Giao không học được, đột phá hoàn toàn là thuận theo tự nhiên, tu hành hơn nửa năm mới đột phá. Nhưng Mạc Xuyên hiện tại thời gian cấp bách, thời gian đã không cho phép hắn từ từ sẽ đến, hắn nhất định phải tìm tới đột phá chi pháp, mau chóng đi vào dung linh cảnh tầng thứ nhất. Mà lúc này, hình ảnh bên trong Ngọc Hiển chân nhân lời nói tiếp lấy truyền ra, đột phá bình chướng, có thể thuận theo tự nhiên, tích lũy tháng ngày hạ tự nhiên có thể phá, cũng có thể tự hành phá đi. Tự hành đột phá cần lấy đọc dẫn thức hải chi linh, xung kích bình chướng. Mạc Xuyên tụ tinh hội thần nghe, trong lòng cũng có cái đại khái. Theo Ngọc Hiền chân nhân nói, thức hải bên trong linh, liền như là một cái góp nhặt linh lực vật chứa. Mỗi tầng đột phá đều là làm cái này vật chứa vỡ vụn, sau đó đoàn tụ thành càng lớn vật chứa, làm cho có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Tự nhiên tình huống dưới, theo linh lực không ngừng mà tích lũy, vật chứa cũng sẽ bị tự nhiên nứt vỡ. Nhưng là nếu như muốn càng nhanh đột phá, liền cần dùng ý niệm khống chế linh đi xung kích tầng bình phong kia, tựa như cầm một cái truy nhỏ sớm đánh vỡ vật chứa tiến hành đoàn tụ đồng đạo. Nghe có chút huyền ảo, nhưng Mạc Xuyên quyết định thử một lần phương pháp này, nhìn xem có thể hay không mau chóng đột phá. Pháp lực đã thành, liền có thể nếm thử cùng linh thú câu thông, lấy tâm ý tương thông, mượn kỳ lực lấy tăng mình lực, mượn khả năng lấy tăng mình có thể, mới có thể đi vào tu hành quỹ đạo. Lúc này Ngọc Hiền chân nhân vẫn còn tiếp tục giảng đạo, bất quá đây đã là tầng thứ nhất về sau nội dung. Hồi lâu, Ngọc Hiền chân nhân khẽ nhả một hơi, tổng kết nói ra, con đường tu hành, từ từ hắn tu biến hệ, cần kiên trì bền bỉ, không thể lười biếng. Nay liền vì hôm nay giảng tu hành chi pháp, ngoài ra có khác một chuyện thông chi, nhìn chúng đệ tử ghi nhớ. Ngọc Hiền chân nhân dừng một chút, mới lại tiếp tục nói ra, bản môn quy định, phản đối với bản môn cống hiến cực lớn, khắc khổ tu hành, dưỡng tốt bách thú chi đệ tử, có thể bình đệ tử ưu tú, thủ tông môn ban thưởng. Năm nay đệ tử ưu tú bình chọn sau 3 tháng cử hành, lấy 10 vị trí đầu, 10 vị trí đầu người mỗi người nhưng phải trung phẩm linh thạch một khối, tuyển hạ giai pháp thuật một quyển, đến thứ nhất người, ban thưởng kim mật thực nhật đan một viên. Nhìn chư vị chăm chỉ tu hành, làm tốt tất cả đỉnh núi sự vụ, tích cực tham dự bình chọn. Hôm nay giảng đạo, dừng ở đây. Theo Ngọc Hiền chân nhân thoại âm rơi xuống, kia một bài truyền ra hình ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán. 3 tháng về sau cử hành bình chọn, kim mật thực nhật đan. Mạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút, liền hỏi Lâm Tiêu Dao, sư minh có biết mới tứ trưởng lão nói tới kim mật thực nhật đan là vật gì? Lâm Tiêu Dao gãi gãi đầu, có chút không xác định nói ra, kia kim mật thực nhật đan tựa hồ giống như là linh đan. Nghe nói tu vi đạt dung linh viên mãn, khó mà tiến thêm người, phục dụng đan này, có thể trợ đột phá cảnh giới, tu vi nâng cao một bước, đến đệ nhị cảnh. Cái khác, sư minh cũng không rõ ràng. Mạc Xuyên gật đầu, nói như vậy, kia kim mật thực nhật đan đích thật là bất phàm. Mà lại cái này đệ tử ưu tú bình chọn, không có gì ngoài cái này kim mật thực nhật đan, ban thưởng cũng rất mê người. Không biết môn này bên trong đệ tử ưu tú bình chọn, lại là như thế nào bình pháp? Mạc Xuyên hỏi tiếp Lâm Tiêu Dao. Cái này đệ tử ưu tú bình chọn, ngược lại là đơn giản, đầu tiên cần trong môn tất cả đỉnh núi đề cử trong đó đệ tử ưu tú, sau đó những đệ tử này lại từ tông môn trưởng lão tiến hành bình chọn, cuối cùng tuyển ra ưu tú nhất 10 người. Lâm Tiêu Dao giải thích nói, cái này bình chọn nội dung, tu vi cảnh giới chỉ là thứ nhất, cái khác càng nhiều hơn chính là nhìn ngươi đối tông môn cống hiến. Sư minh cũng không phải rất hiểu, nhưng là giống ta các loại giác tiên một mạch, nếu là làm sừng hiệu tăng gia sản xuất, bầy hiệu tiến thăng làm linh lộc số lượng tăng nhiều, nên đều là cống hiến. Mà giống sư đệ cải thiện hiệu lượng thức ăn, đối hắn tấn thăng có chỗ ích lợi, cũng hẳn là một loại cống hiến. Đương nhiên, đối với tu vi tăng lên nhanh chóng đệ tử, trong môn cũng sẽ cho ban thưởng. Thì ra là thế. Mạc Xuyên gật đầu, đại khái minh bạch thâm ý trong đó. Tiểu khen thưởng này chế độ, chẳng những có thể kích phát nhóm đệ tử tu hành nhiệt tình, mà lại cũng có thể để nhóm đệ tử càng thêm tích cực là tông môn làm cống hiến. Xúc tiến tông môn chỉnh thể phát triển, là tông môn sáng tạo tương ứng hiệu quả và lợi ích. Không biết sư huynh trước đây có thể từng tham gia. Theo Ngọc Hiền chân nhân nói, đệ tử ưu tú bình chọn, một năm một giới, Lâm Tiêu Dao tới đây nhiều năm, ứng cũng tham gia mới đúng. Lâm Tiêu Dao xấu hổ gãi gãi đầu, đối Mạc Xuyên nói ra, nói đến không có ý tứ, nhập môn vài năm, sư huynh tham gia nhiều lần bình chọn, lại là một lần cũng không bình bên trên. Mạc Xuyên nhìn xem Lâm Tiêu Dao lung túng bộ dáng, cười cười an ủi, sư huynh không cần nản chí, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ một ngày kia bình trên đệ tử ưu tú. Lâm Tiêu Dao cười cười, được. Tiêu kim mật thực nhật đan có thể trợ lực đột phá tới tầng thứ hai, chắc hẳn cạnh tranh cũng là kịch liệt. Hắn kỳ thật biết mình là bình công lên, liền không nói Uyên Dương Tử cùng nhị trưởng lao ở giữa ân đoán, nhị trưởng lao đoán chừng không có khả năng để Uyên Dương Tử người bình bên trên. Chính là hắn đối Linh Lộc Phong làm ra những ngày công hiến, thời gian ngắn nhưng thật ra là khó mà nhìn ra hiệu quả. Trừ phi là sang năm bình chọn còn tạm được, có thể nhìn thấy hắn làm ra đồ vật mang đến cải biến. Dù sao sau 3 tháng bình chọn, trên bản chất kỳ thật cũng không phải nhằm vào bọn họ những này đệ tử mới. Kể từ đó, hắn dựa vào cái gì sẽ lấy được thưởng? Không thể nào. Chương 28. Phát hiện trong núi linh thú. Về phần hôm nay, hắn muốn trước đem kia bắp ngô hạt giống rời cắm đến vườn rau bên trong. Kia bắp ngô mầm phía trước mấy ngày liền có thể rời cắm, chỉ là bề bộn nhiều việc sự vụ khác một mực không có thời gian. Bởi vì linh lực tồn tại, kia bắp ngô mầm mọc hỉ nhân, hiện tại cũng đã dáng dấp có dài hơn nửa thước. Mạc Xuyên cẩn thận nghiêm túc đem kia bắp ngô mầm đào ra, sau đó từng khỏa rời cắm đến vườn rau bên trong. Đợi đến toàn bộ rời cắm sau khi hoàn thành, hắn đi tới hố rác, mở ra phong bế thật lâu đợi lại. Trải qua thời gian dài như vậy lên men, trong đó mùi thối đã phai nhạt rất nhiều. Sau đó hắn tìm dễ dài cây trúc ngã vào bên trong, theo cây trúc nhẹ nhàng quấy, có thể phát hiện nguyên bản thành đống phân và nước tiểu hiện tại đã trở nên như là bùn nhau đồng dạng. Cái này nói do ủ phân đã không sai biệt lắm, có thể dùng đến cho tăng mập. Sau đó Mạc Xuyên đem cái này lên men tốt ủ phân chọn đến vườn rau, bắt đầu đem ủ phân đều đều rơi tại mầm non mầm rễ bên cạnh, dạng này có thể vì những này mầm non cung cấp sung túc chất dinh dưỡng. Không bao lâu, hết thể làm xong. Nhìn xem chỉ là trồng một nửa vườn rau, Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, về sau vẫn là đến lại tìm điểm cây nông nghiệp đến trồng. Hiện tại đồ ăn thiếu, loại chút mới thu hoạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào luôn luôn tốt. Sau đó hắn liền trở lại trong phòng, nghĩ trước nếm thử một cái Ngọc Hiển chân nhân nói tới đột phá chi pháp. Mạc Xuyên ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo Ngọc Hiển chân nhân nói tới phương pháp đi nếm thử đột phá. Hắn đem tâm thần chìm vào trong thức hải, đi cảm thụ kia trong thức hải linh, mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm nhận được, kia linh phía trên có một tầng như có như không bình chướng trở ngại lấy hắn mở rộng. Vậy liền hẳn là chướng Mạc Xuyên trong lòng bình tĩnh. Hắn dẫn dắt đến chính mình linh, để nó xung kích tầng bình phong kia. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện cái này cũng không có đơn giản như vậy. Tầng bình phong kia tựa hồ cứng cỏi vô cùng, vô luận hắn như thế nào dẫn đạo linh đi xung kích, đều là không cách nào đem nó đánh vỡ. Mạc Xuyên cũng không có nhu trí, hắn lần nữa bình tĩnh lại, tiếp tục nếm thử. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Xuyên từ đầu tới cuối duy trì lấy đối thức hải cảm giác, không ngừng mà dẫn đạo linh đi xung kích tầng bình phong kia. Hồi lâu, Mạc Xuyên thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Hắn còn không có thành công. Hắn hiện tại linh, tựa hồ là hấp thu linh lực không đủ nguyên nhân, còn không có biện pháp đánh vỡ tầng bình phong kia. Bất quá điều này cũng làm cho Mạc Xuyên trong lòng có một cái độ, nếu dựa theo hắn hiện tại hấp thu linh lực tốc độ, không ra mấy ngày, linh hoạt sẽ triệt để lấp đầy hiện tại vật chứa. Đến thời điểm lại đến xung kích tầng bình phong kia, có lẽ dễ dàng hơn. Mà lại hắn hôm nay dẫn đạo linh đi xông tầng bình phong kia, dù chưa đột phá, nhưng vẫn là có hiệu quả, hắn có thể cảm giác được tầng bình phong kia tựa hồ mỏng một chút. Thử thêm vài lần, đột phá có hy vọng. Sư đệ, đây là có chuyện gì? Ngay tại Mạc Xuyên suy nghĩ thời điểm, ngoài phòng đột nhiên truyền đến Lâm Tiêu Dao thanh âm. Nghe vậy, Mạc Xuyên ra khỏi phòng xem xét, chỉ gặp Lâm Tiêu Dao đang đứng tại kia máy ép nước bên cạnh, tựa hồ có chút chân tay luống cuống, thế là hắn đi qua hỏi, "Sư Minh thế nào?" Nhìn Mạc Xuyên tới, Lâm Tiêu Dao chỉ máy ép nước, vào đầu cười ngây ngô nói, "Sư đệ, Sư Minh có phải hay không lực tay quá lớn, đem ngươi cái này vật làm hư a?" Hỏng. Mạc Xuyên nghe vậy cũng là hơi nghi hoặc một chút, lúc này mới dùng mấy ngày liền hỏng. Tiếp lấy hắn cũng thử nghiệm ép nước, kết quả lại phát hiện cái này máy ép nước ép thời điểm lỏng lỏng lẻo lẻo, tựa hồ là thoát hơi. Mạc Xuyên quay đầu, đối Lâm Tiêu Dao khoát qua tay, "Sư Minh quá lo lắng, hẳn là cái này máy ép nước thoát hơi, không phải Sư Minh làm hư, đợi sư đệ kiểm tra một cái." Lâm Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Lập tức Mạc Xuyên liền cẩn thận kiểm tra, hắn trước nhìn xuống máy ép nước chủ thể, không có phát hiện vấn đề gì, đem nó đơn độc lấy xuống cũng còn có thể bơm nước. Vậy liền hẳn là cái ống vấn đề, Mạc Xuyên thầm nghĩ, lập tức nhìn nói với Lâm Tiêu Dao, "Sư Minh, máy ép nước không có vấn đề, hẳn là hôm đó chôn cây trúc có lỗ hổng, đợi sư đệ đi kiểm tra nhìn xem." Lâm Tiêu Dao vốn còn muốn đi cùng hỗ trợ, Mạc Xuyên đem hắn ngăn lại, "Chút chuyện nhỏ này sư đệ một người đi là được, liền không làm phiền Sư Minh, còn bầy hiệu còn cần người chiếu khán, Sư Minh ở đây nghỉ ngơi thuận tiện." Lâm Tiêu Dao gật gật đầu, liền lưu tại phòng nhỏ nơi này. Mạc Xuyên thì là dọc theo dẫn nước cây trúc, một chút xíu đã kiểm tra đi. Đi hồi lâu, Mạc Xuyên cũng không phát hiện có vấn đề gì. Ngay tại hắn còn có chút nghi ngờ thời điểm, lại phát hiện phía trước trên mặt đất, lượt là mới bùn, còn có dòng nước vết tích. Ở bên kia bên trên, nguyên bản chôn dưới đất cây trúc trực tiếp bị đào lên, nguồn ngang lộn xộn, rơi lả tả trên đất. Mạc Xuyên cảnh giác nhìn một chút chu vi, xác nhận không có cái khác đồ vật về sau, hắn mới đi qua. Nhìn trên mặt đất tán loạn cây trúc cùng tươi mới bùn đất, Mạc Xuyên trong lòng khẽ nhúc đích, chẳng lẽ lại có người cố ý phá hư? Bất quá, nơi đây ít ai lui tới, chính mình chôn những này cái ống, ngoại trừ hắn cùng Lâm Tiêu Dao, hẳn là không người biết rõ mới lạ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện không đồng dạng địa phương. Hắn ngồi xổm nửa mình dưới, cầm lấy trên mặt đất gãy mất một đoạn cây trúc nhìn một chút. Tại kia đoạn cây trúc bên trên, thình lình có mấy đạo tươi sáng vết cào, tại kia vết cào bên cạnh, còn có điểm điểm vết máu. Mạc Xuyên trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn kia vết cào hình dạng cùng lớn nhỏ, tựa hồ là có điểm giống gấu. Cái này cây trúc chẳng lẽ lại là bị gấu móc ra? Chỉ là, có cái gì gấu sẽ đến đào chôn dưới đất cây trúc? Mà lại, phía trên vết máu lại là chuyện gì xảy ra? Mạc Xuyên lại bốn phía nhìn một chút, nghĩ đến có thể hay không tìm tới một chút đầu mối mới. Sau đó, tại kia bị đào ra cây trúc cách đó không xa, Mạc Xuyên lại phát hiện một đám vết máu, bên cạnh còn có cùng loại với gấu dấu chân. Dương mắt nhìn lên, càng nhiều vết máu thuận Mạc Xuyên ánh mắt chỗ nhìn phương hướng kéo dài, dần dần biến mất tại phía trước giữa rừng núi. Quay đầu mắt nhìn bị đào ra cái ống, cùng phía trước kéo dài biến mất vết máu, Mạc Xuyên quyết định đi xem một chút đến cùng là cái gì đồ vật làm. Trước đây tại thu nhựa thông thời điểm, liền phát hiện cái này xung quanh giữa rừng núi, không có gì ngoài Lâm Tiêu Dao hai người bọn họ cùng bầy hiệu bên ngoài, tựa hồ còn có cái gì manh thú to lớn tồn tại. Không biết cùng hôm nay đào cây trúc có phải hay không cùng một cái sinh vật. Lúc trước không có cơ hội đi điều tra, hiện tại vừa vặn mượn cái này cơ hội, đi giữa rừng núi tìm tòi hư thực. Dù sao bọn hắn ở ngoài sáng, kia sinh vật từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời bị một không biết tên manh thú to lớn tại rình mò, ngẫm lại đều để trong lòng người khó có thể bình an. Mà lại Mạc Xuyên bây giờ tu hành có chút đột được, dù chưa học tập pháp thuật, nhưng bằng mượn hắn trước đây ít năm trong núi đi săn kinh nghiệm, gặp được nguy hiểm tự vệ không thành vấn đề. Mạc Xuyên thuận vết máu, chậm rãi hướng núi rừng đi đến. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, không ngừng mà chú ý đến chu vi động tĩnh, đồng thời ánh mắt cũng trên mặt đất tìm kiếm, nhìn xem phải chăng còn có càng nhiều vết máu hoặc là dấu chân. Đi hồi lâu, Mạc Xuyên phát hiện phía trước vết máu tựa hồ rất mới, treo ở trên cỏ còn tại hướng xuống nhỏ xuống. Mạc Xuyên trong lòng khẽ động, xem ra hắn rất gần. Theo hắn chậm rãi tiến lên, không bao lâu, hắn liền phát hiện phía trước dưới đại thụ tựa hồ dựa vào cái gì đồ vật. Trắng đen xen kẽ nhan sắc tại xanh tươi giữa rừng núi phá lệ dễ thấy. Mạc Xuyên không có tiếp tục tới gần, mà là giấu ở một cái cây về sau, chậm rãi lệch ra đầu nhìn về phía kia trắng đen xen kẽ thân ảnh. Đợi đến nhìn rõ ràng thân ảnh kia, Mạc Xuyên thu hồi đầu, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Cái kia là? Chính mình chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Trong lòng có chút không xác định, Mạc Xuyên lần nữa cẩn thận nghiêm túc thò đầu ra. Hơi khép suy nghĩ, Mạc Xuyên thấy rõ kia sinh vật dáng vẻ. Chỉ gặp cách đó không xa dưới đại thụ, một cái giống như gấu sinh vật dựa vào dưới cây. Hình thể to lớn, sợ có cao cỡ một người, chi sau dài mà trắng kiện, chân trước lại có chút ngắn nhỏ. Tròn quần quần trên thân thể hai màu trắng đen giao nhau, thuần màu trắng trên đầu đứng thẳng một đôi màu đen lỗ tai nhỏ. Con mắt chung quanh còn có tám hình chữ vành mắt, nhìn qua ngây thơ chân thành. Nhìn rõ ràng về sau, Mạc Xuyên cũng có chút không bình tĩnh. Kia là gấu sao? Không, phải nói là gấu trúc. Chương 29. Thu dưỡng một đầu gấu trúc. Mạc Xuyên nhìn cách đó không xa cái này hình thể hùng tráng sinh vật, hơi kinh ngạc. Hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ ở loại này địa phương nhìn thấy kiếp trước quốc bảo. Kiếp trước hắn đều không có cơ hội thật gặp qua, không nghĩ tới hôm nay trực tiếp để hắn gặp một cái. Không nghĩ tới thế giới này thế mà cũng có gấu trúc tồn tại. Xem ra trước đó chôn thiết cây trúc chính là bị nó móc ra. Bất quá theo ánh mắt rời xuống, trong lòng của hắn hơi rung. Cái kia gấu trúc phần bụng có một chỗ rõ ràng vết thương, tiên huyết đã ngưng kết tại da lông bên trên, tạo thành một đạo nhìn thấy mà giật mình màu đỏ ân ký. Giờ phút này thân thể của nó hơi cuộn tròn, không nhúc nhích, tựa hồ đã mất đi sinh mệnh phản ứng. Chết rồi. Mạc Xuyên không có tới gần, mà là thoáng đợi một hồi, gặp kia gấu trúc vẫn là không có động tĩnh, hắn chậm rãi đi ra phía sau cây, chậm rãi hướng về kia gấu trúc tới gần. Đến gần xem xét, có thể thấy được kia gấu trúc miệng vết thương da lông xoay tròn, lộ ra bên trong đỏ thâm cơ bắp, hiển nhiên là bị cái gì bén nhọn đồ vật gây thương tích, mà lại vết thương cực sâu, cơ hồ xuyên thấu gấu trúc phần bụng. Thương thế như vậy, thực sự quá nặng đi, đối với bất cứ sinh vật nào tới nói đều là chí mạng. Mạc Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc, cái bên này cũng không có cái gì bén nhọn đồ vật, cái này gấu trúc là thế nào biến thành thương thế như vậy? Mà lại dựa theo gấu trúc tập tính, bọn chúng bình thường sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác, đều là vạ sĩ phìn sở tạ, là cái gì để nó nhận lấy thương nặng như vậy? Là người vì vẫn là bị cái gì manh thú gây thương tích? Đây hết thảy Mạc Xuyên đều không được mà biết. Giờ phút này, cái này gấu trúc thi thể cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nằm tại giữa rừng núi, có vẻ hơi thê lương. Trong lòng cũng của hắn có chút than thiết, dạng này một cái ở kiếp trước là cấp bậc quốc bảo sinh vật, hôm nay cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết tại nơi này. Bất quá này phương thế giới không nói động vật gì bảo hộ, hóa thạch sống, quốc bảo cái gì, rằng vẫn là thực lực vi tôn. Thực lực mạnh, con chuột đều có thể là sống sót mấy trăm hơn ngàn năm hóa thạch sống, thực lực yếu, vài phút liền có thể chết tại chỗ. Mạc Xuyên tiến lên điều tra, vốn định chôn cố thi thể này, dù sao cứ như vậy đặt vào mặc kệ giữa nát nói không chừng sẽ ảnh hưởng nguồn nước. Nhưng mà hắn tiến lên lúc lại phát hiện dị thường. Kia gấu trúc mặc dù thân thể hơi cổ tròn, nhưng trong đó một cái tay trước lại giấu chắp sau lưng, trên mặt đất còn có móng vuốt đào qua vết tích. Mạc Xuyên đi vào gấu trúc bên cạnh thân, nhìn về phía trước đó dưới lòng bàn tay mặt, ở giữa tựa hồ là ẩn giấu đi cái gì đồ vật. Hắn chậm rãi ngồi xổm nửa mình dưới, đưa tay rời cái kia tay trước. Theo tay trước bị dịch chuyển khỏi, chỉ gặp tại kia bùn đất cùng cỏ khô ở giữa, một cái lớn chừng bàn tay màu hồng gấu trúc con non đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Anh, cái này gấu trúc con non hiển nhiên mới sinh ra không lâu, trên thân phấn phấn, mang theo thưa thớt lông trắng, kia lông tóc còn ướt sũng, nhắm chặt hai mắt, phảng phất tại ngủ say. Gấu trúc. Mạc Xuyên nhẹ nhàng nâng lên cái này gấu trúc con non. Lúc này gấu trúc con non thân thể vẫn còn ấm nóng, nhưng lại tại run nhẹ nhàng kêu to. Hiển nhiên, gấu trúc con non mới sinh ra không lâu, nó mâu thân liền gặp nguy hiểm gì, bị cái gì cho bị thương nặng. Kia gấu trúc mẹ kéo lấy thân thể tàn phế đi xa như vậy, hẳn là muốn đem con của mình giấu đi, hoặc là đi hướng cái gì địa phương, nhưng là cuối cùng lại ngã xuống nơi này. Dịu dít. Gấu trúc con non mới sinh ra, hết sức yếu ớt, hẳn là bị mâu thân bảo hộ dưới thân thể, mới lấy may mắn còn sống sót, lúc này cảm nhận được mới ấm áp, thế là nhẹ nhàng kêu to. Mạc Xuyên cẩn thận nghiêm túc đem gấu trúc con non dùng quần áo bao lấy ôm vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp nó, phòng ngừa nó bị cảm lạnh. Kiếp trước nếu có thể nuôi gấu trúc lớn, đoán chừng sủng vật thị trường ngoại trừ mèo chó bên ngoài nóng nhất tiêu động vật có vú chính là gấu trúc. Bây giờ lại là lấy một loại phương thức khác đạt được ước muốn. Về phần gấu trúc mụ mụ di thể, thì là bị hắn ngay tại chỗ vùi lấp. Sau đó liền dẫn gấu trúc con non trở về chỗ ở tại trong ngực của hắn. Gấu trúc con non tựa hồ cảm nhận được hắn ấm áp cùng yêu mến, run nhẹ nhẹ thân thể cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Trở lại chỗ ở, Lâm Tiêu Giao giờ phút này ngay tại phía ngoài phòng mài vỏ trứng, gặp Mạc Xuyên trở về, liền hỏi: sư đệ như thế nào? Có thể phát hiện vấn đề? Đã phát hiện vấn đề. Mạc Xuyên gật đầu, nói liền hướng về trong phòng đi đến. Sư minh ngươi tới giúp ta một cái. Được. Gặp Mạc Xuyên dáng vẻ tựa hồ có chút kỳ quái. Lâm Tiêu Giao cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là đi theo vào phòng. Mạc Xuyên dùng một tấm vải đệm lên, đem gấu trúc con non bỏ vào trên giường, sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị cứu chữa vật phẩm. Hắn dùng nước ấm ngâm một tấm vải, lau sạch nhẹ nhẹ gấu trúc con non thân thể, kiểm tra miệng vết thương của nó cùng tình trạng. May mắn, cái này gấu trúc con non ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, cũng không nhận được cái khác tổn thương. Sư đệ, ngươi đây là? Lúc này Lâm Tiêu Giao mới nhìn đến Mạc Xuyên mang về cái này sinh vật nhỏ, không khỏi hỏi: Hắc Bạch Địa? Đúng. Mạc Xuyên một bên thao tác, một bên nói với Lâm Tiêu Giao lên vừa mới trải qua. Thì ra là thế. Nghe xong Mạc Xuyên, Lâm Tiêu Giao gật gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn xem kia toi thóp gấu trúc con non, trên mặt toát ra vẻ đồng tình, thật sự là đáng thương tiểu gia hỏa, vừa ra đời không lâu liền tao nộ như vậy biến cố. Mạc Xuyên gật đầu nói, đúng vậy à, ta nhìn cái này tiểu gia hỏa cũng có thể yêu, không bằng liền mang về dưỡng dưỡng nhìn. Hắn dùng mềm mại vải vóc đem gấu trúc con non bao vây lại, đặt ở ấm áp địa phương, để nó có thể an tâm nghỉ ngơi. Sau đó còn có chuyện không có làm đây, hắn còn muốn đi đem kia bị phá hư dẫn nước quản một lần nữa chải tốt. Cái này ngược lại là rất đơn giản. Đem nguyên lai bị gấu trúc mẹ đào ra cây trúc đổi thành mới, sau đó dùng nhựa thông cùng sợi dây tơ các loại một lần nữa bịt kín tốt là được. Lần này Mạc Xuyên đem kia cây trúc chiều sâu hướng xuống nhiều chỗ điểm, phòng ngừa về sau lại bị sinh vật gì phá hư mất. Bởi vì Mạc Xuyên giờ phút này trong lòng vẫn có lo lắng, đã đào ra cây trúc chính là kia gấu trúc mẹ. Kia trước đó hắn tại hái nhựa thông xứ sở gặp vết tích lại là cái gì sinh vật? Dựa theo gấu trúc tập tính, bình thường tình huống dưới là sẽ không tập kích những sinh vật khác, vậy hắn tại rừng tùng gặp được thụ thương con thỏ, chính là bị những sinh vật khác gây thương tích. Đối với cái này cùng bọn hắn chỗ ở cách xa nhau không xa không biết sinh vật, hắn quyết định muốn làm chút phòng bị. Qua một lát, kia gấu trúc con non cũng khôi phục chút. Chỉ có thể nói không hổ là có linh khí thế giới, không phải Mạc Xuyên trước kia nhìn thấy những cái kia gấu trúc con non, đều là muốn tại các loại hòm giữ nhiệt, dụng cụ loại hình chiếu khán dưới mới có thể sống sót. Mà ở chỗ này, đoán chừng bởi vì linh khí tới nhuần, cái này gấu trúc con non thể chất rõ ràng rất không tệ. Thế là Mạc Xuyên ngay tại trong phòng ấm áp chỗ, dùng bố cho gấu trúc con non làm một cái ổ nhỏ, dạng này ở mức độ rất lớn có thể bảo chứng hắn ở lại nhiệt độ. Nhưng là riêng này dạng khẳng định là không được, hắn biết rõ đối với cái này vừa mới ra đời gấu trúc con non tới nói, cần nhất là cái sữa. Nhưng là gấu trúc mẹ mất đi, trước mắt hắn tìm không thấy mâu gấu trúc tới nuôi dưỡng nó. Bất quá đối với này hắn cũng là không phải không biện pháp, không có gấu trúc sữa mẹ, cái khác động vật sữa mẹ cũng là đồng dạng. Trong môn nhiều như vậy linh thú, muốn tìm điểm sữa mẹ, có lẽ cũng không tính rất khó khăn. Thì như sữa liệu. Vừa bạn, bọn hắn bảy hiệu bên trong có đang đứng ở thời kỳ cho con bú hiệu cái, hắn bồi dưỡng hiệu con cũng đã dứt sữa. Mà mặc kệ là kia hiệu cái, vẫn là hắn sở sinh hiệu con, tại Mạc Xuyên cải biến một chút nuôi hiệu phương pháp về sau, thân thể đều cường tráng hơn. Liền xem như hiệu con không dứt sữa, hiệu cái đều có thể lại bồi dưỡng càng nhiều hiệu con, chớ nói chi là hiệu con đã dứt sữa. Kể từ đó, cái này gấu trúc liền con non có thể có vú em. Chương 30. Dung linh cảnh một tầng hái sữa hiệu cái này Mạc Xuyên là sẽ không, cũng may có Lâm Tiêu Dao. Không bao lâu, Lâm Tiêu Dao liền dẫn cái bình nhỏ trở về, bên trong chính là tươi mới sữa hiệu. Lúc đầu nó còn có vẻ hơi không thích ứng, nhưng đợi hồ rất nhanh liền quen thuộc loại vị đạo này, từng uống. Thấy tình cảnh này, Mạc Xuyên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cái này tiểu gia hỏa xem như gắng gượng qua cửa thứ nhất. Chỉ cần tiếp xuống có thể uống được đầy đủ sữa mẹ, thân thể của nó hẳn là sẽ dần dần khôi phục bắt đầu. Sau đó thời gian bên trong, gấu trúc con non tại Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Dao chăm sóc dưới, tình huống dần dần chuyển tốt bắt đầu. Thân thể của nó dần dần khôi phục sức sống, nguyên bản hư nhược tiếng kêu cũng biến thành càng ngày càng to lớn. Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Dao mỗi ngày đều sẽ thay phiên chiếu cố nó, cho nó cho ăn, sạch sẽ thân thể, mang theo nó phơi mặt trời. Mà tại Mạc Xuyên mang theo nó phơi mặt trời thời điểm, lúc trước tại Mạc Xuyên luyện tập ngũ cầm hí lúc tùy thời vây quanh ở Mạc Xuyên bên người cái kia hiệu con, cũng sẽ đi theo Mạc Xuyên cùng một chỗ cùng kia gấu trúc nhỏ phơi mặt trời. Hiệu con thỉnh thoảng sẽ còn vây quanh gấu trúc con non nhìn, trong mắt tựa hồ rất là hiếu kỳ trước mắt cái này tiểu gia hỏa là cái gì. Đặc biệt là tại người được gấu trúc con non trên thân thể lưu lại sữa hiệu hương vị về sau thì càng tò mò. Mà thời gian cũng liền dạng này tại bất chi bất giác chúng qua đi. Tại Mạc Xuyên hai người chăm sóc dưới, gấu trúc con non dần dần dài ra trắng đen xen kẽ lông tóc, thân thể cũng biến thành bền chắc rất nhiều. Cùng lúc đó, trải qua mấy ngày vận dưỡng, Mạc Xuyên linh đã triệt để sung mãn, kia bình chướng cũng bị hắn mài đến không sai bị lắm. Hôm nay chính là đánh vỡ bình chướng nhập cảnh thời điểm. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, để cho mình tâm cảnh bảo trì tại là bình hòa nhất trạng thái, sau đó bắt đầu đột phá. Mạc Xuyên nội tâm giống như một mảnh tĩnh mịch mà hồ, không có chút rung động nào. Giờ phút này hắn linh lực tích lũy cùng lắng đọng, đã như là vận sức chờ phát động hồng thủy, chỉ đợi phá đê mà ra, sôi trào mãnh liệt. Tâm niệm vừa động, Mạc Xuyên bắt đầu dẫn động chính mình linh đi xung kích tầng bình phong kia. Trải qua hắn mấy ngày rèn luyện, kia bình chướng giờ phút này đã chỉ còn một lớp mỏng manh. Lại thêm Mạc Xuyên triệt để sung mãn linh, giờ phút này đi xung kích bình chướng, kia bình chướng bị kích phá chỉ là vấn đề thời gian. Theo Mạc Xuyên khống chế chính mình linh lần lượt xung kích, kia bình chướng đã trở nên lung lay sắp đổ, trong lúc mơ hồ tựa hồ chuyển đến vỡ vụn thanh âm. Mạc Xuyên trong lòng hơi động, xem ra chỉ cần một kích cuối cùng. Dẫn động thức hải bên trong linh, Mạc Xuyên toàn lực ứng phó, hướng phía tầng bình phong kia phát khởi sau cùng xung kích. Soạt, linh lực cuộn, bình chướng vỡ vụn. Tại thời khắc này, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy thức hải của mình phảng phất bị phóng đại, linh lực tại lúc này bị không ngừng hút vào, ở trong đó cuộn. Ngay sau đó hắn bắt đầu quan tưởng bạch lộc quần linh đồ. Nhàn nhạt bạch lộc hư ảnh từ kia đồ bên trong đi ra, tại Mạc Xuyên thức hải ở giữa nhảy nhót. Linh lộc nhẹ nhàng nhảy nhót, theo thân tản ra điểm điểm ánh sáng, hấp dẫn lấy linh lực không ngừng hội tụ đến Mạc Xuyên thức hải bên trong. Mà theo linh lực không ngừng tụ hợp vào, trong thức hải của hắn kia sáu đạo bởi vì xung kích bình chướng tiêu hao rất nhiều linh, phảng phất gặp nước bờ biển, bắt đầu không ngừng hấp thu thức hải bên trong linh lực. Mạc Xuyên ý thức thì là lặng lặng cảm thụ được, không có tận lực đi dẫn đạo. Hồi lâu, theo không ngừng hấp thu linh lực, Mạc Xuyên kia sáu đạo linh phía trên bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại kia sáu đạo linh phía trên, thế mà bắt đầu chậm rãi nâng lên bọc nhỏ, sau đó kéo dài thành điều trạng, còn tại không ngừng mà biến lớn. Từ xa nhìn lại tựa như từng cây chạc cây tại kéo dài. Mạc Xuyên trong lòng hơi động, kia sáu đạo linh biến hóa hắn cũng cảm nhận được. Quả nhiên kia bạch lộc ẩn linh đồ có thể ẩn dưỡng bước phát triển mới linh. Trước đây hắn ẩn dưỡng ra một đạo mới linh, từ tiên thiên chỉ có 5 đạo linh biến thành 6 đạo linh. Giờ phút này lại là 6 đạo linh phía trên cũng bắt đầu diễn sinh ra mới linh, ẩn dưỡng hoàn thành vậy hắn linh số lượng liền đem là 12 đạo, cùng nguyên lai so sánh dòng giá tăng lên gấp đôi. Cái này khiến trong lòng của hắn càng có chút mong đợi, mà lại y theo hắn tu hành tốc độ đến xem, tựa hồ cái này đột phá tiểu cảnh giới hấp thu linh lực, so ngày thường tu hành hấp thu linh lực lại càng dễ thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới linh. Kia cảnh giới tiếp theo đột phá, lại sẽ là cái gì dạng đây? Mạc Xuyên không tiếp tục nghĩ tiếp. Về sau con đường, lại đi lại nhìn, mình bây giờ suy nghĩ quá nhiều, ngược lại sẽ trở thành một loại gánh vác. Hồi lâu, bạch lộc ẩn linh đồ tiêu tán, Mạc Xuyên thức hải cũng không còn hấp thu linh lực, mà kia linh số lượng cũng ổn định lại. Từ lúc đầu 6 đạo, biến thành 12 đạo. Khẽ nhả một hơi, Mạc Xuyên thối lui ra khỏi tu hành trạng thái. Hắn mở to mắt, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thấy mình thân thể trở nên 10 phần tràn đầy, ý thức cùng giác quan cảm thụ đều tựa hồ trở nên rõ ràng hơn, đứng lên hoạt động thân thể một cái, cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Đây chính là nhập cảnh cảm giác sao? Mạc Xuyên trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên cái này nhập cảnh song cùng nhập cảnh trước là không đồng dạng. Không có gì ngoài có thân thể giác quan cùng ý thức phương diện tăng lên, hắn còn có thể cảm nhận được trong thân thể nhiều một dòng nước ấm, hơn nữa còn đang không ngừng lưu động. Mạc Xuyên rũi xuất thủ trưởng, tâm niệm vừa động, một cỗ nhàn nhạt khí từ đó huyền hóa mà ra, hiện lên ở hắn mặt bàn tay bên trên. Nhìn xem trong bàn tay hiện ra khí cảm thụ được trong thân thể thêm ra kia dòng nước ấm, Mạc Xuyên có chút vui sướng. Hắn cũng cuối cùng vu tu ra bản thân linh lực. Linh lực cũng có người đem hắn gọi chân khí, pháp lực các loại, là tu sĩ lực lượng nguồn suối. Cũng là tu tập pháp thuật, khống chế linh thú, luyện chế pháp bảo các loại thủ đoạn cơ sở, chỉ có tu ra pháp lực mới xem như chân chính bước vào tu hành cửa chính. Mạc Xuyên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm tình rất tốt. Sư đệ đây là? Đúng lúc này, một thanh âm đánh gậy hắn suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tiêu Dao đang đứng tại cửa ra vào, trên mặt thoáng có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Sư đệ ngươi đây là đột phá? Lâm Tiêu giao tiếp lấy hỏi. Giữa các tu sĩ, giữa lẫn nhau cảnh giới không kém nhiều lúc, là có nhất định cảm ứng có thể cảm giác đối phương cảnh giới. Tựa như trước đây Mạc Xuyên nhìn thấy kia Phong Thiên Thần thời điểm, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương tu vi không phải rất cao. Mạc Xuyên nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười, đúng vậy sư minh, sư đệ tu hành hồi lâu, hôm nay cuối cùng được nhập cảnh. Chúc mừng sư đệ, nguyện số chưa tới liền đã đạt dung linh cảnh tầng thứ nhất, thực sự thật đáng mừng. Lâm Tiêu Giao nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, đối Mạc Xuyên chúc mừng nói, hắn là đánh trong đáy lòng là Mạc Xuyên cảm thấy cao hứng. Mạc Xuyên mỉm cười, khiêm tốn nói, sư minh quá khen, tu hành đường dài, sư đệ cũng chỉ là sơ quy môn kính, còn có rất nhiều muốn học chỗ. Lâm Tiêu Giao cười ngây ngô nói, sư đệ không cần quá khiêm tốn, sư minh trước đây nửa năm nhiều mặt mới nhập cảnh, cùng sư đệ so sánh thực là hổ thẹn. Sư minh quá khiêm tốn. Mạc Xuyên chắp tay đáp lễ, sau đó nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, đúng rồi sư minh, trong môn đệ tử nhập cảnh đạt dung linh cảnh tầng thứ nhất liền có thể chọn nhất pháp thuật tu hành. Bây giờ sư đệ cũng đã nhập cảnh, không biết nên như thế nào làm mới có thể lựa chọn pháp thuật. Lâm Tiêu Giao nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút nói, sư minh nhớ kỹ, đạt dung linh cảnh tầng thứ nhất về sau, như nghĩ lựa chọn pháp thuật, cần báo cáo trong môn chấp sự, trải qua chấp sự khảo thí cảnh giới làm thật về sau, mới có thể đi kia tàng kinh các lựa chọn pháp thuật. Không biết sư minh có biết là báo cáo vị kia chấp sự? Mạc Xuyên tiếp lấy hỏi. Lâm Tiêu Giao gãi gãi đầu, có chút không xác định nói ra, tựa hồ là muốn lên báo trong môn chuyên môn phụ trách khảo nghiệm kiểm chắc chấp sự, sư minh khảo thí chính là kia tôn chấp sự hỗ trợ kiểm chắc. Mạc Xuyên gật gật đầu, Lâm Tiêu Giao nói tới tôn chấp sự tự nhiên chính là Tôn Vạn Đông. Xem ra chính mình đến lại đi Tôn Vạn Đông nơi đó một chuyến. Đa tạ sư minh. Mạc Xuyên đối Lâm Tiêu Giao vừa chắp tay, tiếp lấy nói ra, sư đệ đã đột phá, muốn đi tìm chấp sự khảo thí một phen, chọn một thích hợp pháp thuật, nơi đây sự vụ, hôm nay liền làm phiền sư minh. Lâm Tiêu Giao gật gật đầu, cười ngây ngô nói, không sao không sao, sư đệ lại đi là được. Mạc Xuyên gật đầu, lập tức liền khởi hành tiến về Tôn Vạn Đông nơi đó. Không bao lâu, Mạc Xuyên liền lại tới Tôn Vạn Đông tiểu biệt chỗ. Lúc này Tôn Vạn Đông đang ở trong sân thích ý uống trà. Đệ tử Mạc Xuyên, cầu kiến chấp sự. Mạc Xuyên đứng tại cửa ra bảo, đối trong viện Tôn Vạn Đông hành lễ nói. Khi thấy ngoài viện người tới lúc, Tôn Vạn Đông không khỏi sững sờ, Mạc Xuyên. Chợt liên đối với cửa ra vào Mạc Xuyên nói ra, bất tất câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, vào nói đi. Đà tạ chấp sự. Mạc Xuyên nói cảm ơn, sau đó đi vào trong viện. Tôn Vạn Đông chỉ đối diện không vị, ra hiệu Mạc Xuyên ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngược lại là nhiều ngày không thấy ngươi, hôm nay tới đây thế nhưng là có việc. Mạc Xuyên gật đầu nói phải, tại Tôn Vạn Đông đối diện ngồi xuống, tiếp lấy liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến, đệ tử hôm nay đến đây là muốn tìm chấp sự làm một cái cảnh giới xác định. Chương 31, tăng kinh các tuyển thuật ứng. Tôn Vạn Đông nâng lên chén trà tay một trận, nghi ngờ nói, cảnh giới xác định, ngươi nhập môn tựa hồ một tháng không đến. Bẩm chấp sự, đệ tử đã ở hôm nay nhập cảnh, đạt tới dung linh cảnh tầng thứ nhất, do đó tìm đến chấp sự khảo thí cảnh giới. Mạc Xuyên đáp, nhanh như vậy liền nhập cảnh rồi. Tôn Vạn Đông đem để chén trà trong tay xuống, hơi kinh ngạc nhìn xem Mạc Xuyên. Lúc này mới bao lâu thời gian, Mạc Xuyên cứ như vậy nhập cảnh rồi. Nếu là Mạc Xuyên thật tu hành có thành tựu, Tôn Vạn Đông tự nhiên cũng là cao hứng. Thế là hắn cũng không còn nói nhảm, nói thẳng, đã ngươi đã nhập cảnh, vậy ta liền vì ngươi kiểm tra một phen, ngươi vận chuyển thể nội linh lực liền có thể. Mạc Xuyên gật đầu nói phải, lập tức bắt đầu vận chuyển thể nội linh lực. Tiếp lấy Tôn Vạn Đông cũng vận chuyển lên linh lực của mình, ngón tay điểm nhẹ Mạc Xuyên mi tâm, tinh tế cảm ứng. Ừm. Một lát sau, Tôn Vạn Đông trong lòng hơi động, chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc trước nghe Mạc Xuyên nói tới hắn còn có chút không tin tưởng, nhưng giờ phút này thật cảm nhận được, trong lòng vẫn còn có chút ba động. Nhìn xem Mạc Xuyên, Tôn Vạn Đông trên mặt tươi cười, thu tay lại nói ra, có thể, tu vi khí tức vững chắc, không có phù phiếm cảm giác, ngươi thật sự là nhập cảnh. Mạc Xuyên nghe vậy, ngừng linh lực vận chuyển, tiếp lấy chắp tay nói cảm ơn, đà tạ chấp sự. Vốn là thuộc bổn phận sự tình, không cần đa lễ. Tôn Vạn Đông khoát khoát tay, cười nói, ngược lại là ngươi, dù là cho ta một cái không nhỏ kinh hỉ. Năm nay nhập môn đệ tử gần trăm, mặc dù đã có mấy người tại ngươi trước đó đột phá, nhưng này mấy người linh tính đã đạt thượng phẩm, cũng hợp tình hợp lý. Có thể ngươi chi tư, tốc độ như thế, không khỏi để cho người ta sợ hai tháng phục, có lẽ kia giác tiên một đạo, xác thực cùng ngươi phù hợp. Xem ra Tam trưởng lão không nhìn lầm người, ngươi thật có chỗ bất phàm. Mạc Xuyên vẫn như cũ không mình hành lễ, lặng lặng nghe Tôn Vạn Đông nói chuyện. Nhìn Mạc Xuyên dáng vẻ, Tôn Vạn Đông khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy nói ra, ngươi đã nhập cảnh về sau liền tới tìm ta xác định, vội vã như thế, nghĩ đến là vì kia đệ tử mới nhập cảnh sau có thể chọn công pháp cơ hội. Hiện ngươi đã nhập cảnh, có thể tự đi tàng kinh các chọn lựa một môn đê giai pháp thuật tu hành, đối đãi ta dẫn ngươi tiến đến. Được. Mạc Xuyên nghe vậy, lần nữa nói cảm ơn, đà tạ chấp sự. Tôn Vạn Đông gật gật đầu, lập tức mang theo Mạc Xuyên tiến về tàng kinh các. Mạc Xuyên, ngươi có thể nghĩ tốt muốn chọn loại nào pháp thuật? Đi hướng tàng kinh các trên đường, Tôn Vạn Đông hỏi Mạc Xuyên. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, đối Tôn Vạn Đông hỏi, xin hỏi chấp sự, môn này bên trong pháp thuật có nào chủng loại có thể chọn? Hắn mặc dù từ Lâm Tiêu Giao kia có hiểu biết, nhưng đối môn này bên trong thuật pháp phân loại những này vẫn là không hiểu. Tôn Vạn Đông gật gật đầu, đối Mạc Xuyên giải thích nói, trong môn pháp thuật tấn công dụng có thể điểm chiến đấu, phụ trợ, đặc thủ pháp ba loại. Chiến đấu pháp thuật chính là trực tiếp dùng cho chiến đấu pháp thuật, lực công kích mạnh, là tu sĩ đối địch chủ yếu thủ đoạn. Phép thuật phụ trợ thì là dùng cho phụ trợ chiến đấu hoặc là tu luyện pháp thuật, như tăng lên tu vi, tăng cường phòng ngự, ẩn nấp thân hình. Đặc thù pháp thuật thì là một chút có hiệu quả đặc biệt pháp thuật, như truyền tống, dò xét, ngự thú, triệu lôi, hoán vũ. Nghe Tôn Vạn Đông nói xong, Mạc Xuyên chắp tay nói, thì ra là thế, đa tạ chấp sự giải hoặc. Trước đây hắn đã có chỗ ý nghĩ, muốn tu tập một chút có trợ giúp linh lộc nuôi dưỡng cùng những cái kia thu hoạch trồng trọt thực dụng loại pháp thuật, những này là trước mắt hắn vấn đề quan tâm nhất. Chiến đấu thì thứ hai, dù sao trước mắt xem ra ngũ đạo môn tựa hồ không có cái gì đối ngoại chiến sự, mà lại đệ nhất cảnh dung linh cảnh còn có hai lần lựa chọn cơ hội, đến lúc đó nếu có chiến đấu pháp thuật nhu cầu cũng có thể tự lại đến lựa chọn. Như là đã có mục tiêu, Mạc Xuyên cũng không do dự nữa, đối Tôn Vạn Đông nói ra, chấp sự, đệ tử nghĩ tuyển một môn phép thuật phụ trợ hoặc là đặc thù loại pháp thuật. Ồ, Tôn Vạn Đông nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn Mạc Xuyên một chút, cười nói, ngươi ngược lại là không giống bình thường, đồng dạng đệ tử mới nhập môn đều sẽ lựa chọn chiến đấu loại pháp thuật, để cầu nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân. Mạc Xuyên nghe vậy, cười cười, nói, đệ tử nghĩ đánh trước tốt tu hành cơ sở chờ đem chính mình tu vi vững chắc, suy nghĩ thêm chiến đấu loại pháp thuật. Tôn Vạn Đông nhìn xem Mạc Xuyên, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn gật đầu nói, ngươi có thể có ý tưởng này, ngược lại là khó được. Không bao lâu, trò chuyện hai người liền tới đến Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các xưa cũ khí quyển, chính là một tòa 9 tầng tháp cao. Thân tháp toàn thân từ một loại không biết tên màu vàng kim nhạt vật liệu đá kiến tạo mà thành, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra nhàn nhạt kim quang. Trong đó 9 tầng, mỗi một tầng đều cất đặt lấy khác biệt thuật pháp điện tịch. Trong đó tầng thứ nhất cất đặt chính là một chút tạp ký loại điện tịch, trong môn có nhu cầu người đều có thể tới đây tự hành tìm đọc. Tàng Kinh Các tầng thứ 2 chính là Mạc Xuyên muốn đi địa phương, nơi này là hạ giai pháp thuật cất giữ khu, các loại loại hình hạ giai pháp thuật đều có. Cái này tầng thứ pháp thuật, gọi chung là thuật. Tỷ như Lâm Tiêu giao lưu sa thuật chính là trong đó một loại thuật. Mà xuống một cái cấp độ pháp thuật, gọi chung là pháp. Pháp càng mạnh hơn thuật, tỷ như Liên Dương Tử lúc trước cùng đại xà lúc chiến đấu dùng chính là pháp. Nhưng này không phải hiện tại Mạc Xuyên có thể chạm đến. Làm cảnh giới thứ nhất dung linh cảnh cấp độ, bọn hắn chỉ có thể dùng một chút thuật mà thôi, chống đỡ không nổi pháp tiêu hao. Đương nhiên, mặc kệ là thuật vẫn là pháp, đều là có phẩm giai. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, chính là về phần cực phẩm, chỗ có công hiệu cũng các không đồng dạng. Hạ phẩm hỏa cầu thuật cùng cực phẩm biển lửa thuật, uy lực tự nhiên không thể đánh đồng. Đáng tiếc, Tàng Kim Các cho bọn hắn ưu đãi chỉ là bình thường hạ phẩm thuật pháp lựa chọn, còn lại muốn trung phẩm, thượng phẩm, liền cần dùng linh thạch mua. Đi vào Tàng Kim Các tầng thứ 2, Tôn Vạn Đông để chính Mạc Xuyên tuyển chọn xem xét, chính mình chờ ở tại đây, lựa chọn xong đến cùng hắn nói liền có thể. Thế là Mạc Xuyên bắt đầu ở tầng thứ 2 chọn lựa tới. Các loại pháp thuật điện tịch rực rỡ muôn màu, Mạc Xuyên dần dần xem xét, trong lòng âm thầm ghi lại mỗi loại pháp thuật tác dụng. Mà đang nhìn rất nhiều chỗ khác nhau pháp thuật về sau, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy chính mình một trận nhỏ khó. Rất nhiều thuật pháp đều rất thực dụng. Tỷ như hóa vân thuật, có thể mượn nhờ linh khí tụ khí hóa vân, hàng trời mưa nước, nếu như lúc trước biết cái này pháp thuật, cũng không cần làm máy ép nước. Lại tỷ như khu linh thuật, có thể phối hợp đặc chế chung loại pháp khí thi triển cái này pháp thuật, có thể cấp tốc xua đuổi các loại yêu thú, bảo hộ linh thực không nhận xâm hại. Nếu như dùng tại phòng con muỗi trên đó cũng là rất tốt. Lại tỷ như lồng nước thuật cái này phòng ngự pháp thuật, có thể thông qua ngưng tụ nước có thể hình thành một cái vòng phòng hộ, ngăn cản trình độ nhất định linh lực công kích. Còn có lưu sa thuật, hóa hải thuật, bàn sơn thuật, nhiều lắm, đủ loại, rực rỡ muôn màu. Nhưng mà, người tinh lực có hạn, pháp thuật chỉ là tu đạo phụ tá mà không phải chủ yếu. Cuối cùng, Mạc Xuyên cầm lên hai quyển thuật pháp, đối chiếu. Đây là trước mắt hắn chỗ tìm tới hai loại tương đối thích hợp pháp thuật, hoặc thổ thuật cùng một linh thuật. Lúc trước chỗ nhìn cái khác pháp thuật đều có chút chưa đạt mong muốn. Như kê hóa vân thuật, có thể tụ khí hóa vân, hạ xuống nước mưa, đối với Mạc Xuyên trồng trọt thu hoạch có lẽ có ít trợ lực. Nhưng đối với nuôi dưỡng linh lộc tới nói, cái này pháp thuật tác dụng không lớn, dù sao đã có máy ép nước. Kia khu linh thuật mặc dù có thể xua đuổi yêu thú, nhưng này chỉ là so sánh chính mình cảnh giới thấp yêu thú tới nói, so với mình cảnh giới cao căn bản vô dụng. Mà lại bọn hắn là tại ngũ đạo môn nội tu đi, cơ bản không gặp được bên ngoài yêu thú, pháp thuật này trước mắt cũng lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao, vì khu trục con muỗi cũng không cần thiết dùng thuật pháp. Mà lồng nước thuật mặc dù là phòng ngự pháp thuật, nhưng Mạc Xuyên hiện tại còn cần không đến công thủ loại pháp thuật. Dù sao cảnh giới còn thấp, lại không cần cùng người tranh đấu, cho nên cũng không cần nhắc. Về phần lưu sa thuật, hóa hải thuật, bàn sơn thuật các loại, lưu sa thuật Lâm Tiêu giao liền học qua, Mạc Xuyên lại học tập tựa hồ cũng không thể đối với hắn trồng trọt cùng chăn nuôi sinh ra càng lớn hiệu quả và lợi ích. Cùng hắn lặp lại lựa chọn, còn không bằng tìm một cái càng thích hợp pháp thuật, nếu có thể hai người phối hợp, làm cho sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả không phải càng tốt hơn. Kia hóa hải thuật, bàn sơn thuật các loại chính là chiến đấu pháp thuật, Mạc Xuyên trực tiếp không cân nhắc. Cho nên, nhìn xem trong tay hoạt thổ thuật cùng một linh thuật, Mạc Xuyên âm thầm suy nghĩ, chọn cái nào tương đối tốt đâu. Chương 32, Mục linh chi thuật, tập giao chi pháp. Mạc Xuyên lần nữa nhìn một chút có quan hệ cái này hai môn pháp thuật giới thiệu văn tắt, sau đó bắt đầu suy tư. Hoạt thổ thuật là một loại phụ trợ loại pháp thuật, từ pháp thuật đặc tính nhìn lại có điểm giống Lâm Tiêu giao sở học lưu sa thuật. Nhưng hai cái pháp thuật trên bản chất nhưng vẫn là có rất khác biệt lớn. Lưu sa thuật là một trận chiến đấu pháp thuật. Thi triển phương pháp này, có thể khống chế trong phạm vi nhất định cắt đất, làm cho trở nên như là lưu thủy, có thể chế tạo cạm bẫy dùng cho vây khốn địch nhân, cũng có thể đem cắt đất hóa thành sa lưu, đối với địch nhân tiến hành công kích. Cũng có thể như lúc trước Mạc Xuyên bọn hắn sử dụng, dùng để đào hố, hoặc là khống chế cắt đất vận chuyển trúc mục một loại đồ vật. Ma hoạt thổ thuật thì là một đặc thù loại pháp thuật. Nó có thể làm cho nhất định khu vực bên trong thổ địa bên trong linh lực gia tăng hoặc là giảm bớt, hoặc là hấp thu trong đó linh lực là tu sĩ, linh thực, linh thú sử dụng. Càng mạnh điểm còn có thể cải biến đất hình thái, làm cho hóa thành địa thứ, tường đất để mà công kích cùng phòng ngự. Pháp thuật này lại không đàm luận công kích cùng phòng ngự hiệu quả, kia cải biến khu vực phạm vi bên trong linh lực là tu sĩ, linh thực, linh thú sử dụng năng lực, để Mạc Xuyên có chút tâm động. Phải biết hắn hiện tại cần nhất chính là muốn tăng tốc phàm lộc lộ sắc thành linh lộc tiến trình, nếu là phương pháp này có thể thực hiện, kia chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn. Phương pháp này nếu dùng tại trồng trọt thu hoạch, có thể tăng tốc thu hoạch sinh trưởng, hơn nữa còn có thể đề cao phẩm chất, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mà lại phương pháp này còn có công thủ pháp thuật đặc tính, tiết kiệm được hắn về sau như muốn tu đi chiến đấu pháp thuật, còn phải đi lựa chọn lần nữa phiền phức. Dù sao lựa chọn pháp thuật cơ hội cứ như vậy mấy lần, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Bất quá Mạc Xuyên nhưng không có trực tiếp lựa chọn, bởi vì kia mục linh thuật cũng là rất bất phàm. Mục linh thuật cũng là một đặc thù loại pháp thuật. Nó có thể cùng linh thực sinh ra cộng minh, thúc đẩy sinh trưởng linh thực, làm linh thực thành thục kỳ rút ngắn, đồng thời còn có thể đề cao linh thực phẩm chất cùng sản lượng. Đồng thời, nó còn có thể để tu sĩ cảm giác được linh thực trồng trọt địa phương hoàn cảnh tình trạng, bao quát thổ nhưỡng, trình độ, linh khí các loại. Ở trong đó nhất làm cho Mạc Xuyên động tâm, vẫn là kia thúc đẩy sinh trưởng linh thực năng lực. Thúc đẩy sinh trưởng linh thực cũng không phải nói là hắn tăng thêm chất dinh dưỡng dạng này, mà là thông qua pháp thuật tác dụng, tăng tốc hắn sinh trưởng tốc độ, hoặc là ngắn hạn thuốc. Như vậy, hắn liền có thể tại trong thời gian rất ngắn, đem kia linh thực thuốc. Giả thiết nguyên bản mấy tháng thành thục thời gian, có một linh thuật, có lẽ mấy ngày liền có thể thành thục, mấy tháng thời gian, liền có thể trồng mấy gốc dạng. Có cùng không có một linh thuật, hai người hiệu suất hoàn toàn không thể đánh đồng. Đến cùng chọn cái nào? Đem trong tay hai quyển sách khép lại, Mạc Xuyên bắt đầu nghĩ lại. Kia hoạt thủ thuật có thể thay đổi khu vực bên trong linh lực, có thể dùng tại trồng trọt cùng dưỡng linh thú, nếu là vận dụng đến làm còn có chiến đấu loại pháp thuật công hiệu. Nhưng là này thuật dựa theo đằng sau trô nhớ cũng có khuyết điểm, pháp thuật này không thể thời gian dài duy trì, giả thiết pháp thuật thời gian chỉ có một canh giờ, hắn cách mỗi một canh giờ liền phải đi một lần nữa thi pháp. Không thi pháp thuật hiệu quả liền sẽ chậm rãi yếu bớt, cuối cùng biến mất, thực sự có chút phiền phức. Mà kia một linh thuật có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thực cùng để tu sĩ cảm nhận được xung quanh hoàn cảnh tình trạng, mà lại là dài làm theo thuật, một lần thi pháp sau chờ đợi liền có thể. Khuyết điểm chính là linh lực tiêu hao hơi nhiều. Càng nghĩ, Mạc Xuyên cuối cùng làm ra quyết định. Hắn lựa chọn một linh thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, hoạt thổ thuật mặc dù công hiệu rất đủ nhưng quá mức phiền phức, thực sự không thích hợp trường kỳ sử dụng. Mà một linh thuật mặc dù tiêu hao linh lực khá nhiều, nhưng hiệu dụng rất tốt, đáng giá nỗ lực. Mạc Xuyên quyết định chú ý về sau, liền dẫn một linh thuật đi tìm Tôn Vạn Đông. Tôn Vạn Đông gặp Mạc Xuyên nhanh như vậy liền chọn tốt pháp thuật, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lập tức tiếp nhận Mạc Xuyên đưa tới sách, lật ra nhìn một chút, sau đó có chút nghi hoặc hỏi Mạc Xuyên, "Mục linh thuật, ngươi xác định lựa chọn này thuật?" Mạc Xuyên gật đầu nói phải, đệ tử xác định. Cái này mục linh thuật mặc dù có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thực, nhưng phần lớn là linh thực sư mới có thể lựa chọn công pháp, ta ngũ đạo môn bên trong cơ hồ không người tu hành. Tôn Vạn Đông nói nhìn về phía Mạc Xuyên, "Không người tu hành?" Mạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. "Đúng." Tôn Vạn Đông gật gật đầu, là Mạc Xuyên giải thích nói. Bởi vì ngũ đạo môn trong môn không có linh thực sư, cho dù là kia linh cốc trồng linh điền đệ tử, cũng không có mấy nhân tu tập phương pháp này. Không biết cái này linh thực sư là? Mạc Xuyên hỏi tiếp, Tôn Vạn Đông đã hai lần nâng lên cái từ này. Linh thực sư, tên như ý nghĩa, đơn giản tới nói chính là dựa vào linh thực tu hành tu sĩ, cùng luyện đan sư, luyện khí sư đồng dạng. Tôn Vạn Đông tiếp lấy giải thích, như thế dâu dịa. Chủ yếu cái này một linh vật, không có gì ngoài thúc đẩy sinh trưởng linh thực, ngược lại là cũng có thể dùng để chiến đấu, chỉ là kia muốn trả ra đại giới, quá mức cao, rất nhiều tu sĩ đều không đủ sức. Còn xin chấp sự giải hoặc. Mạc Xuyên cung kính hành lễ nói, Tôn Vạn Đông tiểu nói này, hắn cũng có chút tò mò. Một linh thuật chiến đấu, cần phối hợp hạt giống đến sử dụng, tỉ như bản đậu hạt giống, thúc đẩy sinh trưởng phía sau có thể sử dụng cùng loại với quấn quanh, dây leo lồng giam loại hình phương pháp chiến đấu, cái khác các loại hạt giống cũng có khác biệt phương pháp chiến đấu. Mà lúc chiến đấu hạt giống thả ra những này dây leo, là nhất định phải thực tế khốn địch hiệu quả, tỉ như đều là dây leo, thiết cức đằng cùng bản đậu đằng, cái này hai người khốn địch hiệu quả hoàn toàn là không đồng dạng, cho nên hạt giống chất lượng tự nhiên không thể quá kém. Nhưng là chất lượng tốt hạt giống số lượng đều rất thưa thớt, mà lại bởi vì hạt giống là một lần sử dụng, thả ra liền không có, cho nên một linh thuật nếu như chiến đấu, liền phải mang theo rất nhiều hạt giống. Hạt giống nhu cầu số lượng nhiều, mà lại chủng loại muốn tốt, tự nhiên mua sắm chi phí liền cao, bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều khó mà trèo chống cái này to lớn chi tiêu. Dân ra liền không có người nào lựa chọn. Không thể bồi dưỡng một chút chất lượng tốt hạt giống sao? Mạc Xuyên tiếp lấy hỏi thăm. Nghe Tôn Vạn Đông giảng, đã kém hạt giống chiến đấu hiệu dụng thấp như vậy, làm sao không nhiều bồi dưỡng chút hiệu quả tốt hạt giống? Không phải là không muốn, mà là không thể. Tôn Vạn Đông có chút than tiếc nói ra, từng có tiền nhân nếm thử bồi dưỡng, dày vò vài năm, lại một mực không có tạo thành. Chợt có bồi dưỡng hoàn thành ưu lương chi chủng, nhưng lại không rõ hàm nhân, không cách nào hoàn toàn nắm giữ bồi dưỡng chi thuật, trồng bồi chi chủng cũng là càng ngày càng yếu. Sau không người có thể dòm ký môn đường, liền không có tìm tòi nghiên cứu người, hiện sợ chỉ có tông môn bên ngoài cái khắc linh thực sư tông môn mới có người điều nghiên, chúng ta cơ hồ không người tu luyện phương pháp này. Nói xong, Tôn Vạn Đông nhìn xem Mạc Xuyên, sau đó tiếp lấy nói ra, dạng này, ngươi còn muốn lựa chọn tu hành cái này một linh thuật à? Nghe xong Tôn Vạn Đông, Mạc Xuyên trong lòng không khỏi nghĩ đến tiếp trước một chút đồ vật. Tính trạng tách rời, ẩn tính cùng hiện tính đen, hoàn độ tạm giao thí nghiệm. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức có mới ý nghĩ. Phải biết, theo hắn chỗ quan sát, vũ đạo môn quả thật là không có tạm giao kỹ thuật, đoán chừng ưu tuyển nuôi dạy tốt khái niệm đều không có. Cho nên bồi dưỡng kia dây leo hạt giống mới có thể càng bồi dưỡng càng chậm. Mạc Xuyên cảm thấy, học được một linh thuật về sau, nếu là hắn có thể bồi dưỡng ra tương ứng khốn địch chi chủng tốt nhất, nếu là bồi dưỡng không ra, chỉ là một linh thuật thúc đẩy sinh trưởng chi pháp cũng rất thực dụng. Thế là hắn gật đầu đáp, đa tạ chấp sự nhắc nhở, đệ tử đã có suy nghĩ, mục linh thuật tu hành tuy có độ khó, nhưng cảm giác được này thuật cùng đệ tử có chỗ phù hợp, nguyện ý nếm thử, còn xin chấp sự thành toàn. Nghe vậy, Tôn Vạn Đông cũng không nói thêm lời, chỉ là gật đầu nói, trong lòng ngươi đã có tính toán thuận tiện. Sau đó, Tôn Vạn Đông liền dẫn Mạc Xuyên đi làm đăng ký, lấy kia pháp thuật hoàn chỉnh ghi chép. Trong môn pháp thuật, ở bên ngoài biểu diễn ra, đều chỉ là đơn giản giới thiệu cùng công hiệu, cụ thể tu hành chi pháp đều là đơn độc ghi chép. Đợi đến đem cái kia có một linh thuật sách giao cho Mạc Xuyên về sau, Tôn Vạn Đông liền ly khai tàng kinh các. Mạc Xuyên cũng trở về đến chỗ ở của mình, bắt đầu nghiên cứu lên kia một linh thuật tới. Không biết do có thể hay không dùng tạp giao kỹ thuật đến bồi dưỡng kia cái gì dây leo hạt giống. Chương 33. Linh thị Mạc Xuyên ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo một linh thuật phương pháp vận chuyển thể nội linh khí. Hắn muốn trước đem một linh thuật học được, đằng sau liền có thể dùng một linh thuật đến tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Cái này một linh thuật tu hành vẫn là tương đối đơn giản, chỉ cần dựa theo pháp thuật chỗ nhớ phương pháp vận chuyển thể nội linh lực, đồng thời trong tay phối hợp kết ấn, liền có thể làm pháp thuật thành hình. Vừa mới bắt đầu Mạc Xuyên còn một mực thả không ra pháp thuật, nhưng theo quen thuộc cấn quyết cùng linh lực phương thức vận chuyển, hắn trong tay đã bắt đầu có thể dần dần ngưng tụ ra kia pháp thuật hình thức ban đầu. Hồi lâu, Mạc Xuyên nhìn xem trong tay ngưng tụ ra một cái đầu tầm lớn nhỏ màu xanh lá quan đoàn, trong lòng vui mừng, sau đó đi ra cửa quyết định đi thử xem cái này pháp thuật hiệu quả. Đi vào sau phòng thức nhắm mượn, hắn nhìn xem kia đã lại lớn lên rất nhiều bắp ngô mầm non, ở trong đó chọn lựa một gốc mọc không tính quá tốt. Chọn tốt mầm non, hắn trực tiếp thôi động linh lực, đem trong tay quan đoàn đánh vào kia bắp ngô mầm nội bộ. Trong quá trình này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia bắp ngô mầm non tại tiếp thu được kia quang đoàn về sau, cành lá bắt đầu có chút rung động, phản phất tại vui sướng hấp thu cỗ này năng lượng. Không bao lâu, kia nguyên bản có chút hiệu xỉu a bắp ngô mầm bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ, đồng thời tại Mạc Xuyên trước mắt bắt đầu dài ra lá mới, sau đó dáng dấp đã so trùng quanh cây còn phải cao hơn một đoạn. Pháp thuật hiệu quả không tệ. Mạc Xuyên trên mặt tươi cười, cái này hắn không cần lo lắng những này bắp ngô mầm trưởng thành vấn đề, chỉ cần đến tiếp sau hắn đem cái này pháp thuật hoàn toàn nắm giữ, như vậy những này bắp ngô mầm thậm chí có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền có thể thành thục kết quả. Mà lại cái này pháp thuật một lần thi pháp về sau, pháp thuật hiệu quả chính là lâu dài hữu hiệu. Mặc dù pháp thuật thi thuật hiệu quả, từ đối với pháp thuật nắm giữ trình độ cùng linh lực trình độ cao thấp quyết định. Mà Mạc Xuyên lúc này cảnh giới dẫn đến hắn còn không cách nào duy nhất một lần phóng thích quá nhiều linh lực, cho nên mặc kệ là thi pháp hiệu quả vẫn là thi pháp phạm vi cũng còn rất nhỏ. Nhưng là theo hắn tu vi tăng tiến, pháp thuật hiệu quả tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá cái này một linh thuật tệ nạn cũng rất rõ ràng, chính là rất tiêu hao linh lực. Tiêu hao linh lực chính là hắn quan tưởng hấp thu linh lực. Cho nên, hắn liền cần tại tự thân linh ăn no. Tiêu hóa cùng dùng một linh thuật ở giữa tìm kiếm một cái độ, không thể đem tất cả linh lực đều dùng để thi triển một linh thuật, để linh trống không, cũng không cần đem linh tiêu hóa không hết linh lực một mực chứa đựng chậm rãi tiêu hóa. Thế là, cứ như vậy, trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Mạc Xuyên một mực tại luyện tập một linh thuật, cũng bắt đầu dần dần nắm giữ, đến cuối cùng đã có thể thuần thục vận dụng. Linh sẽ không trống không, sẽ bảo trì một mực tại tiêu hóa linh lực, mà một linh thuật cũng có thể luyện tập cùng vận dụng. Sau đó được sự giúp đỡ của một linh thuật, vườn rau bên trong bắp ngô mầm cũng biến thành càng ngày càng um tùm, đến đằng sau bắp ngô mầm sinh trưởng tốc độ so với ban đầu gần như sắp gấp đôi. Dựa theo tốc độ này đến xem, không được bao lâu liền có thể thu hoạch. Chỉ tiếc, một linh vật thúc đẩy sinh trưởng bắp ngô loại này phàm vật đã có chút lực có chưa đến, chớ nói chi là linh thực. Cho nên cái này một linh thuật mới lạnh như vậy môn, không có bao nhiêu người tu luyện. Dù sao thúc đẩy sinh trưởng phàm vật liền muốn chiếm dụng một cái học tập thuật pháp cơ hội, rất nhiều người khẳng định là không nguyện ý, mà lúc này, bởi vì trước đó từ nhà bếp trở về vỏ trứng cùng mạch phu đã nhanh sử dụng hết, Mạc Xuyên bọn hắn liền lại đi kéo chút trở về. Trong lúc này gặp đám kia phòng nhị sư mình, còn đưa Mạc Xuyên bọn hắn một chút rau quả trái cây cùng thu hoạch hạt giống. Bởi vì lúc trước nơi này đồ ăn thiếu, Mạc Xuyên bọn hắn ăn nơi cung cấp thức ăn một mực không ổn định, này mới khiến Mạc Xuyên có tự cấp tự túc ý nghĩ. Lúc trước hắn là không biết rõ đi cái nào tìm hạt giống, hiện tại đám kia phòng nhị sư minh cho hạt giống có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà lại phối hợp một linh thuật, kia rau quả trái cây hạt giống trồng xuống sau không bao lâu nữa, liền có thể thành thục, đến lúc đó hắn liền không cần tiếp tục lo lắng đồ ăn không đủ vấn đề. Bởi vậy mấy ngày nay bên trong, Mạc Xuyên ngoại trừ tu hành bên ngoài, chính là tỉ mỉ chăm sóc lấy những ngày thu hoạch, trong mỗi ngày đều phải tốn trên một chút thời gian dùng một linh thuật thúc thu hoạch. Mà lại bởi vì mỗi ngày một linh thuật tu hành cùng sử dụng, hắn đối linh lực trưởng khống cùng vận dụng cũng biến thành càng thêm thuần thục, hiện tại đã thi pháp đã có thể làm được thu phóng tự nhiên. Đồng thời tại đạt tới dung linh cảnh tầng thứ nhất về sau, hắn tu hành tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, tu vi cũng tại tu hành quá trình bên trong không ngừng tinh tiến. Tại đem cái này một linh thuật nắm giữ về sau, Mạc Xuyên liền dự định đi tìm một chút nhìn cái này một linh thuật cần thiết dây leo hạt giống. Dù sao giết chết gấu trúc mụ mụ hung thủ, bạn nhất ngày nào cũng xuống tay với bọn họ làm sao bây giờ? Đối phó loại kia linh thú thủ đoạn, vẫn là thuật pháp càng tốt hơn. Cùng Lâm Tiêu giao hỏi mua bán giao dịch địa phương, Mạc Xuyên liền khởi hành xuất phát. Vũ đạo môn bên trong phong phía dưới, có một cái chuyên môn mở ra thuận tiện trong môn phái đệ tử hối đoái cùng giao dịch linh thị. Nơi đó chẳng những là trong môn phái đệ tử câu thông giao dịch địa phương, cũng là cái khác tông môn cùng ngũ đạo môn câu thông một cái cửa sổ. Ở nơi đó ngươi có thể nhìn thấy đủ loại đan dược linh khí, bí thuật cổ tịch, yêu thú di hải, còn có một số đến từ cái khác tông môn đặc sản. Thậm chí một chút kỳ dị hoặc là khó tìm tài liệu chân quý đều có thể ở nơi đó tìm tới. Không bao lâu, Mạc Xuyên liền tới đến kia linh thị chỗ. Xa xa liền gặp có một đền thờ đứng sừng sững, trên đó có khắc ngũ đạo linh thị bốn chữ lớn. Đền thờ phía dưới rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, còn không có đi vào liền có thể nghe được từng đợt gào to âm thanh. Ngược lại là cùng Mạc Xuyên bọn hắn chỗ linh lộc phong tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một cái cực tĩnh, một cái cực náo. Đến, Mạc Xuyên mắt nhìn kia đèn tờ, lập tức đi vào cái này linh thị bên trong. Hoàn chỉnh hủy chi lò xác, có thể luyện vũ khí, có thể luyện đan dược, chỉ cần 10 hạt hạ phẩm linh thạch, cơ hội không nhiều, tới trước được trước. Thử tinh hải đường, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, vô luận là tu hành hay là luyện đan, đều là hiếm có chí bảo, không đổi linh thạch, chỉ đổi pháp thuật. Có hay không cùng một chỗ thăm dò mênh mang sơn mạch có thể hay không đồng hành? Thu mua nửa cây ngàn năm linh sâm, đồng thời bán ra cơ tham gia hoàn, tự mình luyện chế giả trẻ không gạn. Mạc Xuyên đi tại linh thị bên trong, nhìn xem những cái kia nhiều loại thương phẩm, cảm thụ được chu vi liên tiếp tiếng giao hàng, ngược lại là có loại đưa thân vào phàm trần tục thế cảm giác. Bất quá nơi này giao dịch vật phẩm, lại không một không là tu hành giới bên trong đồ vật. Trận kia trận linh lực ba động, không một không biểu hiện những cái kia quầy hàng trên vật phẩm là bất phàm chi vật. Hắn dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, ánh mắt tại chu vi quầy hàng trên tìm kiếm, đầy mắt lòng hiếu kỳ. Đủ loại thương phẩm, để hắn nhìn hoa cả mắt. Đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Theo Tôn Vạn Đông nói, phẩm chất cao dây leo hạt giống vẫn là rất hi hữu, đồng dạng có rất ít người lấy ra bán ra, có cũng mà lại giá cả không thấp. Cho nên Mạc Xuyên lần này đến đây, chủ yếu là vì tìm chút phổ thông hạt giống trở về nghiên cứu nhìn xem. Dù sao hắn cũng không có bao nhiêu bộ liếng, thêm tiến lên mấy ngày tông môn mới phát lương tháng cùng tháng trước lương tháng, Mạc Xuyên hiện tại cũng chỉ có 60 hạt linh thạch có thể dùng. Nhìn nhìn lại lúc trước tiến đến thấy những vật phẩm kia giao hàng giá, cơ hồ không có thấp hơn một khối linh thạch, hắn tự nhiên mua không nổi. Một khối linh thạch tương đương 1000 hạt linh thạch, hắn trong túi mới 60 hạt. Mà ở trong đó đồ vật, quý có, thiện nghi đương nhiên cũng có. Quý đồ vật đều tại hai bên đường lầu các cùng trong cửa hàng, mà tại một chút quán nhỏ phía nơi đó thì là hàng tiện nghi rẻ tiền. Chỉ bất quá một chút tông môn khai thiết cửa hàng, bên trong đồ vật phẩm chất có bảo hộ, bình thường sẽ không lừa gạt người tiêu dùng. Mà một chút tán tu tùy chỗ bày hàng địa hè, trên đó đồ vật liền không cách nào cam đoan phẩm chất, chỉ có thể dựa vào chính mình phân biệt. Dù sao những cái kia lớn cửa hàng là đều bảo hộ, đắt một chút cũng hợp lý. Mà tại linh thị đi dạo một hồi, Mạc Xuyên cuối cùng vẫn không có trên mặt đất bày phát hiện có dây leo hạt giống bán ra. Xem ra hắn nếu muốn tìm đến hạt giống, chỉ có thể đi kia có ngoại bộ tông môn cửa hàng nhìn một chút. Ngoại bộ tông môn cửa hàng, nói không chính xác sẽ có lúc trước Tôn Vạn Đông nói tới một chút linh thực sư tông môn, như vậy, ngược lại là liền có thể tìm tới chút hạt giống. Nếu là không có, Mạc Xuyên chỉ có thể đi tự mình tông môn cống hiến cắt nhìn một chút. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng Mạc Xuyên liền tới đến một cái cửa hàng trước. Hắn dương mắt xem xét, một cái rất nhỏ cửa hàng, cửa ra vào treo một cái làm bằng gỗ chưa bài, trên đó viết linh vận các cái chữ. Đây là mới trên đường tới Mạc Xuyên cùng người nghe được, ngũ đạo môn linh trong thành phố, chỉ lần này một nhà linh thực sư tông môn sở thiết cửa hàng. Đánh giá một cái bên trong, Mạc Xuyên nhấc chân đi vào nhà này tên là Linh Vận Các cửa hàng. Cái này lầu các tuy nhỏ, nhưng bố trí được có chút lịch sự tao nhã, chu vi trưng bày các loại linh thực, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Lầu các lầu một bên trong đại sảnh, một vị trung niên nam tử đang túi đầu sửa sang lấy kệ hàng trên linh thực, phát giác được có người tiến đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Xuyên, mỉm cười hỏi, "Vị tiểu hữu này, hoan nên đi vào Linh Vận Các, có gì cần hỗ trợ sao?" Mạc Xuyên chắp tay thi lễ, nói, "Tiền bối, văn bối muốn tìm kiếm một chút dây leo hạt giống, không biết tiền bối nơi này nhưng có." Trung niên nam tử nghe vậy cười nói, "Không biết tiểu hữu muốn mua loại nào hạt giống?" Mạc Xuyên một phen suy nghĩ, ôm quyền nói, "Ta muốn mua chút có thể phối hợp một linh thuật sử dụng dây leo hạt giống." "Một linh thuật?" Học cái này thuật pháp ngược lại là hiếm thấy. Nghe vậy, kia trung niên nam tử sửng sốt một cái, nhưng lập tức liền hướng Mạc Xuyên giải thích nói, "Bản điếm bên trong có thượng trung hạ ba loại phẩm giai dây leo hạt giống. Thượng phẩm dây leo hạt giống, 100 hạt linh thạch một viên, trung phẩm dây leo hạt giống, 10 hạt linh thạch một viên, hạ phẩm dây leo hạt giống, 1 hạt linh thạch nhưng phải 3 viên. Ngươi muốn loại nào?" Chương 34. Tạp giao so sánh thí nghiệm thượng phẩm sát thực quý, như thế cùng hắn trước đó điều tra giá cả không sai biệt nhiều. Thế là Mạc Xuyên chắp tay nói, "Làm phiền tiền bối cho ta 60 hạt hạ phẩm dây leo hạt giống." "Tốt, tiểu hữu chờ một lát." Kia trung niên nam tử nói, sau đó liền vì Mạc Xuyên đi lấy kia dây leo mầm móng. Một lát sau, trung niên nam tử đem một cái túi đưa cho Mạc Xuyên, trong này là 60 hạt hạ phẩm dây leo hạt giống, tiểu hữu cất kỹ. "Đa tạ tiền bối." Mạc Xuyên gật đầu, lập tức xuất ra linh thạch giao cho kia trung niên nam tử. Trung niên nam tử cười tiếp nhận, lập tức lại hỏi Mạc Xuyên, "Không biết tiểu hữu thế nhưng là linh thực sư?" Mạc Xuyên cười lắc đầu, "Tiểu tử chỉ là học tập một linh thuật, muốn cầm cái này hạt giống nghiên cứu pháp thuật nhìn xem, cũng không phải là linh thực sư." "Dạng này à?" Kia trung niên nam tử gật gật đầu, lập tức nói ra, "Không dối gạt tiểu hữu, cái này dây leo hạt giống chúng ta cái này tuy nhiều, nhưng không có mấy người mua sắm, tiểu hữu nếu là ngày sau còn có cần, có thể tự đến ta linh vận các lựa chọn sử dụng, đến lúc đó có thể cho tiểu hữu một chút ưu đãi." "Vậy liền bên kia đa tạ tiền bối." Mạc Xuyên hành lễ đáp tạ, lập tức cất kỹ kia dây leo hạt giống, "Hôm nay còn có việc vụ, liền không quấy rầy." "Tiểu hữu tự tiện." Kia trung niên nam tử cười gật đầu. Mạc Xuyên gật gật đầu, lập tức liền ly khai linh vật cát. Rời đi nơi này Mạc Xuyên không có quá nhiều dừng lại, mà là về tới phòng nhỏ, hiện tại có cái này dây leo hạt giống, hắn muốn thử nghiệm một cái có thể hay không tự mình tiến hành bồi dưỡng. Nếu là có thể đem cái này dây leo hạt giống bồi dưỡng thành công, định đem trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, hắn lựa chọn 30 quả hạt giống tại vườn rau bên trong gieo xuống, sau đó thi triển một linh thuật, thúc đẩy sinh trưởng kia dây leo hạt giống. Không giống với thúc đẩy sinh trưởng kia bắp ngô mầm, cái này hạ phẩm dây leo hạt giống thúc đẩy sinh trưởng, tiêu hao linh lực so kia thúc đẩy sinh trưởng bắp ngô mầm nhiều rất nhiều. đem những cái kia dây leo hạt giống đều thôi sinh, chính Mạc Xuyên linh lực cơ hồ cũng tiêu hao trống không. Cũng may hắn có thiên đế phổ linh lực hấp thu tốc độ nhanh đến mức dọa người, cho nên không bao lâu liền lại đem linh lực bổ sung đầy. Sau đó chính là không ngừng mà thúc đẩy sinh trưởng, hấp thu linh lực, sau đó lại thúc đẩy sinh trưởng. Vẹn vẹn nửa ngày đi qua, kia dây leo hạt giống liền mọc rễ nảy mầm, dáng dấp rất cao. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ hắn lại lớn lên chút, nở hoa sau liền có thể tiến hành bồi dưỡng. Đợi lại là nửa ngày đi qua, kia dây leo hạt giống đã mở ra rất nhiều hoa. Sau đó cần làm chính là không ngừng mà nhân công cho kia dây leo thụ phấn, cam đoan đem kia tất cả dây leo đều thụ phấn hoàn thành. Sau đó căn cứ dây leo dài ra hạt giống, lựa chọn trong đó ưu tú hạt giống, tiếp lấy tiến hành bồi dưỡng. Tạp giao thí nghiệm pháp, so sánh thí nghiệm pháp, tuần hoàn qua lại, liền có thể đi kém tuần ưu, đem kia dây leo ưu tú hạt giống bồi dưỡng ra tới. Mà thời gian cứ như vậy bất chi bất giác chúng qua đi đã vài ngày. Đợi đến kia dây leo hạt giống bồi dưỡng mấy lời, Mạc Xuyên phát hiện bồi dưỡng ra dây leo hạt giống đã có rất ít trưởng thành thấp kém dây leo, xem như một cái tiểu thành công. Cái này đã chứng minh bộ phận di truyền học cùng sinh vật học ở chỗ này là hữu dụng. Lại qua mấy ngày, Mạc Xuyên bồi dưỡng ra dây leo đã rất không tệ, chất lượng cao. Mà lại chỗ bồi dưỡng dây leo hạt giống cũng không giống trước đó như vậy có tốt có xấu, đã ổn định lại, chỗ bồi dưỡng ra đều là ưu tú dây leo hạt giống. Đến tận đây, Mạc Xuyên thành công đem hạ phẩm dây leo hạt giống bồi dưỡng thành cao hơn phẩm chất dây leo hạt giống, cái này cũng biểu thị Mạc Xuyên hạt giống bồi dưỡng đã mới gặp hiệu quả. Nhưng là, bởi vì cơ sở dây leo hạt giống số lượng quá ít nguyên nhân, hắn hiện tại vẫn chưa bồi dưỡng ra càng nhiều ưu tú hạt giống. Mấy ngày nay, kia hạ phẩm dây leo hạt giống cũng đã bị Mạc Xuyên tiêu xài đến không sai biệt lắm. Như nghĩ bồi dưỡng ưu tú hơn dây leo hạt giống, hoặc là gia tăng hiện hữu dây leo hạt giống số lượng, Mạc Xuyên vẫn là phải đi mua sắm càng nhiều dây leo hạt giống đến tiến hành tạp giao thí nghiệm. Chỉ là lấy năng lực hiện tại của hắn đến xem, thực lực kinh tế có chút không cho phép. Bất quá bây giờ bồi dưỡng đã chứng minh phương pháp của hắn là chính xác, chỉ là còn cần càng nhiều đầu nhập đến thu hoạch được cao hơn sản xuất. Đằng sau là một điểm linh thạch đến, mới có thể để thí nghiệm tiếp tục. Dù sao hắn hiện tại linh thạch nơi phát ra liền chỉ là kia tông môn phát độc lộc, cái khác nơi phát ra thế nhưng là một điểm không có. Bất quá bây giờ hắn cũng đủ còn không nóng nảy, đã phương pháp có thể thực hiện, cũng không vội tại nhất thời, đằng sau cũng có thể tiếp lấy làm. Hiện tại sự vụ khác cũng còn chưa xử lý xong, trước đem trước mắt sự tình xử lý mới là chủ yếu nhất. Mà lại mấy ngày nay thông qua bồi dưỡng dây leo hạt giống phát hiện, có một việc cũng nên đi làm. Nghĩ đến cái này, Mạc Xuyên đem kia bồi dưỡng ra dây leo hạt giống cất kỹ, sau đó đi tìm Lâm Tiêu Dao. Lúc này Lâm Tiêu Dao chính mang theo kia Mạc Xuyên mang về gấu trúc con non tại ngoài phòng phơi mặt trời. Bất quá bây giờ cái kia gấu trúc con non đã lớn lên rất nhiều, nguyên bản bàn tay lớn nhỏ thân thể, hiện tại cơ hồ đã lớn lên gấp đôi, bên ngoài thân cũng bắt đầu dài ra trắng đen xen kẽ lông tóc. Hoa Hoa tới. Mạc Xuyên đối kia gấu trúc con non nói, ý theo kiếp trước quốc bảo danh tự, cái này Hoa Hoa chính là hắn cho cái này gấu trúc con non đặt tên. Dịu dít. Gặp Mạc Xuyên tới, Hoa Hoa liền từ trên thân Lâm Tiêu Dao nhảy xuống, bò tới Mạc Xuyên trên thân. Sư Minh, sư đệ hôm nay phải đi ra ngoài một bận, nơi đây sự vụ liền làm phiền sư Minh xử lý. Mạc Xuyên đối Lâm Tiêu Dao hành lễ nói. Lâm Tiêu Dao cười ngây ngô lấy gật đầu, sư đệ lại đi, nơi đây có sư Minh đây. Mạc Xuyên gật gật đầu, lập tức tìm chút công cụ dây thường loại hình, liền dẫn Hoa Hoa đi ra ngoài. Hắn muốn đi đem kia bồi dưỡng ra ưu tú dây leo hạt giống, loại đến phía sau núi đi, còn muốn đi phía sau núi thiết một chút cả bẫy. Trước đây hái nhựa thông lúc, hắn trong núi phát hiện một chút dã thú tung tích, về sau ống nước bị phá hư lúc, hắn cũng tưởng rằng cùng một dã thú gây nên. Kết quả về sau xem xét dã thú vết tích, mới phát giác là bị Hoa Hoa mẫu thân phá hư, cũng không phải là dã thú kia gây nên. Mà Mạc Xuyên cũng từng đi tìm qua, không có tìm được mặt khác dã thú kia tung tích. Đối với dạng này một cái tồn tại ở chỗ tối thai hoang ẩm, Mạc Xuyên một mực lòng có phòng bị. Dù sao bọn hắn nơi này tuy là ngũ đạo môn phạm vi, nhưng lại là tại tông môn bên ngoài, khó đảm bảo có chút dã thú tại kia giữa rừng núi hoạt động, nghiêm trọng hơn điểm, còn nói không chính xác là cái gì cường đại yêu thú ở trong đó. Cho nên Mạc Xuyên phải đi làm một chút phòng bị, nếu không rất dễ dàng phát sinh mầm thai bạn. Mà cái này bồi dưỡng ra ưu tú dây leo hạt giống, Mạc Xuyên phát hiện hắn còn có một số tự chủ loại phòng thủ tác dụng. Nhận được ngoại bộ kích thích lúc, sẽ tự chủ tiến hành phòng hộ, còn có thể vây khốn địch nhân. Bởi vậy những này bồi dưỡng ra ưu tú dây leo hạt giống, trồng trọt tại trụ sở phụ cận cùng cái này núi rừng bên ngoài bên cạnh, có xác suất có thể đụng tới cái kia không biết tên dã thú hoặc là yêu thú. Mà những cái kia bồi dưỡng thất bại dây leo hạt giống, mặc dù linh tính rất thấp, nhưng không chịu nổi lượng nhiều, cũng có thể trồng trọt tại cái này xung quanh phạm vi tiến hành phòng hộ. Mà lại hắn còn chuẩn bị tại giữa rừng núi thiết trí một chút cả bẫy, nhìn xem có thể hay không bắt được kia là dã thú hay là yêu thú đồ vật. Nếu có thể bắt được tốt nhất, bắt không được, hắn cũng sẽ không để dã thú kia hoặc là yêu thú có thể tại cái này trong rừng bình yên vô sự hoạt động. Đi vào núi rừng bên ngoài, Mạc Xuyên đầu tiên là tại núi rừng đối bọn hắn trụ sở phương hướng trên dọc theo biên giới trồng chút bồi dưỡng thất bại dây leo hạt giống. Sau đó hướng phía trước một đoạn cự ly lại trồng lên một chút, lại hướng phía trước liền lại nói tiếp loại. Như thế trồng mấy tầng, sau đó mới đưa kia bồi dưỡng thành dây leo hạt giống loại đến núi rừng càng chỗ sâu. Những này dây leo hạt giống đang trồng xong đều bị Mạc Xuyên làm một linh thuật đem nó thúc đẩy sinh trưởng tới trình độ nhất định, dạng này mới có thể càng nhanh đưa đến tác dụng. Mà lại nhờ vào mấy ngày nay bồi dưỡng dây leo hạt giống không ngừng thi triển một linh thuật, Mạc Xuyên phát hiện hiện tại thiên đế phổ tại không nhập định lúc cũng có thể chậm chạp hấp thu linh lực, cái này khiến hắn thi pháp sau linh lực tốc độ khôi phục đạt được tăng lên rất nhiều. Mà ở ngoại vi làm tốt dây leo bố trí về sau, Mạc Xuyên còn tại giữa rừng núi thiết trí một chút bắt thú cạm bẫy. Cạm bẫy có lớn có nhỏ, lớn là vì phòng bị kia không biết dã thú hoặc là yêu thú, tiểu nhân có thể dùng đến bắt chút gà rừng thỏ rừng cái gì, cải thiện cơm nước. Làm xong những này, Mạc Xuyên liền ly khai núi rừng về tới chỗ ở bận rộn a. Bất quá, cuộc sống như vậy cũng là Mạc Xuyên chỗ ưa thích. Dù sao cũng so 9 giờ tới 5 giờ về làm thực nhu ngựa mới tốt, ha ha. Đùa lấy Hoa Hoa, Mạc Xuyên không khỏi vui nhưng mà cười. Dịu dít. Hoa Hoa đần độn ghé vào Mạc Xuyên đầu gối, dương nhanh múa vuốt lay Mạc Xuyên quần. Mà ở bên cạnh, đầu kia cho tới nay đều đang nhìn hắn luyện ngũ cầm hí hiệu con thì là tò mò ngẩng đầu dò xét hắn, không biết do hắn vì cái gì mà cười. Mạc Xuyên cười cười, không nói chuyện. Hiệu con ở bên, gấu trúc nơi tay, khoan thai tu hành, khoái trang khoái trang. Chương 35. Bú sữa mẹ sữa. Ăn thịt thịt. Mấy ngày nay, Mạc Xuyên sinh hoạt trôi qua 10 phần phong phú. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện Thiên Đế phổ cùng thi triển một linh thuật bồi dưỡng dây leo hạt giống bên ngoài, còn muốn chiếu cố Hoa Hoa cùng hiệu con, bận rộn nữa bận bịu làm thức nhắm vườn. Cứ việc cuộc sống như vậy để Mạc Xuyên cảm thấy có chút bận rộn, nhưng hắn lại thích thú. Dù sao, cuộc sống như vậy so với loại kia 9 giờ tới 5 giờ về, mệt mỏi sinh hoạt, không thể nghi ngờ muốn tự do, hài lòng được nhiều. Nghĩ đến, Mạc Xuyên nhẹ nhàng sờ lên Hoa Hoa cái đầu nhỏ, "Hoa Hoa nha Hoa Hoa, ngươi cần phải mau mau lớn lên, sau khi lớn lên thủ hộ vườn rau nhiệm vụ liền giao cho ngươi." Mà Hoa Hoa tựa hồ cũng nghe đã hiểu Mạc Xuyên, nó cọ sát Mạc Xuyên tay, sau đó ghé vào trên đầu gối của hắn, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này ấm áp ánh nắng cùng Mạc Xuyên vuốt ve. Mạc Xuyên nhìn xem Hoa Hoa, trong mắt tràn đầy yêu thích. Mà lúc này bên cạnh hiệu con tựa hồ nghe đã hiểu Mạc Xuyên, dùng tia cái đầu nhỏ càng không ngừng cọ Mạc Xuyên chân, phảng phất tại nói nó cũng được. Mạc Xuyên quay người sờ sờ hiệu con đầu, cười nói ra, sẽ không quên ngươi tiểu gia hỏa, ngươi cũng muốn lớn lên, về sau cùng Hoa Hoa cùng một chỗ thủ hộ vườn rau. Hiệu con tựa hồ nghe đã hiểu Mạc Xuyên, nó ngẩng đầu, dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn xem Mạc Xuyên, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắc hắc. Bên cạnh nhìn xem một màn này Lâm Tiêu Giao thì là vui vẻ, nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa việc này rội dáng vẻ, hắn cũng là sinh lòng vui sướng. Đạt tới dung linh cảnh tầng thứ nhất về sau, không chỉ là tu hành tốc độ tăng nhanh, Mạc Xuyên còn phát hiện chính mình tu hành linh lộc thiên đến gia tăng linh hiệu suất cũng đang biến hóa. Phải biết, tự nhiên tình huống dưới tới nói, dùng phổ thông công pháp tu hành, linh không thể đổi. Mạc Xuyên nhờ vào Thiên Đế phổ công hiệu mới tại tu hành cùng đột phá lúc tăng lên 2 lần linh, từ nguyên bản 5 đạo biến thành 12 đạo. Hoặc là nói, lấy linh hình giảm nhìn, dùng hạt tới phân chia càng tốt hơn một chút. Đột phá tới nay, nguyên bản hạt gạo lớn nhỏ linh cũng biến thành có đậu xanh lớn nhỏ. Mà lại, Mạc Xuyên liền phát hiện chính mình linh số lượng tại không tu hành lúc cũng có thể chậm chạp tăng lên. Từ chủ động gia tăng biến thành bị động gia tăng. Gia tăng tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng 2-3 ngày cũng có thể gia tăng một hạt, mấy ngày nay xuống tới, Mạc Xuyên thức hải bên trong linh lại tăng lên mấy hạt. Mà bởi vì linh gia tăng, lại thêm Thiên Đế phổ hấp thu tốc độ cùng ngũ cầm hí tiêu hóa hiệu quả, Mạc Xuyên tu hành có thể xưng thần tốc. Không có mấy ngày nữa, hắn liền nên đón hắn lần thứ 2 phá cảnh. Ngày nào buổi sáng, theo linh lực không ngừng bị hút vào thể nội, không bao lâu Mạc Xuyên liền cảm nhận được thức hải bên trong linh đạt đến cực hạn, đụng phải bình chướng. Không có quá nhiều do dự, Mạc Xuyên lúc này liền tiếp tục hấp thu linh lực tiến hành đột phá. Có trước một lần kinh nghiệm, lần này đột phá liền lộ ra dễ dàng rất nhiều, không bao lâu kia bình chướng liền bị Mạc Xuyên đánh vỡ. Cảm nhận được thức hải bên trong truyền đến thư sướng cảm giác, Mạc Xuyên tâm niệm vừa động, quan tưởng lên Bạch Lộc quần linh đồ. Lập tức một cái Bạch Lộc hư ảnh xuất hiện tại Mạc Xuyên thức hải bên trong, Bạch Lộc nhẹ gọn, hấp dẫn lấy linh lực không ngừng tụ hợp vào thức hải. Nguyên bản chậm chạp ra tăng linh, tăng trưởng tốc độ lập tức tăng gọn, trong nháy mắt liền bắt đầu đản sinh ra mới linh. Cùng lúc đó, Mạc Xuyên cũng lập tức ổn định lại tâm thần chậm rãi thể ngộ. Hồi lâu, theo cảnh giới dần dần ổn định lại, hắn cũng không còn quan tưởng, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Mà giờ khắc này, trong thức hải của hắn linh cũng đã đạt đến hơn 40 hạt. 5 hạt linh biến thành 40 hạt linh, dòng giá tăng lên 8 lần. Một ngày kia, chẳng lẽ có thể có cực phẩm linh tính? Mạc Xuyên vẫn còn có chút mong đợi. Đương nhiên, có hay không không trọng yếu, có cũng tốt, không có cũng được, đều không ảnh hưởng hắn tiếp tục tu hành. Hô, Mạc Xuyên khẽ nhả một ngụm trọc khí, như là đã đột phá, hắn liền đứng dậy đi đến ngoài phòng. Nhìn thấy Mạc Xuyên, kia tại ngoài phòng ôm bình nước uống Hoa Hoa lập tức chạy tới, dùng móng vuốt nhỏ không ngừng gậy Mạc Xuyên ống quần. Dịu dít ý là, ta muốn uống mãi mãi Hoa Hoa đã lớn lên không ít, nhưng vẫn là thích uống sữa hiệu. Tốt, Mạc Xuyên trên mặt tươi cười, thấp nửa mình dưới đem Hoa Hoa ôm lấy, xoa xoa hắn bên miệng nước động, tâm tình rất tốt. Sau đó tiểu gia hỏa cũng thuận thế bò lên trên Mạc Xuyên đầu bay. Hoa Hoa tựa hồ lại nặng chút. Mạc Xuyên ước lượng một cái. Dịu dít. Hoa Hoa nghe vậy, dùng cặp kia linh động mắt to nhìn xem Mạc Xuyên, cái đầu nhỏ thẳng lắc lư. Hoa Hoa, ngươi đang nói cái gì nha? Là chuyện tốt. Mạc Xuyên cười cười, sờ lên Hoa Hoa cái đầu nhỏ, sau đó khởi hành tiến về phía sau núi. Hoa Hoa linh tính ngày càng tăng cường, khiến cho bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều đại khái có thể cảm giác lời nói của đối phương chi ý, bất quá còn không phải đặc biệt trôi chảy. Mà giống Nguyên Dương Tử như thế, cùng loài rắn ở chung lâu, dần dà, hắn cùng loài rắn đều có thể tự nhiên trao đổi. Tỷ như cùng trước đó đại xà, rõ ràng một cái tại Tê Minh một cái đang nói tiếng người, lại đều lẫn nhau nghe hiểu được, bất quá, cái này cũng nói rõ Hoa Hoa thiên phú tựa hồ không kém. Dù sao bọn hắn linh lộc phong nuôi nhóm, hắn cùng Lâm Tiêu Giao vẫn luôn không có nghe hiểu hiệu ngữ. Giống Tôn Vạn Đông đầu kia láo hổ, cũng là rất có linh tính, nghe hiểu được hắn. Chuyện này chỉ có thể đổ cho thiên phú. Hy vọng có linh lộc đản sinh về sau, có thể tiến hành giao lưu đi. Kia thời điểm, quản lý bầy hiệu khẳng định liền càng thêm thuận tiện. Mạc Xuyên đoán chừng, cái thứ nhất trở thành linh lộc sẽ là cái kia dẫn đầu hiệu, dù sao cũng là đầu hiệu, cùng loại với đầu sói, dê đầu đàn, tóm lại có chỗ hơn người. Dựa mắt mà đợi. Tại cải tiến các loại phương pháp về sau, Mạc Xuyên rất chờ mong có hiệu có thể lột xác thành linh lộc. Đến lúc đó, hắn cùng Lâm Tiêu Giao tu luyện giác tiên đạo cũng càng thêm trôi chảy. Đương nhiên, chủ yếu là Lâm Tiêu Giao, dù sao hắn có thiên đế phổ tại, tốc độ tu luyện sẽ không thấp. Lần này đột phá, để hắn đối với mình tương lai càng thêm tràn ngập chờ mong. Từ khi trước đó tại núi rừng bên trong gieo xuống những cái kia dây leo hạt giống cùng bày ra cạm bẫy về sau, Mạc Xuyên liền thường xuyên sẽ đi xem xét tình huống. Lúc này, đi vào cánh rừng biên giới, Mạc Xuyên nhìn thấy hắn bị chúng hạ dây leo đã dáng dấp rất lớn, nhưng cũng không có bị phá hư vết tích. Tiếp lấy hắn lại đi cánh rừng chỗ sâu đi đến, chuẩn bị đi xem một chút những cái kia bố trí cạm bẫy. Đi vào trong rừng, tại một khối không lớn đất trống bên cạnh ngừng bước chân, phía trước có hắn bố trí một cái bẫy. Kia phiến đất trống nhìn qua thường thường không có gì lạ, mặt ngoài nhìn xem đều là lá khô. Nhưng phía dưới Mạc Xuyên đào săn bắt hố, động rất sâu, đồng dạng dã thú rơi vào cũng đừng nghĩ ra. Lá khô cả bẫy, mà lại hắn còn đem vóc nhọn cây trúc đưa tại đáy hố, cái hố vách trong cũng hiện đầy trúc phiến, mặc kệ là người hay là dã thú, rơi vào đều chính là không chết cũng bị thương. Không động tới. Mạc Xuyên kiểm tra một cái, lại đi đến một cái đại thụ bên cạnh, sau đó dương mắt nhìn về phía trên cây. Nơi đó có mấy cây vóc nhọn gỗ tròn trói cùng một chỗ, đầu nhọn hướng xuống, nhìn xem mười phần doan người. Một thứ cả bẫy. Những cái kia gỗ tròn bị Mạc Xuyên dùng dây thừng trói lại, dây thừng một mặt tiếp trên mặt đất, dùng nhỏ đòn bẩy liền lên, chỉ cần dã thú đạp chúng liền sẽ dẫn động kia gỗ tròn rơi xuống. Cái này cũng không có bị động đậy. Những này hai cái cạm bẫy đều là đơn giản nhất cạm bẫy, hắn tại đi vào ngũ đạo môn trước đó, chủ yếu chính là dựa vào cạm bẫy đến thủ nhà hòa thuận đi săn. Mà ngoại trừ hai cái này cạm bẫy bên ngoài, còn có khốn lồng, sâu cái cổ bộ các loại rất nhiều cạm bẫy. Chẳng qua trước mắt đến xem, những cạm bẫy này cũng không có bị phát động. Ngược lại là thiết trí khốn lồng, sâu cái cổ bộ các loại cạm bẫy, lại bắt được hai con thỏ. Cái khác đều vẫn là không bị phát động. Bất quá hắn kỳ thật cũng không kỳ vọng có thể bằng vào những cạm bẫy này bắt được hoặc là giết chết linh thú, nhưng là tóm lại có thể đạt được kia linh thú manh mối, thậm chí có thể thương tổn được càng tốt hơn. Đương nhiên, nếu như có thể bắt lấy hoặc là giết chết, kia càng là tốt nhất tình huống. Anh, Hoa Hoa chạy tới kia bắt thỏ cạm bẫy bên cạnh, hai con móng vuốt nhỏ càng không ngừng vung dậy, tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng. Hoa Hoa thật tuyệt, hôm nay chúng ta có thể đi trở về thêm đồ ăn. Mạc Xuyên đi vào Hoa Hoa bên cạnh, sờ lên nó cái đầu nhỏ. Một mặt đối Hoa Hoa loại này mềm manh đồ vật, hắn cùng Lâm Tiêu Giao hai cái này trong núi đại hán đều sẽ không tự chủ được kẹp lên thanh âm, chỉ có thể nói manh vật không hổ là manh nam khắc tinh, quá giam. Kéo kẹt, hắn đem kia hai con thỏ từ cạm bẫy trên cầm xuống, sau đó lại lần nữa đem cạm bẫy khôi phục. Cạm bẫy này gai thịt rừng cũng vẫn là thật thuận tiện. Mang theo hai con thỏ về tới chỗ ở, Mạc Xuyên quyết định đêm nay là một cái toàn thỏ yến. Đúng lúc gặp loại kia gia thức nhắm đã có rất nhiều đều đã có thể ăn, vừa vặn có thể hảo hảo cải thiện một cái cơm nước. Vẫn bận lục đến tối, Lâm Tiêu Giao đang làm thức nhắm, Mạc Xuyên thì là thỏ nướng. Nhìn xem kia chi chi bước lên dầu thịt thỏ, kia Hoa Hoa ở bên cạnh nhìn hai mắt thẳng sáng lên, trong tay ôm giả sữa hiệu bát đều rơi trên mặt đất. Mạc Xuyên nhìn Hoa Hoa một chút, trong lòng có chút nghi hoặc. Làm sao cái này tiểu gia hỏa từ khi hôm nay gặp được kia con thỏ về sau, liền trở nên rất kích động dáng vẻ? Chẳng lẽ là ăn tạp động vật, còn ăn thịt? Mạc Xuyên nhìn Hoa Hoa ánh mắt lập tức kỳ quái bắt đầu. Lúc ăn cơm, Mạc Xuyên Lâm Tiêu Giao hai người ngồi ở trong viện, cảm thụ cái này thức nhắm phối đồ nướng tư vị, là thật cảm thấy hưởng thụ. Sư đệ tay nghề lại tinh tiến. Lâm Tiêu Giao nếm miệng thịt thỏ, không khỏi tán thán nói: lần trước hắn đến qua Mạc Xuyên nướng con thỏ, lần này lại ăn cảm giác càng mỹ vị hơn. Đa tạ sư minh khích lệ, sư minh tay nghề cũng chưa từng lùi bước. Mạc Xuyên cũng là cười đáp lại nói: hắc hắc. Lâm Tiêu Giao cười vào đầu, lập tức tiếu dung ngưng kết, nhìn xem bên cạnh, có chút không xác định nói ra: sư đệ, ngươi nhìn kia Hoa Hoa, nó đây là? Ừm. Nghe vậy, Mạc Xuyên cũng là quay đầu nhìn lại: Hoa Hoa, ngươi đang làm gì? Dịu dít. Hoa Hoa nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mạc Xuyên, trong miệng còn ngậm một cái chân thỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ngươi muốn ăn cái này sao? Mạc Xuyên cũng là hơi kinh ngạc, tình cảm cái này tiểu gia hỏa thật đúng là ăn thịt a. Dựa theo trước kia nghe qua thuyết pháp, có nghiên cứu nói gấu trúc tại trước đây thật lâu cũng là có thể ăn thịt. Chỉ bất quá theo hoàn cảnh biến hóa mới cải biến tập tính ghi chép, nhưng hậu nhân thấy gấu trúc đều đã là chỉ ăn cây trúc có bảo. Mà bây giờ thế giới gấu trúc được xưng hắc bạch địa, đối hắn thói quen về ăn ghi chép cũng là thức ăn chay, không gặp có ăn thịt. Hôm nay ngược lại là học được. Mà Hoa Hoa cũng mở miệng kêu to, dịu dít. Anh. Hoa Hoa, bú sữa mẹ sữa. Ăn thịt. Chương 36. Khó gặp đại thuật pháp. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao sớm rời khỏi giường. Hai người đầu tiên là cho ăn một chút cải tiến lượng thức ăn cho bầy hiệu, sau đó đem bầy hiệu mang đi ra ngoài chăn thả. Đem bầy hiệu sắp xếp cẩn thận sau liền trở về dọn dẹp trong vòng phân hiệu, nhìn xem kia đã chất đống hơn phân nửa hố rác, Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao thương nghị muốn một lần nữa làm một cái càng lớn ra. Không có cách, cái này bầy hiệu sinh hoạt điều kiện thay đổi tốt hơn, ăn đến càng nhiều, kéo đến cũng nhiều hơn. Dọn dẹp xong phân hiệu, Lâm Tiêu Giao đi cho bầy hiệu cắt cỏ, Mạc Xuyên thì bắt đầu mới một ngày luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng là Mạc Xuyên thói quen, cũng là hắn một loại tu hành. Mà tại hắn luyện công buổi sáng thời điểm, Hoa Hoa cùng Hiệu Con thì là đi theo bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Mạc Xuyên làm cái gì, bọn chúng cũng học làm cái gì. Mặc dù nhìn xem mười phần cổ quái, nhưng cũng bằng thêm mấy phần thú vị. Đối với đại đa số sinh mệnh tới nói, bắt chước phụ mẫu, hoặc là nói bắt chước thân cận sinh mệnh, là một loại bản năng. Mà Mạc Xuyên luyện tập lộc hí cũng cùng nguyên lai có chút không đồng dạng, động tác càng nhiều một điểm linh tính. Đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này một cái tu hành thành quả. Hắn thông qua quan sát những cái kia hiệu sinh hoạt thường ngày, học tập hiệu động tác thần thái, đem nó dung nhập vào chính mình học ngũ cầm hí bên trong, tiến hành một điểm nho nhỏ cải tiến. Hắn đã từng vội vàng 9 giờ tới 5 giờ về khổ sinh hoạt, nhưng không có thời gian cả ngày cùng bầy hiệu làm bạn, tự nhiên là không có cơ hội học tập. Bây giờ, hắn ngũ cầm hí bên trong lục hí, có thể nói đã siêu việt nguyên bản cảnh giới lại thành, đã tới cái nào đó hoàn toàn mới cảnh giới. Mạc Xuyên biết rõ, đây là bởi vì tiền nhân sáng tạo lục hí thời điểm, chính là bắt chước hiệu tốt sừng chống đỡ, giỏi về vận chuyển bí lư, thần thái an nhàn nhã yên lặng chờ đặc điểm, mới sáng chế lục hí. Mà hắn đang quan sát hiệu sinh hoạt trạng thái lúc, phát hiện hiệu động tác nhanh chóng chỉ mà ưu nhã, đang chuyển lúc nhẹ nhàng linh hoạt. Cho nên hắn tự nhiên mà nhưng dung nhập trong đó, khiến cho lộc hí đang diễn luyện lúc thể hiện ra hiệu khí lực trầm ổn, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn đặc điểm. Tỷ như luyện tập lộc để lúc, hai cánh tay muốn giống như sừng hiệu, cất bước xoay eo ở giữa, giống như quay đầu sừng chống đỡ, chân sau chống đỡ thẳng lúc, giống như hai hiệu so sánh lực, đồng thời cần hết sức chăm chú, khí tức phồng lên. Mà đang luyện tập hiệu chạy lúc, trong lúc giơ tay nhấc chân muốn hiệu nhẹ nhàng trước chạy thái độ, khuất thể thu về lúc, phảng phất giống như vận sức chờ phát động, giãn ra trở lại như cũ lúc, thì buông lỏng tứ chi. Đồng thời hô hấp và động tác phối hợp tự nhiên, luyện qua thì càng cảm thấy ý thức thư sướng, thân thể nhẹ nhàng. Thế là, hắn lộc hí phối hợp tu hành, khiến cho linh lực tiêu hóa càng thêm cấp tốc, càng thêm phù hợp. Hô. Mạc Xuyên chậm rãi đẩy động tay chân, giống như linh lộc ngẩng đầu. Mà liên tại hắn luyện tập lộc hí thời điểm, kia hiệu con cũng theo hắn luyện tập. Mặc kệ là túi đầu tụ lực, ngẩng đầu chống đỡ sừng, vẫn là nhảy nhót xê dịch, phát lực chạy gấp, hiệu con động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên, trôi chảy. Thậm chí cuối cùng Mạc Xuyên luyện qua lộc hí động tác, xách tay thu thế lúc, kia hiệu con cũng là ngẩng đầu dương mũi, thở ra một luồng hơi nóng, nhìn qua giống như người thổ nạp đồng dạng. Anh. Còn bên cạnh Hoa Hoa, mặc dù một mực đi theo Mạc Xuyên tại học, nhưng là tựa hồ không hiểu nhiều lắm dáng vẻ, thỉnh thoảng phát ra nghi ngờ tiếng kêu. Kia gật gù đắc ý động tác, nhìn qua rất ngây thơ chân thành. Bất quá tại Mạc Xuyên luyện tập đến gấu hí kịch thời điểm, Hoa Hoa động tác liền lộ ra tự nhiên rất nhiều, mà lại nó tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này, trắng đen xen kẽ lông tóc tại dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mềm mại, thỉnh thoảng phát ra hài lòng tiếng hừ hừ. Ngươi cũng đang luyện ngũ cầm hí. Mạc Xuyên nhìn xem Hoa Hoa dáng vẻ, trên mặt cũng là lộ ra tiêu dung, cái này tiểu gia hỏa ngược lại tựa hồ càng ngày càng có linh tính. Anh. Nhưng theo luyện qua gấu hí kịch, Hoa Hoa lại trực tiếp nằm trên đất, con mắt chớp tựa hồ phải ngủ đi qua, dạng này luyện tập đối với nó tới nói tựa hồ rất mệt mỏi. Thấy tình cảnh này, Mạc Xuyên cũng chỉ có thể cười lắc đầu. Mà tại Mạc Xuyên luyện qua ngũ cầm hí về sau, Hoa Hoa càng là đã ngủ. Thế là hắn liền trước đem Hoa Hoa mang về trong phòng ổ nhỏ bên trong, để nó tiếp lấy nghỉ ngơi. Sau đó liền cùng Lâm Tiêu Giao cùng một chỗ, chuẩn bị đem kia sau phòng bắp ngô hái. Kia vườn rau bên trong bắp ngô dựa theo như thường sinh trưởng chu kỳ tới nói, thời gian ngắn như vậy hẳn là còn không về phần thành thục. Nhưng là thông qua Mạc Xuyên một linh thuật không ngừng thúc đẩy sinh trưởng, thật to rút ngắn bắp ngô mầm sinh trưởng chu kỳ, khiến cho phía trước mấy ngày liền đã hoàn toàn chín muồi. Trước đó không có thời gian ngắt lấy, hiện tại là thời điểm đi thu lấy. Đợi đến đem tất cả bắp ngô đều thu hồi lại về sau, Lâm Tiêu Giao nhìn xem kia nhỏ đống đất đồng dạng bắp ngô, lập tức liền hỏi Mạc Xuyên: "Sư đệ, những này trồng ra tới bắp ngô nguyên nên xử lý như thế nào?" Sư đệ dự định lưu lại một bộ phận xem như bầy hiệu lượng thức ăn, một bộ phận khác còn muốn tiếp lấy trồng. Mạc Xuyên hồi đáp: "Dù sao trước đây trồng trọt bắp ngô chỉ là vì thu nhiều lấy được chút xem như hạt giống, hiện tại thu hoạch nhóm đầu tiên, hạt giống số lượng nhiều, liền có thể tiến hành càng nhiều gieo hạt. Mà lại như vậy điểm hạt giống, liền ý theo hắn cùng Lâm Tiêu Giao nguyên lai khai khẩn ra điểm này thức nhắm mượn, thu hoạch làm sao có thể thỏa mãn bảy hiệu lượng thức ăn lượng. Chỉ có không ngừng gieo hạt cùng thu hoạch mới có thể thỏa mãn bảy hiệu đồ ăn nhu cầu." "Được." Lâm Tiêu Giao gật gật đầu, lập tức cùng Mạc Xuyên cùng một chỗ đem kia bắp ngô toàn bộ lột ra, sau đó phơi nắng tại ngoài phòng trên đất trống. Bắp ngô xử lý tốt về sau, Mạc Xuyên đem kia cảnh cây thân cũng thu hồi lại, ném vào đến hố rác bên trong, dạng này có trợ giúp thủ phân. Bất quá hố rác quá nhỏ, lúc này để vào cảnh cây thân những này liền muốn có chút đầy. Mạc Xuyên thừa này cơ hội, liền tìm Lâm Tiêu Giao hỗ trợ làm cái càng lớn, dạng này về sau phân hiệu cùng về sau cảnh cây thân đều có càng lớn địa phương xử lý. Đồng thời hắn hôm nay còn có một chuyện muốn làm, hắn muốn đem kia khí mê tan dùng, làm một cái có thể sử dụng khí mê tan lò. Mục đích chính là nhóm lửa. Dù sao bọn hắn cùng phàm nhân khác biệt không lớn, chỉ là tại một số phương diện so phàm nhân mạnh hơn một chút, bọn hắn còn có mặc quần áo đi ngủ, ăn uống ngủ nghỉ nhu cầu. Nhóm lửa. Vì sao không cần hỏa cầu thuật các loại pháp thuật, há không dễ dàng hơn? Bọn hắn đương nhiên có thể lựa chọn một chút nhóm lửa loại hình pháp thuật. Đáng tiếc liền cảnh giới trước mắt đến xem, có khả năng tu hành pháp thuật số lượng là có hạn, nếu vì nhóm lửa mà lựa chọn dạng này một cái pháp thuật, cũng quá lãng phí. Mà lại hỏa cầu thuật tại công kích trên cũng có đồng loại thay thế thiên lôi thuật, băng tiên thuật các loại. Dù sao đều là giảm tỷ lệ chính xác, tại thấp cảnh giới bên trong kỳ thật đều là thuộc về uy lực lớn nhưng đánh không đến siêu gì. Cái này mang ý nghĩa, rất nhiều chuyện bọn hắn vẫn là phải nhắm chuẩn đang cố gắng để cao cảnh giới bên trên, mà không đi tranh ngoan đấu dũng. Mà lại nói dù cho một ngày kia, hắn có thể đạt tới kia phiên sơn đảo hải, đồ ăn hàng ngày tu vi cảnh giới, đoán chừng muốn ăn cơm cũng là chỉ có thể chính mình nhóm lửa. Cảnh giới cao, không phải là toàn năng. Tiên nhân tu vi lại cao hơn, có thể nghiêng trời lệch đất, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng tiên nhân cũng không nhất định sẽ làm luộc thịt phiến, cà chua trứng gà loại hình. Cũng tỉ như đại xà, cho dù có hướng một ngày hóa rồng mà đi, cũng không nhất định có thể nhóm lửa, càng không nhất định biết làm cơm. Đương nhiên, đến cái kia thời điểm cũng đã không cần ăn. Trước đó hắn liền nghĩ muốn đem cái này khí mê tan lọ dùng cho thực tế, nhưng là thế nhưng bởi vì kia khí mê tan vận chuyển quá trình bên trong sẽ có tiết lộ, dùng sợi dây tơ cùng nhựa thông phong bế cũng không được, cho nên một mực gác lại. Nhưng về sau hắn phát hiện một linh thuật đối kia cây trúc sử dụng, có thể đem hắn thúc đẩy sinh trưởng thành mình muốn càng ra phong hơn bế một loại nào đó hình thái, vừa vặn có thể giải quyết cái kia khí mê tan sẽ tiết lộ vấn đề. Học được một linh thuật, cũng coi là ngủ gật tới đưa gối đầu. Mà làm tốt dự định về sau, Mạc Xuyên liền cùng Lâm Tiêu Dao đi đến kia rừng trúc, dùng một linh thuật thôi sinh một chút mình muốn cây trúc mang về. Mạc Xuyên phụ trách thúc đẩy sinh trưởng, Lâm Tiêu Dao phụ trách dùng lưu sa thuật vận chuyển. Nhìn xem những cái kia tạo hình khác nhau cây trúc, Lâm Tiêu Dao không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết sư đệ đây là muốn làm có ích lợi gì. Mạc Xuyên cười nhạt một tiếng nói ra, sư đệ muốn làm một cái khí mê tan lò. Khí mê tan cùng lò. Lâm Tiêu Dao nam vào đầu, có chút không hiểu, không biết sư đệ nói tới khí mê tan lò lại là vật gì. Tại nhận biết Mạc Xuyên về sau, Lâm Tiêu Dao một lần lại một lần đổi mới chính mình nhận biết. Bây giờ mặc dù có chuẩn bị, nhưng là vẫn bị những này danh từ khiến cho không nghĩ ra. Mạc Xuyên không có quá nhiều giải thích, cười nhạt nói, sư minh lại nhìn là được. Lâm Tiêu Dao gật gật đầu, lập tức liền nhìn xem Mạc Xuyên bắt đầu chế tác. Đồng thời, Mạc Xuyên đem kia cây trúc nội bộ đả thông, đem nó từ chiều khí chỉ một mực liên tiếp đến nhà gỗ phòng bếp nơi đó. Sau đó đem nó miệng nòng liên tiếp đến bếp lò bên trên, cũng tại phía dưới thiết trí một cái phiến trúc nhỏ, làm giản dị van. Theo Mạc Xuyên mở ra cây châm lửa, sau đó kích thích van nhẹ nhàng điểm một cái, kia cây trúc tiếp ra miệng nòng lập tức bốc cháy lên hỏa diễm. Cái này, Lâm Tiêu Dao đơn giản vừa mừng vừa sợ, hắn có chút hiếu kỳ hỏi Mạc Xuyên, sư đệ lửa này từ chỗ nào mà đến? Chẳng lẽ là khí mê tan? Không sai. Mạc Xuyên đem kia van đóng lại, tùy theo kia lò khó chịu diễm liền biến mất theo, sau đó hắn quay đầu cười nói, đây cũng là sư đệ trước đây lời nói đống phân tác dụng một trong, khí mê tan chi diệu dùng là phân và nước tiểu biến thành khí mê tan biến thành lửa. Lâm Tiêu Dao trông thấy một màn này, không khỏi kinh hô, biến phân là lửa. Này thật là khó gặp đại thuật pháp vậy. Chương 37. Sừng hiệu sơ thành. Sư Minh nói đùa. Mạc Xuyên cười giải thích, cái này khí mê tan vốn là có thể thiêu đốt, cũng không phải cái gì đại thuật pháp. Hiện tại có cái này khí mê tan, có thể tiết kiệm đi mỗi ngày còn cần tuổi đốt nhóm lửa phiền phức. Thì ra là thế. Nghe xong lời này, Lâm Tiêu Dao cũng là gật đầu, cười ngây ngô lấy nói ra, sư đệ thật sự là kỳ tư diệu tưởng, sư minh bội phục. Mạc Xuyên cười lắc đầu, nói tiếp, cái này khí mê tan liên tục không ngừng, chỉ cần trong ao có liệu, liền có thể liên tục không ngừng sản sinh khí mê tan, dùng mãi không cạn, so củi lửa lò càng thêm thuận tiện. Bất quá sư minh còn lại chờ một lát, cái này khí mê tan lò còn chưa hoàn toàn làm xong. Dù sao hiện tại cái này khí mê tan lò chỉ là dẫn thông khí mê tan, cái khác lò đỡ, lửa bàn các loại còn không có chuẩn bị cho tốt. Mà lại kia khí mê tan phun khí miệng cũng cần cải tiến một cái, nếu không không cần mấy lần liền sẽ bị cháy hỏng. Lò đỡ ngược lại là còn tốt, có thể dùng hiện tại bếp lò, hơi cải tiến hạ là được. Ừm ân. Đối với cái này, Lâm Tiêu Dao nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn Mạc Xuyên chế tác. Sau đó, Mạc Xuyên liền bắt đầu động thủ cải tạo. Hắn tại nguyên lai bếp lò trên cơ sở, tiến hành xây dựng thêm cùng cải tiến, sau đó lại đem kia lò miệng tu chỉnh tốt, lò miệng phía dưới thì liên tiếp kia khí mê tan phun khí miệng. Phun khí miệng bị giới hạn vật liệu cùng kỹ thuật, hắn hiện tại chỉ là dùng miếng sắt quấn một đạo, lâm thời sử dụng hạ. Các loại đằng sau hắn lại đi kia linh thị thời điểm, nhìn xem có thể hay không tìm chút vật liệu trở về một lần nữa cải tạo một cái. Sau khi làm xong, hắn liền lại bắt đầu chế tác lửa bàn. Cái này hắn trước đem kia khí mê tan phun khí miệng lại tăng lên 2 cái, sau đó cầm chút trước đó là máy ép nước lúc tìm tới miếng sắt vây quanh ở lò trên miệng, một cái giản dị lửa bàn liền làm xong. Chế tác xong xuôi về sau, Mạc Xuyên thử dưới, hiệu quả còn không tệ. Sau đó Lâm Tiêu Dao tại Mạc Xuyên giảng giải dưới, cũng thử hạ kia khí mê tan lò, khi nhìn đến kia dâng lên hỏa diễm lúc, trong lòng của hắn không khỏi đối Mạc Xuyên càng thêm bội phục. Sau đó, Mạc Xuyên hai người đem những cái kia đồ vật cất kỹ, đem nơi đây quét dọn sạch sẽ. Đợi đến hai người làm xong những này, đã đem gần trạm vào tối. Lúc này, bầy hiệu còn ở bên ngoài một bên. Bọn hắn phải đi trước tiên đem bầy hiệu mang về. Đem bầy hiệu mang về chuồng trên đường, Mạc Xuyên lại kiểm tra xuống bầy hiệu tình trạng cơ thể, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ kiểm tra. Cũng may bầy hiệu tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt, chẳng những hình thể so với ban đầu to lớn rất nhiều, da lông cũng càng thuận hoạt chút. Mà lại cái này dựa theo sừng hiệu sinh trưởng tình huống đến xem, những này thời gian không sai biệt lắm có thể ngắt lấy nhóm đầu tiên sừng hiệu. Sư Minh, không biết khi nào bắt đầu ngắt lấy cái này sừng hiệu. Đối với cái này, Mạc Xuyên hỏi Lâm Tiêu Dao. Hắn mặc dù đối nuôi hiệu có hiểu biết, nhưng cái này ngắt lấy sừng hiệu ngược lại là chưa bao giờ có, cho nên còn phải hỏi một chút Lâm Tiêu Dao. Lâm Tiêu Dao nghe Mạc Xuyên, túi đầu suy tư dưới, sau đó ngẩng đầu nói với Mạc Xuyên, cái này sừng hiệu, đồng dạng 1 năm có thể hái 2 lần, phân biệt tại mùa xuân cùng mùa thu. Nhìn cái này hiệu sừng hiệu sinh trưởng tình huống, mấy ngày nay liền có thể bắt đầu đào được. Mạc Xuyên gật đầu, lập tức cùng Lâm Tiêu Dao lại hỏi thăm một phen có quan hệ sừng hiệu thu thập liên quan hạng mục công việc, trong lòng cũng tính có cái ngọn nguồn. Đợi đến đem bầy hiệu chạy về chuồng, chuyến hôm nay vụ liền coi như có một kết thúc. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu Dao mang theo Mạc Xuyên chuẩn bị bắt đầu thu thập sừng hiệu. Thu thập trước, Lâm Tiêu Dao làm chuẩn bị không thể bảo là không tinh tế. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra mỗi một cái hiệu khỏe mạnh tình trạng, bảo đảm bọn chúng sẽ không bởi vì thu thập sừng hiệu mà bị thương tổn. Sau đó, hắn tự mình chọn lựa những cái kia sừng hiệu sinh trưởng tràn đầy, tính chất cứng cỏi hiệu làm thu thập đối tượng. Mạc Xuyên ở một bên cẩn thận quan sát, học tập Lâm Tiêu Dao phương pháp cùng kỹ xảo. Đang chọn xong thu thập hiệu về sau, hắn từ trong phòng tìm ra một cái dương, dẫn tới chuồng bên cạnh. Trong dương bên cạnh chuẩn bị các loại dao cụ, giấy thừng, gói thuốc các loại, hiển nhiên là sớm đã là thu lấy sừng hiệu làm xong chuẩn bị. Lâm Tiêu Giao đầu tiên là từ gói thuốc bên trong xuất ra một viên đen xì dược hoàn, mà sau đó đến một chuẩn bị hái sừng hiệu bên cạnh. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nuốt ve hiệu phần cổ, đồng thời đem trong tay dược hoàn nuốt tới hiệu miệng bên trong. Đây là ý sợi đây hoàn, có thể trong thời gian ngắn làm hiệu mất đi trí giác. Lâm Tiêu Giao đối Mạc Xuyên giải thích nói, dạng này đã có thể giảm bớt hiệu cắt đung lúc cảm giác đau, cũng có thể phòng ngừa hiệu đang dãy rủa lúc làm bị thương chính mình. Mạc Xuyên gật gật đầu, tiếp lấy nhìn Lâm Tiêu Giao thao tác. Không bao lâu, kia bị Lâm Tiêu Giao cho ăn ý sợi đây hoàn hiệu liền chậm rãi ngã trên mặt đất. Sau đó, Lâm Tiêu Giao trước dùng dây gai đem hiệu tứ chi trói chặt, khiến cho không cách nào hoạt động. Sau đó, hắn lại dùng nhỏ một chút dây gai tại sừng hiệu cơ bộ chăm chú trói chặt. Đây là vì phòng ngừa cắt mất sừng hiệu về sau, sừng hiệu đổ máu quá nhiều. Lâm Tiêu Giao một bên thao tác vừa hướng Mạc Xuyên giải thích. Mạc Xuyên thì là tụ tinh hội thần nghe. Làm tốt cái này, Lâm Tiêu Giao dùng đoạn đao cấp tốc mà chuẩn xác cắt lấy sừng hiệu, cùng đem nó đưa cho Mạc Xuyên. Mạc Xuyên đưa tay tiếp nhận, mắt nhìn kia cắt bỏ sừng hiệu. Chỉ gặp kia sừng hiệu trình biên hình trụ, mặt ngoài có tinh mịn nhung lông, tính chất tươi non, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn mang theo một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là phi thường chân quý dược tài, có cực cao dược dụng giá trị. Mạc Xuyên xem chừng mà đưa nó để vào chuẩn bị xong trong chậu gỗ, sau đó dựa theo lúc trước Lâm Tiêu Giao cùng hắn nói tới phương pháp, dùng giấy dầu phong bế cắt miệng, sau đó dùng dây nhỏ chăm chú trói chặt. Dạng này có thể bảo chứng mới cắt bỏ sừng hiệu bảo trì nhất định hoạt tính. Mà Lâm Tiêu Giao tại đem sừng hiệu giao cho Mạc Xuyên về sau, liền lập tức từ thùng dụng cụ bên trong xuất ra một bình dược cao, bôi lên tại hiệu cắt trên miệng. Phục linh cao. Đây là trong môn một loại linh dược, chuyên môn dùng để cầm máu giảm đau, để vết thương cấp tốc hồi phục. Đem dược cao bôi tại hiệu cắt trên miệng về sau, không bao lâu liền gặp kia hiệu cắt miệng bắt đầu phục hồi từ từ. Sau đó Lâm Tiêu Giao liền lại bắt đầu thu hoạch cái khác sừng hiệu. Mà sừng hiệu tại thu thập tốt về sau, là cần thích đáng bảo tồn. Dựa theo Lâm Tiêu Giao nói cho Mạc Xuyên nội dung, sừng hiệu bảo tồn cần khô ráo, thông gió, dẫm mát hoàn cảnh, phòng ngừa bị ẩm cùng nhiệt độ cao, lấy bảo trì hắn hoạt tính cùng dược hiệu. Cho nên đợi đến đem toàn bộ sừng hiệu thu thập tốt về sau, bọn hắn đem sừng hiệu từng cái để vào trong một gỗ, dùng giấy dầu bao khóa tốt, để cạnh nhau đưa tại dẫm mát thông gió chỗ góc phòng. Những này sừng hiệu hiện tại cũng là bảo tồn ở chỗ này, chờ đến lần thứ hai thu thập sừng hiệu về sau, mới có thể cùng nhau nộp lên trên tông môn. Sư đệ, cái này sừng hiệu mới có 36 chỉ, liền tông môn yêu cầu một nửa cũng không đến, cái này nên như thế nào cho phải? Nhìn xem kia thu sạch tập tốt sừng hiệu, Lâm Tiêu Giao sắc mặt có chút nặng nề, sau đó nhìn về phía Mạc Xuyên, Lâm Tiêu Giao trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao sừng hiệu hàng năm có thể thu thập 2 lần, năm nay trong môn yêu cầu là tổng muốn lên giao nộp 100 con sừng hiệu. Mà bây giờ bọn hắn nhóm đầu tiên sừng hiệu mới đào được 36 chỉ, liền tông môn yêu cầu một nửa cũng chưa tới. Có thể nói dựa theo cái này lần thứ nhất thu thập lượng đến xem, năm nay tựa hồ là không đạt được 100 con nộp lên trên số lượng. Đến lúc đó dựa theo trong môn sở định nội dung, liền sẽ đem bọn hắn trục xuất tông môn. Sư Minh đừng nội, sư đệ tự có biện pháp. Nghe nói Lâm Tiêu Giao, Mạc Xuyên lại là không có quá nhiều bối rối, này cũng tại trong dự liệu của hắn. Bởi vì bọn hắn hiệu được số lượng tuy nhiều, nhưng là lúc trước nuôi thả phương pháp nhưng không có vài đầu có thể đạt tới sừng hiệu thu lấy điều kiện, cho nên chỉ là khó khăn lắm thỏa mãn nguyên bản hàng năm 30 con thu lấy tiêu chuẩn. Nhưng về sau bởi vì kia nhị trưởng lão nguyên nhân, trong môn tăng lên đối cái này sừng hiệu thu lấy số lượng, trực tiếp dựa theo đầu người số, mỗi người tăng lên 20 con tiêu chuẩn, phải biết sừng hiệu thu thập không thể dựa theo phương pháp này mà tính. Sừng hiệu thu thập là dựa theo hiệu số lượng mà tính, mà không phải nói hiệu số lượng không thay đổi, có bao nhiêu người liền thêm bao nhiêu lượng. Điều này sẽ đưa đến sừng hiệu thu thập chính là cái kết thúc không thành nhiệm vụ, cái này căn bản là bị kia nhị trưởng lao xuyên tiểu hải. Nhưng địch có ngàn tính, ta có nhất định. Mạc Xuyên sớm đã có cách đối phó, hắn tiếp lấy nói với Lâm Tiêu Giao, điểm ấy nhỏ khó khăn, còn khó không được sư đệ. Lâm Tiêu Giao nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng hỏi, ồ, sư đệ sao nói? Mạc Xuyên nhìn một chút kia sừng hiệu, không có nói tỉ mỉ, chỉ là đối Lâm Tiêu Giao nói, phương pháp này còn cần sư huynh hỗ trợ. Chương 38, khai khẩn linh điển, rộng thực linh đẳng. Sư đệ cứ nói đừng ngại. Lâm Tiêu Giao một chút ngây người, thì phản ứng sau lập tức đối Mạc Xuyên nói, sư đệ cần sư huynh giúp ta khai khẩn linh điển. Mạc Xuyên cười nhạt nói với Lâm Tiêu, kia linh điển phạm vi cần so hiện tại vườn rau lớn hơn nhiều. Khai khẩn kia linh điển, sư đệ năng lực có hạn, chính mình khó mà hoàn thành, cần dựa vào sư huynh pháp thuật hỗ trợ. Tất nhiên là có thể, sư đệ lại giao vu sư huynh là được. Lâm Tiêu Giao gật gật đầu, tiếp lấy hỏi, mở xong linh điển về sau, không biết sư đệ muốn như thế nào làm? Mạc Xuyên nói khẽ, khai khẩn linh điển, tất nhiên là cần trồng trọt thực vật. Ồ, loại thực vật nào? Lâm Tiêu Giao tò mò hỏi. Mạc Xuyên không có trực tiếp trả lời, mà là thừa nước đục thả câu, sư minh, việc này tạm thời còn có thể cùng sư minh nói tỉ mỉ, đợi cho thời cơ chín muồi, sư đệ tự sẽ cáo chi. Lâm Tiêu Giao thấy thế, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đối với Mạc Xuyên năng lực, hắn đánh trong đáy lòng tán thành, Mạc Xuyên nếu có cần, chính hắn một mực hỗ trợ là được. Thế là, tại ngày thứ hai, Mạc Xuyên liền dẫn Lâm Tiêu Giao bắt đầu khai khẩn linh điển. Hắn tuyển định linh điển vị trí có hai nơi. Một chỗ ở vào giáp tiên phong bên cạnh một tòa tương đối thấp lùn lại nhẹ nhàng trên núi, nơi này mặc dù cũng là giáp tiên một mạch phạm vi, nhưng là trước đây cũng không bị khai khẩn ra. Lúc trước thu thập lửa thông, dẫn nước sơn tuyển chỗ sơn giã là thuộc về giáp tiên một mạch chưa khai thác núi, mà đổi thành một tòa cũng ở bên cạnh cách đó không xa. Hắn chuẩn bị một tòa dùng để trồng phổ thông thực vật, so như ngọc gạo loại hình lương thực, mà đổi thành một ngọn núi linh điển thì là khai khẩn ra coi như linh thực trồng trọt chỗ. Hiện trong tay hắn chỉ có bồi dưỡng tốt dây leo, tương lai nếu có cái gì khác linh thực, cũng có thể trồng đi qua. Tại cùng Mạc Xuyên chọn tốt khai khẩn linh điền vị trí về sau, bọn hắn đi tới trong đó một ngọn núi. Đứng tại nơi nào đó đất trống trước, Lâm Tiêu Dao thôi động linh lực, trong tay kết xuất pháp ấn. Lưu sát thuật. Lên. Theo Lâm Tiêu Dao quát khẽ một tiếng, đánh ra pháp thuật, liền gặp hắn phía trước thổ nhưỡng như là lưu sa đồng dạng bắt đầu chậm chậm lưu động, bị Lâm Tiêu Dao thao túng hướng một bên trống trước. Lập tức, càn cối mặt đất bị dịch chuyển khỏi, bắt đầu hiện lộ ra phía dưới phì nhiêu lại giàu có linh khí thổ nhưỡng, mà lại diện tích còn tại không ngừng mở rộng. Mạc Xuyên đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Tiêu Dao điều khiển lưu sa thuật, trong lòng cũng là thầm khen không thôi. Lưu sa thuật mặc dù chỉ là đê giai pháp thuật, nhưng muốn đem nó điều khiển đến như thế thuần thục, cũng không phải chuyện dễ. Lâm Tiêu Dao có thể dễ dàng như thế điều khiển lưu sa thuật, có thể thấy được phía dưới nó bao nhiêu thời gian cùng công phu. Mà tại Lâm Tiêu Dao điều khiển dưới, rất nhanh liền dọn dẹp ra một mảng lớn thổ địa. Dựa theo núi này lớn nhỏ, khai khẩn ra linh điền diện tích đem so với vườn rau không biết lớn gấp bao nhiêu lần, đủ để trồng trọt đại lượng linh thực. Nhìn trước mắt linh điền, Mạc Xuyên khẽ gật đầu, đối Lâm Tiêu Dao nói, "Sư huynh, tiếp xuống liền giao cho ta đi." Lâm Tiêu Dao nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, đem trong tay pháp thuật tản đi, lui qua một bên. Mạc Xuyên đi vào linh điền một bên, từ trong ngực móc ra mấy cái hạt giống, những này là hắn lúc trước bồi dưỡng ra dây leo hạt giống. Hắn đem hạt giống rơi tại kia thổ địa bên trong, sau đó thôi động linh lực, hai tay kết xuất pháp ấn, thi triển lên một linh thuật. Giải. Theo quát khẽ một tiếng, chỉ gặp kia bị Mạc Xuyên cắm xuống đi dây leo hạt giống lập tức bắt đầu phi tốc sinh trưởng. Không bao lâu, những cái kia dây leo hạt giống trực tiếp trưởng thành so cánh tay còn thô, chừng mấy người cao dây leo. Sư đệ pháp thuật lại tinh tiến. Nhìn xem những cái kia giống như cây nhỏ dây leo, Lâm Tiêu Dao không khỏi tán thán nói: "Sư minh quá khen." Mạc Xuyên cười đáp lại nói, tiếp lấy trong tay pháp ấn biến đổi, "Đi." Theo Mạc Xuyên tiếng quát rơi xuống, chỉ gặp những cái kia nguyên bản còn uốn lượn lấy hướng lên sinh trưởng dây leo, tựa hồ nhận được cái gì chỉ lệnh, trực tiếp đâm vào mặt đất. Rầm rầm. Chỉ một thoáng, mặt đất bùn đất bay tán loạn, những cái kia dây leo thân ảnh tại mặt đất ẩn hiện. "Sư đệ đây là?" Nhìn Mạc Xuyên dẫn đạo kia dây leo toàn bộ đâm về mặt đất, Lâm Tiêu Dao có chút không hiểu. Mạc Xuyên trong tay kết ấn không ngừng, đồng thời hồi phục Lâm Tiêu Dao nói, "Cho cái này linh điền xới chút đất." Không lâu sau đó, những cái kia dây leo liền đem mặt đất bùn đất đều lật ra một lần. Đang xới đất sau khi hoàn thành, Mạc Xuyên trong tay pháp ấn lại biến, sau đó những cái kia dây leo liền nhao nhao từ trong đất chui ra, vây ở linh điền xung quanh. Một bên khác linh điền cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hạt giống còn không có lấy ra, chỉ có thể trước tiên đem linh điền khai khẩn, ngày khác trở lại gieo hạt. Làm xong những này, Mạc Xuyên liền dẫn Lâm Tiêu Dao về tới nhà gỗ nhỏ. Hiện tại linh điền khai khẩn ra, bước kế tiếp, hắn thì là muốn đi linh thị tìm chút thích hợp hạt giống trồng. Bất quá hắn cũng không có vội vã hành động, bởi vì mua sắm hạt giống cần linh thạch, nhưng hắn trên người bây giờ linh thạch chỉ có 40 hạt. Tuy nói không về phần mua không nổi hạt giống, nhưng lần này Mạc Xuyên là dự định mua sắm một chút tốt hạt giống, mà lại số lượng không nhỏ. Bởi vì kia hạt giống không chỉ là vì tại linh điền trồng, cũng là vì chính mình có thể tiếp lấy bồi dưỡng kia một linh thuật cần thiết ưu tú hạt giống. Cho nên hắn tính toán đợi tông môn đầu tháng sau phát lương tháng về sau, lại đi mua sắm thích hợp hạt giống, dù sao đầu tháng sau cách hiện tại cũng chỉ còn mấy ngày thời gian. Chính mình cũng tốt tại trong lúc này hảo hảo nghĩ một cái muốn mua hạt giống thuộc loại. Trở lại nhà gỗ nhỏ nơi này, xa xa, Mạc Xuyên liền gặp được kia hiệu con cùng Hoa Hoa ngay tại trên đồng cỏ vui sướng chơi đùa. Dịu dít. Hiệu con ở phía trước chậm rãi chạy, Hoa Hoa thì tại đằng sau nhoáng một cái truy. Bởi vì Hoa Hoa còn có chút nhỏ, đi đường đều có chút bất ổn, nhiều lần kém chút chính mình đem chính mình trượt chân. Mà hiệu con mặc dù đang chạy, nhưng là cẩn thận mỗi bước đi, thỉnh thoảng mình lại nhìn xem Hoa Hoa, trong mắt tràn đầy yêu mến cùng thủ hộ. Sau đó, Hoa Hoa tựa hồ đi không được rồi, trực tiếp nằm trên đất. Thấy tình cảnh này, hiệu con trực tiếp ngồi lại, đi vào Hoa Hoa bên người, đưa đầu liếm liếm Hoa Hoa. Hoa 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 tựa hồ rất sợ ngứa, móng vuốt nhỏ cơ, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Sau đó, hiệu con dùng đầu nâng lên Hoa Hoa, trực tiếp đem nó bỏ vào trên lưng của mình, sau đó giống mang hài tử, có Hoa Hoa trên đồng cỏ chậm rãi hành động. Hoa Hoa thì giống như là tìm được thư thích nhất dựa vào, an tĩnh tại hiệu con trên lưng nằm xuống. Vừa mới bắt đầu, Hoa Hoa còn tại ý ỉa nha nha nói cái gì. Về sau thời gian dần qua liền an tĩnh lại, chậm rãi ngủ thiếp đi. Gặp một màn này, Mạc Xuyên cười nói ra: "Sư minh, cái này hiệu con ngược lại là thật biết chiếu cố người." Lâm Tiêu Dao nghe vậy, cũng là gật đầu cười ngây ngô nói, nhìn cái này hiệu con dáng vẻ, tựa hồ thông linh đồng dạng. Mạc Xuyên cũng là gật đầu, hiện tại hai cái này tiểu gia hỏa đã trở thành bằng hữu tốt, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đợi cùng một chỗ. Cũng không biết do có phải hay không Hoa Hoa uống chính là sữa hiệu nguyên nhân, lúc trước hắn đem Hoa Hoa mang về thời điểm, hiệu con còn chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến nhìn xem Hoa Hoa. Về sau theo Hoa Hoa chậm rãi lớn lên, hiệu con cơ hồ mỗi ngày vừa ra chuồng liền sẽ tìm đến Hoa Hoa, có khi bọn hắn không có thời gian, hiệu con sẽ còn mang theo Hoa Hoa phơi mặt trời. Chờ tới bây giờ, hiệu con đã không ở tại chủng chúng, mỗi ngày đều hầu ở Hoa Hoa bên người không muốn rời đi, hai cái tiểu gia hỏa quan hệ, cũng từ đó về sau trở nên càng phát ra chặt chẽ bắt đầu. Đối với cái này hắn ngược lại là rất được hoan nghênh. Nhìn thấy Mạc Xuyên trở về, kia hiệu con liền dẫn Hoa Hoa đi tới Mạc Xuyên bên người. "Vất vả ngươi tiểu gia hỏa." Mạc Xuyên đưa thay sờ sờ hiệu con đầu, sau đó cẩn thận nghiêm túc đem Hoa Hoa từ trên thân tiểu lộc ôm xuống, thả lại trong phòng ổ nhỏ đi. Đem Hoa Hoa giao cho Mạc Xuyên về sau, hiệu con như trước vẫn là đi theo bên cạnh hắn. Nhìn xem kia vây bên người hắn tựa hồ đã thông linh hiệu con, Mạc Xuyên lần nữa đưa thay sở sở hiệu con đầu, nghĩ nghĩ nói ra, ngươi giống như Hoa Hoa, tựa hồ cũng ở trong chứa rất mạnh linh tính. Vẫn luôn bảo ngươi tiểu gia hỏa, tựa hồ không tốt lắm. nếu không ta giống như Hoa Hoa, cho ngươi lấy cái danh tự đi. Nghe vậy, heo con tựa hồ nghe đã hiểu Mạc Xuyên, kia trong mắt lóe mong đợi ánh sáng. Đều cái gì tốt đâu. Thấy tình cảnh này, Mạc Xuyên sờ lên cái cằm, nhìn xem heo con ẩn chứa linh tính con mắt, hơi suy nghĩ một chút, lập tức lên tiếng nói, nếu không liền bảo ngươi tiểu bạch đi. Chương 39. Ta lại sắp đột phá rồi, ô ô nghe được Mạc Xuyên, heo con kia linh động hai mắt chớp chớp, tựa hồ đối với cái tên này rất là hài lòng, cũng ngửa đầu đối Mạc Xuyên nhẹ nhàng hí một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần vui vẻ. Mạc Xuyên thấy thế, cười sờ lên tiểu bạch đầu, vậy sau này ngươi liền gọi tiểu bạch. Hắn cho heo con lên danh tự này, chủ yếu là căn cứ heo con đặc điểm lên. Phải biết, bọn hắn nơi này nuôi heo, trên lưng màu lông cơ bản đều là nâu nhạt, chỉ có phần bụng vị trí là trắng. Mà tiểu bạch có chút đặc thù, mặc dù cũng là nâu nhạt gõng, màu trắng bụng, nhưng là tại cái đuôi vị trí, tiểu bạch cái đuôi lại là thuần màu trắng. Thuần màu trắng cái đuôi, giống như trong sa mạc tuyết, tại kia một mảnh nâu nhạt bên trong lộ ra càng đột xuất, mà lại cái đuôi ngắn ngủi, không công, lay động rất là đáng yêu. Bởi vậy Mạc Xuyên mới cho tiểu bạch lấy dạng này một cái tên. Ô ô tiểu bạch nghe vậy, lần nữa hí một tiếng. Sau đó tựa hồ sợ Mạc Xuyên nghe không hiểu, lắc lắc trắng như tuyết cái đuôi, lại dùng đầu đuổi đuổi Mạc Xuyên chân, kia trong mắt tràn đầy vui vẻ. Nhìn xem tiểu bạch kia linh tính 10 phần dáng vẻ, Mạc Xuyên cũng là trong lòng cao hứng, sau đó mang theo tiểu bạch đi ra ngoài phòng. Thời khắc này ngoài phòng, Lâm Tiêu Giao ngay tại rửa rau, lập tức giữa trưa, bọn hắn còn không có ăn cơm chưa đây. Sư Minh gặp Lâm Tiêu Giao tại ngoài phòng, Mạc Xuyên hô hắn một tiếng, lập tức nói ra, về sau cái này tiểu gia hỏa cũng có danh tự, nó gọi tiểu bạch. Lâm Tiêu Giao nghe vậy, cũng là quay đầu nhìn về phía Mạc Xuyên bên người tiểu bạch, cười nói, sư đệ, ngươi cái này lấy tên ngược lại tùy ý. Sư Minh nói giỡn. Mạc Xuyên cười đáp, nó cái này cái đuôi thái bạch, cùng cái khác hiệu không đồng dạng, ta liền trực tiếp lấy tên gọi tiểu bạch, đơn giản dễ nhớ. Lâm Tiêu Giao nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy rửa rau trong chậu một cây củ cải nhìn về phía tiểu bạch, hôm nay còn muốn củ cải à? Tiểu bạch mắt nhìn Lâm Tiêu Giao trong tay củ cải, trực tiếp chạy tới, đầu tại Lâm Tiêu Giao trên thân nhẹ nhàng ủi ủi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Tiêu Giao thấy thế, cười sờ lên tiểu bạch đầu, sau đó đem trong tay củ cải đưa tới tiểu bạch bên miệng. Tiểu bạch thấy thế, há miệng liền cắn củ cải, sau đó liền nghe được răng rắc thanh âm vang lên, kia củ cải liền tiến vào tiểu bạch trong bụng. Lâm Tiêu Giao sờ lên tiểu bạch đầu, trên mặt tươi cười. Trước đây tiểu bạch tại tìm đến Hoa Hoa lúc, thỉnh thoảng liền sẽ tìm Mạc Xuyên bọn hắn muốn đồ ăn ăn, phần lớn là su hào bắp cải loại hình, hôm nay vừa vặn có củ cải, Lâm Tiêu Giao liền cho ăn tiểu bạch một điểm. Bởi vì mặc kệ là đối Hoa Hoa vẫn là tiểu bạch, Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao đều là rất cưng chiều. Dù sao tại cái này cô tịch khô khan địa phương, Hoa Hoa cùng tiểu bạch tồn tại mang cho bọn hắn rất nhiều niềm vui thú cùng ấm áp. Cứ như vậy, ăn một bữa đơn giản sau bữa cơm trưa, Mạc Xuyên hai người liền lại ra cửa. Hôm nay bọn hắn muốn đem kia bắp ngô phơi một cái, sau đó đem bắp ngô hạt giống đơn độc lột ra tới. Cái này hạt giống Mạc Xuyên chuẩn bị một bộ phận cần làm bảy hiệu lượng thức ăn, một bộ phận tiếp lấy xem như hạt giống tiếp tục trồng thực càng nhiều bắp ngô. Lột bắp ngô hạt giống công việc là rất nhàm chán, không có công cụ có thể mượn nhờ, cũng không có pháp thuật có thể giúp một tay, cho dù có học được cũng lãng phí, cho nên Mạc Xuyên bọn hắn chỉ có thể thuần thủ công lột hạt giống. Mà trong quá trình này, Mạc Xuyên sẽ cẩn thận kiểm tra bắp ngô hạt giống chất lượng, chọn lựa ra sung mãn, khỏe mạnh bắp ngô hạt, làm vòng tiếp theo trồng chọn hạt giống. Hoa Hoa cùng Tiểu Bạch tại Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao bọn hắn bận rộn lúc kiểu gì cũng sẽ khéo léo ở một bên bồi bạn bọn hắn. Thời gian cứ như vậy đi qua 2-3 ngày sau, bắp ngô rốt cục lột xong, hạt giống cũng chọn lựa tốt. Lập tức Mạc Xuyên bọn hắn trước đem chọn lựa tốt hạt giống đóng gói cất kỹ, sau đó về tới trước đó mới mở linh điền, chuẩn bị bắt đầu gieo hạt. Lần này Mạc Xuyên bởi vì có một linh thuật nơi tay, liền không có ý định như là lần thứ nhất đồng dạng trước bồi dưỡng lại rời cắm, như thế quá tốn thời gian. Dùng một linh thuật trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng bắp ngô hạt giống, dạng này chẳng những có thể lấy giảm bớt bồi dưỡng mầm non phiền phức, còn có thể để bắp ngô sớm hơn sinh trưởng thành thụ. Nói làm liền làm, Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao hai người liền lần nữa bắt đầu lao động. Mạc Xuyên trước dùng dây leo lật ra một lần linh điền, sau đó lại dùng dây leo đào ra từng đạo gieo hạt câu. Tại Lâm Tiêu Giao đem hạt giống vung xuống về sau, lại dùng dây leo đào đất đem nó bao trùm. Dạng này bắp ngô hạt giống gieo hạt liền coi như là hoàn thành, đơn giản mà mau lẹ. Bất quá gieo hạt không coi là nhiều chuyện phiền phức, tiếp xuống thúc đẩy sinh trưởng mới là đại sự. Gặp hạt giống toàn bộ gieo xuống, Mạc Xuyên trước đem dây leo khôi phục lại linh điền bên cạnh, sau đó hắn nhẹ thở ra một hơi, tiếp lấy liền bắt đầu vận chuyển thể nội linh lực, thi triển một linh thuật. Theo hắn kết xuất thủ ấn, lập tức một cỗ nồng đậm màu xanh lá ánh sáng liền từ hắn trong tay hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một cái nắm đấm lớn nhỏ con đoàn, lơ lửng ở hắn trước người. Đi. Tiếp lấy Mạc Xuyên quát khẽ một tiếng, trước người hắn chùm sáng lập tức bay ra, bay đến hắn phía trước mấy trượng chỗ linh điền phía trên, ngừng một cái về sau, kia quang đoàn vọt thẳng hướng linh điền, sau đó trực tiếp biến mất tại trong đất. Về sau hắn thủ ấn biến đổi, đem thể nội linh lực ngưng tụ tới tay phải bên trên, lập tức hữu trưởng của hắn trên liền ngưng tụ ra rất nhiều mông lung khí. Đem linh lực ngưng tụ đến tay phải trên về sau, Mạc Xuyên ngồi xổm nửa mình dưới, sau đó tay phải trực tiếp đập vào trên mặt đất, đem linh lực chuyển vào dưới mặt đất, bắt đầu thôi động một linh thuật. Theo hắn thôi động một linh thuật, lập tức hắn xung quanh mấy trượng phạm vi bên trong bắp ngô hạt giống cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, chỉ chốc lát liền trực tiếp phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Thúc đẩy sinh trưởng xong cái này một khối khu vực, hắn tiếp lấy đi vào khối tiếp theo khu vực, tiếp tục bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng bắp ngô hạt giống. Bởi vì một linh thuật tính hạn chế, dẫn đến hắn thi pháp lúc chỉ có thể đối đơn nhất cây thi triển hoặc là tại trong phạm vi nhỏ thi triển, không cách nào bao trùm rộng lớn như vậy linh điền phạm vi. Cho nên Mạc Xuyên nhất định phải đang thúc dục sinh xong một khối khu vực về sau, còn muốn tiếp lấy thay đổi một khối khu vực thi triển, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mới có thể đem toàn bộ linh điền phạm vi bên trong Bắc Ngô hạt giống đều thúc đẩy sinh trưởng một lần. Nếu là cái này một linh thuật có thể phạm vi lớn thi triển liền tốt. Mạc Xuyên đang thúc dục sinh Bắc Ngô hạt giống lúc cũng có chút cảm khái. Một chút như vậy điểm thúc đẩy sinh trưởng, hiệu suất thật sự là quá thấp. Xem ra sau này có cơ hội, phải xem nhìn có thể hay không đem cái này một linh thuật cải tiến một cái, đem nó biến thành loại kia có thể phạm vi lớn thi triển, có lẽ có thể tại cố định khu vực thi triển một lần liền có thể tự hành vận chuyển thuật pháp. Tựa như toàn tự động máy gieo hạt, máy bay không người lái phun ra thuốc trừ sâu loại hình như thế. Mà sau một hồi, theo cuối cùng một khối khu vực bị một linh thuật bao trùm, Mạc Xuyên cũng cảm giác được rõ ràng linh lực trong cơ thể đã là tiêu xài trống không. Dù sao nhiều lần như vậy thi triển một linh thuật, tạo thành linh lực tiêu hao vẫn là 10 phần kinh người. Trở lại linh điền bên cạnh, nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn liền tại kia linh điền trên đã nảy mầm sinh lá bắp ngô hạt giống, Mạc Xuyên thở phào một hơi, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Sư đệ không có sao chứ? Gặp Mạc Xuyên trực tiếp ngồi trên đất, Lâm Tiêu Dao bị giật nảy mình, đội vàng chạy tới, một mặt lo âu hỏi. Mạc Xuyên nghe vậy, cười lắc đầu, sau đó nói ra, "Sư minh, ta không sao, chỉ là linh lực tiêu hao có chút lớn mà thôi." Đối với cái này, Lâm Tiêu Dao đầu tiên là dò xét một phen Mạc Xuyên thân thể, xác nhận chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều về sau, cũng là nuối lòng một hơi, lập tức nói ra, "Sư đệ, sau đó không cần thiết cậy mạnh." Mạc Xuyên nghe vậy cười cười, lập tức nói ra, "Để sư minh lo lắng, sư đệ cảm giác sâu sắc thật có lỗi, sau đó sẽ không." Lâm Tiêu Dao nhẹ gật đầu, lo lắng trong lòng mới hơi chậm một chút. Mà Mạc Xuyên nhìn trước mắt cấp tốc sinh trưởng bắp ngô, trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, lần này bảy hiệu đồ ăn liền có bảo đảm. Nhưng ngay sau đó, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, sau đó sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Lâm Tiêu Dao, "Sư minh, sư đệ cảm giác cần sư minh giúp một cái." "Thế nào?" Nhìn xem Mạc Xuyên kia nét mặt cổ quái, Lâm Tiêu Dao hiếu kỳ, "Có thể hay không phiền phất sư minh giúp sư đệ chiếu khán một cái?" Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là nói, "Ta cảm giác giống như lại sắp đột phá rồi." Chương 40. Hành đạo con đường, nghi nhiều màu nhiều sắc. Ừm. Nghe nói lời ấy, Lâm Tiêu Dao cũng là sửng sốt một cái, lại nhanh như vậy? Mạc Xuyên trước đó không lâu mới đột phá a. Nghe vậy Mạc Xuyên cũng có chút ngượng ngùng cười cười, tựa như là vừa mới linh lực tiêu hao quá nhiều, giờ phút này khôi phục linh lực thời điểm, cảm giác giống như là muốn đột phá, còn xin sư minh chờ một lát. A, tốt. Lâm Tiêu Dao lấy lại tinh thần, đờ đẫn trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó đối Mạc Xuyên nói ra, "Vậy sư minh liền chờ ngươi, hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ yên tâm đột phá." Phiền phức sư minh. Nghe nói như thế, Mạc Xuyên nhẹ gật đầu đối Lâm Tiêu Dao gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền ngồi xếp bằng tốt, bắt đầu nhắm mắt đột phá. Mà Lâm Tiêu Dao thì là đứng ở Mạc Xuyên bên người chờ lấy, đồng thời còn vận chuyển lên linh lực, bốn phía quan sát, phòng ngừa Mạc Xuyên bị quấy rầy. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua, Mạc Xuyên cũng hoàn toàn đắm chìm trong đột phá bên trong, hoàn toàn không biết rõ ngoại giới tình huống. Bất quá cũng may Mạc Xuyên đột phá quá trình rất thuận lợi, cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Mạc Xuyên liền thành công đột phá, đạt đến dung linh cảnh tầng thứ 3. Mà lại trong cơ thể hắn linh cũng đạt tới 91 hạt. Sau khi đột phá hắn liền cảm giác được thực lực cũng là tăng cường không ít, càng quan trọng hơn là linh lộc thiên bị động hiệu quả mạnh hơn. Nói cách khác, hắn linh tại không tu hành lúc gia tăng tốc độ, tựa hồ so với ban đầu nhanh hơn một chút. Bất quá mừng rỡ về mừng rỡ, hắn cũng không có quá đắc ý vong hình. Tâm bình tĩnh là đủ. Lập tức rời khỏi tu luyện nhìn về phía Lâm Tiêu Dao, cười nói, "Sư minh đợi lâu, sư đệ đã thành công đột phá." Cảm nhận được Mạc Xuyên trên thân tăng trưởng rất nhiều khí tức, Lâm Tiêu Dao gãi đầu một cái, cười ngây ngô lấy nói ra, "Chúc mừng sư đệ đột phá, sư đệ cái này tu hành tốc độ, thật làm cho sư minh có chút theo không kịp." Đối với cái này, Mạc Xuyên chỉ là lạnh nhạt cười cười, "Sư minh quá khiêm tốn, sư minh tốc độ tu luyện cũng không chậm, sư đệ cũng bất quá may mắn thôi." Nghe vậy, Lâm Tiêu Dao gãi đầu một cái, không nói thêm gì, chỉ là trong lòng đối Mạc Xuyên càng thêm bội phục. Mạc Xuyên thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng người lên, đem vậy còn dư lại bắp ngô hạt giống cất kỹ, sau đó đối Lâm Tiêu Dao nói, "Sư minh, cái này bắp ngô hạt giống trông tốt, kế tiếp còn là cần thời gian chờ đợi, đi thôi, hôm nay cần phải trở về." Nghe vậy Lâm Tiêu Dao gật gật đầu, lập tức liền cùng Mạc Xuyên cùng một chỗ ly khai linh điện. Mà liền tại Mạc Xuyên hai người trở lại phòng nhỏ thời điểm, đã thấy đến kia phòng nhỏ trước đứng lặng lấy hai thân ảnh. Một là dáng vóc thon dài nam tử, thân mang áo lam, khuôn mặt bình tĩnh, giờ phút này ngồi tại cửa ra vào thất gỗ trên nhắm mắt dưỡng thần. Khác một đạo thì là một đầu uy mãnh lao hổ, da lông như lửa, đôi sắt giống như roi, liền ngồi xổm ở nam tử kia bên cạnh. Bất quá so với nam tử bình tĩnh, con hổ kia nhìn qua thì là có chút không bình tĩnh. Lao hổ nghiêng đầu, giống con mèo to đồng dạng trốn ở nhìn cách đó không xa trên đồng cỏ chơi đùa giỡn tiểu bạch cùng hoa hoa, trên cằm liên tiếp nước bọt nước đọng, đoán chừng mặt đất cũng ướt đẫm. Chính là Tôn Vạn Đông cùng Tôn Vạn Đông linh hổ. Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Dao thấy thế, liếc nhau, sau đó nhanh chóng đi tới. "Đệ tử Mạc Xuyên, gặp qua chấp sự, gặp qua sơn quân." Mạc Xuyên hành lễ nói. "Đệ tử Lâm Tiêu Dao, gặp qua chấp sự, gặp qua sơn quân." Lâm Tiêu Dao cũng là hành lễ, mà lại cũng như Mạc Xuyên như vậy hướng con hổ kia lên tiếng chào. "Hai người ngược lại để ta đợi thật lâu." Gặp Mạc Xuyên hai người trở về, Tôn Vạn Đông mở to mắt, bất quá ngữ khí cũng không có trách cứ chi ý, "Không cần đa lễ, ta hôm nay tới là có chuyện cùng các ngươi nói, các ngươi lại nghe là được." Nghe vậy, Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Dao nghe vậy, đều là đứng thẳng người, sau đó nhìn về phía Tôn Vạn Đông, yên lặng trở phía dưới nó văn. "Ta tới đây là thông chi các ngươi, chuẩn bị kỹ càng năm nay giáp tiên một mạch đệ tử ưu tú bình chọn báo cáo nội dung." Tôn Vạn Đông nhìn xem Mạc Xuyên hai người, nói ra hắn tới đây mục đích, lập tức tháng này qua hết, đầu tháng sau liền sẽ bắt đầu trong môn đệ tử ưu tú bình chọn, các mạch đều muốn báo cáo bình chọn nội dung, từ trong môn sàng chọn. Giác tiên một mạch mặc dù sự suy thoái, nhưng cũng là nhất định phải lên báo, mặt khác, tại các mạch bình chọn nội dung báo cáo sau khi hoàn thành, trong môn chấp sự đường lại phái chuyên môn chấp sự tới kiểm tra, cho nên không thể báo đưa hư giả sự tình. Đa tạ chấp sự cáo chi. Mạc Xuyên hai người hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Không sao. Tôn Bạn Đông khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía bãi cỏ Tiểu Bạch cùng Hoa Hoa, cười nói, các ngươi ngược lại là nuôi hai cái thú vị tiểu gia hỏa, ta nhìn cái này Hắc Bạch Bia cùng Ấu Hiệu đều có thuế phàm thành linh chi tư, hảo hảo bồi dưỡng. Tôn Bạn Đông chỉ tự nhiên là Hoa Hoa cùng Tiểu Bạch. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa đánh nhau đánh cho rất khởi kình, Hoa Hoa một bàn tay bật tới, Hiệu con một cái thiết đầu công trên đỉnh đến, đánh cho ngươi tới ta đi. Mạc Xuyên cười gật đầu đáp lại, tự nhiên như thế. Tôn Bạn Đông cười gật đầu, sau đó xuất ra một túi linh thạch đưa cho Mạc Xuyên, đây là ngươi tháng sau lương tháng sau trong môn bình chọn, chuyện ta vụ có chút nhiều, khả năng không có thời gian tới, hôm nay tới thuận tiện liền cho ngươi. Đa tạ chấp sự. Mạc Xuyên đưa tay tiếp nhận, lập tức nói cảm ơn. Các ngươi trước chuẩn bị đi, hôm nay ta liền trước ly khai. Đem linh thạch giao cho Mạc Xuyên về sau, Tôn Bạn Đông đứng dậy. Ngươi đầu này tham ăn bẩn tiểu hàng, còn không mau đi. Tôn Bạn Đông tức giận vỗ vỗ linh hồ đầu, cười mắng, nếu không phải nhìn ngươi phiêu phì thể trắng, cái khác môn nhân há không cho là ta khắc khe khắc ngươi. Ngao linh hổ tựa hồ cũng nghe được hiểu Tôn Bạn Đông, bất quá cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại liếm láp trên mặt đến cọ sát Tôn Bạn Đông quần áo. Tôn Bạn Đông cười lắc đầu, sờ lên linh hổ đầu, sau đó xoay người cười đi lên, lại quay đầu đối Mạc Xuyên bọn họ nói, ta đi. Cùng tiễn chấp sự, cùng tiễn sơn quân. Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao đều hành lễ. Tôn Bạn Đông gật gật đầu, vỗ vỗ linh hổ, sau đó linh hổ liền khởi hành hướng nơi xa nhảy vọt mà đi, mấy hơi thở liền biến mất tại hai người trong tầm mắt. Đợi đến Tôn Bạn Đông ly khai về sau, Lâm Tiêu Giao nhìn về phía Mạc Xuyên hỏi, sư đệ, ngươi nói cái này đệ tử ưu tú bình chọn, chúng ta nên như thế nào chuẩn bị? Bình thường chuẩn bị liền được chưa? Mạc Xuyên cất kỹ linh thạch, tiếp lấy nói ra, kia đệ tử ưu tú bình chọn, nhằm vào chính là đối với môn nội có ưu dị cống hiến đệ tử, mà lại cũng là sư minh các ngươi những này đệ tử cũ, ta tất nhiên là không đùa. Nghe vậy, Lâm Tiêu Giao cũng là gật gật đầu, ta cũng tất nhiên bình không lên, vậy liền chi tiết báo cáo tốt. Hắn cũng không cảm thấy bọn hắn giác tiên một mạch hiện tại năng lực có thể bình trên kia đệ tử ưu tú, vẫn là thuận theo tự nhiên thuận tiện. Ừm. Đối với đệ tử ưu tú bình chọn cái này, Mạc Xuyên cũng không làm sao để ý, hiện tại có linh hạch, liền có thể tiếp lấy đi lấy linh thị mua sắm hạt giống, chính mình những cái kia linh đằng hạt giống bồi dưỡng liền có thể tiếp lấy tiến hành tiếp. Dù sao linh đằng hạt giống mặc dù một cái bán đi không quý, nhưng là nếu như số lượng nhiều ích lợi vẫn là rất khả quan. Linh đằng loại này thú vị đồ vật, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Phải biết, hắn đời này lớn nhất truy cầu là nói, mục tiêu lớn nhất là nói, cảm thấy hứng thú nhất cũng là nói, nhưng không có nghĩa là hắn đối cái khác hết thảy đều không có hứng thú. Hắn nhất ưa thích chính là mì sợi, tại mì sợi, cơm, bánh bao, bún gạo các loại một hệ liệt món chính bên trong, nếu như chỉ có thể lựa chọn một, hắn khẳng định tuyển mì sợi. Nhưng là, tại nhân sinh bên trong, rất nhiều thời điểm cũng không phải là không phải đen tức trắng, cũng không phải là đơn tuyển đề. Tại thời gian sung túc thời điểm, nhìn tiểu thuyết, cũng có thể chơi trò chơi, chơi đùa trò chơi hậu chu mặt nhìn xem phim, xem chiếu bóng xong cũng có thể đánh một chút bóng rổ. Cầu đạo con đường dài dằng dặc, hắn với cái thế giới này vốn có trước thế chưa từng có rất nhiều đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được tại Huyền Dương Tử trong miệng là hướng đạo người. Hướng đạo cũng không phải duy nói, luyện khí, luyện đan, linh thực, ngự thú, kiếm tu, thuật pháp. Nếu có thể tại không ảnh hưởng tu chân tình huống dưới đi học tập những này, Mạc Xuyên đoán chừng sẽ toàn bộ học một mấy lần. Ai quy định hướng đạo nhất định phải hành tẩu tại đơn nhất, duy nhất, tuyệt một con đường trên? Kiến thức một chút thế giới phân khích, há không đẹp quá thay? Đương nhiên, bây giờ nói những này còn quá sớm. Bất quá, gần nhất tới nói, nếu là kia linh đằng nếu như trồng thí nghiệm có thể thành công, hắn liền có thể xuất ra đi bán sau đó thu hoạch được linh thạch lại có thể tăng tốc hắn tu luyện. Mặc dù linh thạch tu luyện là rất xa xỉ sự tình, nhưng là nếu như linh thạch số lượng đủ, Mạc Xuyên cũng muốn thử một chút tại tiền bên trong tắm rửa xa xỉ cảm giác, cũng chính là trực tiếp dùng linh thạch tu luyện. Cho nên, hắn dự định ngày mai liền đi kia linh thị lại mua xăm chút hạt giống trở lại đón lấy bồi dưỡng. Bất quá ngày thứ hai lúc, Mạc Xuyên còn chưa xuất phát tiến về linh thị, cái này Linh Lộc Phong liền lại tới một người. Sáng sớm ngày thứ hai, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Loại khí trời này khiến Mạc Xuyên tâm tình rất tốt, đương nhiên, nếu như không có cái kia khuôn mặt âm trầm trung niên nhân thì tốt hơn. Người đến. Mạc Xuyên lập tức tiến lên nghênh đón. Trung niên nhân kia cau mày, nhìn Mạc Xuyên từ gian phòng ra liền hỏi, "Ngươi liền giác tiên một mạch đệ tử mới Mạc Xuyên?" Mạc Xuyên hành lễ nói, "Chính là, đệ tử Mạc Xuyên gặp qua chấp sự." Người trước mắt này người mặc áo bào đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, nhìn không phải tốt trung đụng nhân vật, chỉ bất quá hắn ngực văn tự cho thấy, người này chính là giống như Tôn Vạn Đông trong môn chấp sự. Kia trung niên áo bào xanh người tiếp lấy hỏi, "Ngươi giác tiên một mạch một người khác đâu?" Sư Minh ra ngoài chăn thả, vẻn vẹn đệ tử một người ở đây. Mạc Xuyên trả lời. Người trung niên áo đen gật gật đầu, "Ta hôm nay đại biểu trong môn chấp sự đường, chuyên tới để thông truyền đệ tử ưu tú bình chọn một chuyện, ngươi lại nghe kỹ. Đệ tử ưu tú bình chọn, một năm một lần, trong môn các mạch đều có thể tham dự, hiện thời ngày gần, nhìn các mạch đề cử tốt riêng phần mình đệ tử ưu tú, cũng đem đệ tử làm ra công tích ghi chép thành sách báo cáo. Chỗ nhớ nội dung đều cần chân thực hữu hiệu, lại muốn cẩn thận nhớ minh làm ra công hiến, không thể có bất luận cái gì hư giả. Báo cáo 7 ngày sau, chấp sự đường đem phái chuyên gia kiểm tra, đến lúc đó các mạch làm tốt chuẩn bị. Ngươi có thể nghe minh bạch." Chương 41. linh vận các bán loại đệ tử minh bạch. Mạc Xuyên gật đầu. Thông chi nội dung chính là những thứ này. Gặp Mạc Xuyên gật đầu, kia trung niên nam tử tiếp lấy nói ra, hai ngày sau, ta sẽ lại đến thu lấy các ngươi báo cáo nội dung, đã minh bạch, liền tự hành chuẩn bị đi. Nói xong, kia trung niên nam tử trực tiếp quay người ly khai, hiển nhiên không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Cùng tiễn chấp sự, Mạc Xuyên không mình hành lễ. Đợi kia trung niên nam tử ly khai về sau, Mạc Xuyên cũng ly khai phòng nhỏ. Hắn muốn đi linh thị mua sắm cùng bán ra hạt giống. Hai ngày sau đến thu lấy bình chọn nội dung, Mạc Xuyên ngược lại là không có quá lo lắng cái này. Hiện tại giáp tiên một mạch liền hắn cùng Lâm Tiêu giao hai người, chỉ cần đem hai người công tích ghi chép rõ ràng, đến thời điểm đưa trước đi cũng là phải. To như vậy ngũ đạo tiên môn, cuối cùng chỉ bình 10 người, chỗ nào đến phiên hắn một cái mới nhập môn. Không bao lâu, Mạc Xuyên lại một lần đi tới ngũ đạo môn bên trong linh thị. Linh thị, cửa hàng san sát, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Đi vào linh thị về sau, Mạc Xuyên không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp tìm tới lần trước hắn mua sắm hạt giống nhà kia cửa hàng, Linh Vật Các. Đi vào Linh Vật Các, lầu các lầu một bên trong đại sảnh, vẫn là vị kia trung niên nam tử tại trong cửa hàng, thấy rõ người tới sau liền cười nói, "Tiểu Hữu, hồi lâu không thấy, không biết lần này cần thứ gì? Ta cần bán ra một chút hạt giống, đồng thời cũng muốn lại mua sắm một chút." Mạc Xuyên nói thẳng. "Ồ, hạt giống?" Nghe vậy, kia trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười hỏi, "Không biết Tiểu Hữu dự định bán ra hạt giống là cái gì hạt giống? Lại dự định mua sắm loại nào hạt giống?" Mạc Xuyên nghe vậy, trực tiếp xuất ra một cái túi nhỏ, đem nó đưa cho kia trung niên nam tử, "Ta muốn bán ra hạt giống đều ở nơi này." Hắn bán ra chính là lần trước hắn mua sắm những cái kia linh đằng hạt giống bồi dưỡng ra ưu tú hạt giống. Lần trước, vì nghiệm chứng một linh thuật sử dụng dây leo hạt giống đến cùng có hay không tuân theo gen di truyền định luật, hắn mua một chút linh trùng trở về vun trồng. Trải qua một phen vun trồng, ngược lại là cũng có một chút thành quả. "Tiểu Hữu, cái này hạt giống tựa hồ có chút không đồng dạng." Kia trung niên nam tử lấy ra một viên hạt giống, cầm tới trước mắt tinh tế quan sát. "Có thể cho ta kiểm tra một phen?" Kia trung niên nam tử tiếp lấy hỏi. "Tiền bối xin cứ tự nhiên." Mạc Xuyên gật đầu hồi đáp. Gặp Mạc Xuyên đồng ý, kia trung niên nam tử lập tức vận chuyển linh lực, đem nó rót vào trong tay hạt giống bên trong. Lập tức, kia linh đằng hạt giống bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, từng cây đỏ sậm sợi đằng từ hạt giống nội sinh dài mà ra, sau đó trực tiếp quấn ở nam tử trên cánh tay. Một linh thuật. Mạc Xuyên trong lòng hơi động. Cái này trung niên nam tử thi triển tựa hồ là một linh thuật, nhưng lại giống như cùng hắn không quá đồng dạng. "Tiểu Hữu, cái này hạt giống bồi dưỡng ra hồng huyết đằng, trong đó linh lực ẩn chứa chi lượng tựa hồ nhiều rất nhiều." Kia trung niên nam tử vớt ve kia dây leo, một bên tả hữu dò xét cánh tay, vừa hướng Mạc Xuyên nhẹ nói. "Tiền bối lời ấy ý gì?" Mạc Xuyên có chút không hiểu. "Phổ thông cây trong đó không chứa linh tính, đều là phàm thực, cái này linh thực thì là ẩn chứa linh tính, cây gọi chung." Gặp Mạc Xuyên không hiểu, kia trung niên nam tử lập tức giải thích nói. "Nhưng linh thực trong đó ẩn chứa linh tính, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng sẽ không một mực tồn tại, mà là sẽ như đồng nhân tự nhiên già yếu, theo thời gian chậm chạp sói mòn. Ẩn chứa linh tính càng ít, linh thực phẩm loại liền càng chênh lệch, mà căn cứ linh lực hàm lượng bao nhiêu đem nó từ dưới mà lên chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn loại. Đương nhiên ngươi chỗ xương chi linh thực cũng chỉ tính làm trước mắt thường gặp cây phẩm giai, bởi vì linh thực phía trên xưng là nguyên thực. Nhưng này nguyên thực cực kỳ thưa thớt, cho dù là lấy các tông môn nội tình đến xem, tồn tại số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay." Kia trung niên nam tử đối linh thực giải thích được rất rõ ràng, Mạc Xuyên trong mắt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, bất quá kia nguyên thực danh xưng hô từ đâu mà đến lại là không có giới thiệu. Những kiến thức này đúng là hắn chưa từng hiểu qua. Rất nhiều đồ vật đều có thượng trung hạ phẩm cùng cực phẩm phân chia, hắn ngược lại là biết rõ, bởi vì linh tính cùng tâm tính chính là như vậy, mà lại thuật cũng là như thế, một linh thuật chính là hạ phẩm linh thuật. Không nghĩ tới cái này linh thực cũng là như thế, mà lại linh thực cùng thuật pháp phân chia tựa hồ cũng là đồng dạng. Thuật phía trên còn có pháp, linh thực phía trên còn có nguyên thực. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Mạc Xuyên chắp tay gửi tới lời cảm ơn. "Một chút nhỏ tri thức, không sao." Kia trung niên nam tử khoát khoát tay, tiếp lấy giật giật trên cánh tay dây leo, sau đó nói với Mạc Xuyên, "Tiểu Hữu, cái này hồng huyết đằng, mặc dù so sánh nguyên bản hồng huyết đằng linh lực tăng lên rất nhiều, nhưng có chút quá mức yếu đuối." Nghe vậy, Mạc Xuyên gật đầu nói, "Tiền bối, đây là ta bồi dưỡng ra tới, bởi vì chuyên chú vào chiều dài, cho nên tương đối yếu ớt, bất quá cái này hồng huyết đằng ngoài ra còn có cái khác một loại hạt giống." "Kia hạt giống ở đâu?" Đối với Mạc Xuyên trả lời, kia trung niên nam tử có chút hiếu kỳ, cái này Mạc Xuyên còn bồi dưỡng ra cái khác hạt giống. Sau đó Mạc Xuyên đem kia trong túi hạt giống toàn bộ đổ ra, lấy ra trong đó 3 viên nhỏ bé hạt giống cho kia trung niên nam tử, tiếp lấy nói ra, "Đây cũng là một cái khác loại hạt giống." Nghe vậy, kia trung niên nam tử liền từ kia 3 viên hạt giống loại lấy ra một viên, trực tiếp lấy đến trong tay thúc đẩy sinh trưởng. Không bao lâu, lại một cây đỏ sẫm sợi đằng liền từ hạt giống bên trong sinh trưởng ra, cũng là quấn lên hắn tay. Trước đó dây leo có thể quấn quanh đến hắn toàn bộ cánh tay, bây giờ dây leo lại chỉ tới cánh tay vị trí liền dừng lại. Hơi cảm ứng, kia trung niên nam tử nhân tiện nói, "Này hồng huyết đằng hạt giống trong đó mặc dù linh lực tăng lên rất nhiều, so ban đầu hồng huyết đằng cứng cỏi, chỉ là sinh trưởng cực hạn tựa hồ ít đi rất nhiều. Phải biết, suy tính dây leo tốt xấu trình độ chủ yếu chính là dây leo độ cứng cỏi cùng sinh trưởng cực hạn. Độ bền bỉ có thể bảo chứng dây leo sẽ không bị tùy tiện phá hư, sinh trưởng cực hạn dài ngắn thì là ảnh hưởng dây leo có khả năng thu hoạch tài nguyên phạm vi lớn nhỏ. Người cái này bồi dưỡng hạt giống, nếu có thể hai người chiếu cố liền tốt." Đến cuối cùng, kia trung niên nam tử lời nói hơi có chút than tiếc. "Hai người chiếu cố?" Mạc Xuyên khẽ gật đầu. Đây đúng là có thể làm tiếp xuống hạt giống bồi dưỡng phương hướng.
chỉ bất quá ghen lựa chọn loại này đồ vật, hiện tại cái gì dụng cụ cũng không có, chỉ có thể chờ đợi đằng sau nhìn xem có thể hay không sử dụng pháp thuật thay thế. Bất quá cái này hai loại hạt giống cũng không kém. Kia trung niên nam tử thanh âm tiếp lấy chuyển đến, dựa theo phẩm giai phân chia đến xem, cái này hạt giống dù chưa đến trung phẩm, nhưng cũng là so hạ phẩm cao một chút, như thế phẩm chất, ta linh vận các có thể thu mua. Một viên hạt giống dựa theo một viên hạ phẩm linh hạt giá cả thu mua, tiểu hữu cái này có 10 quả hạt giống, chính là 10 cái hạ phẩm linh hạt. Linh hạt chính là một hạt linh thạch tên gọi tắt, 10 cái hạ phẩm linh hạt, tự nhiên chính là 10 hạt hạ phẩm linh thạch. Liên theo cái giá này, Mạc Xuyên nhẹ gật đầu, cái này giá ngược lại là so với hắn đoán chừng hơi cao một chút. Thế là, đem bồi dưỡng ra hạt giống xuất thủ về sau, Mạc Xuyên lại mua nữa chút hồng huyết đằng hạt giống hạ phẩm hạt giống, còn có một bao thanh linh thảo tử. Mua xong những này, túi của hắn lại không bao nhiêu linh thạch. Mà liên tại Mạc Xuyên lấy lòng cần thiết hạt giống chuẩn bị lúc rời đi, kia trung niên nam tử lại đột nhiên hỏi, "Tiểu hữu thật không phải linh thực sư?" "Không phải." Mạc Xuyên rất trực tiếp trả lời. Không chỉ có hắn không phải, mà lại toàn bộ ngũ đạo tiên môn đều không có linh thực sư, tựa hồ muốn trở thành linh thực sư rất khó. Cái kia không biết tiểu hữu đối cái này linh thực sư có thể cảm thấy hứng thú. Thấy tình cảnh này, kia trung niên nam tử trong mắt chứa ý cười. Tiền bối đây là ý gì? Mạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Hắn đối linh thực sư không hiểu nhiều, chỉ là lúc trước cùng Tôn Vạn Đông giao lưu lúc, Tôn Vạn Đông nâng lên có như thế một cái thân phận. Gặp Mạc Xuyên có hứng thú, kia trung niên nam tử tiếp lấy giải thích, ta xem tiểu hữu bồi dưỡng hẳn giống, hiển nhiên tiểu hữu tại cái này linh thực sư một đạo tới thiên tư không thấp. Lại cái này ngũ đạo môn bên trong cũng có tương ứng pháp sách, là hà tiểu hữu không tu tập cái này linh thực sư một đạo. Chương 42. Linh thực sư chi đạo. Tu tập linh thực sư một đạo pháp môn. Mạc Xuyên nghe vậy, một phen suy nghĩ, lập tức cười nói, tiền bối nói đùa, bây giờ trong môn tu hành sự tình đã là phong phú, lại cần chuyên tâm tu hành, phân thân thiếu phương pháp, nhưng tiền bối hảo tâm, vạn bối vẫn là ở đây cảm ơn. Hiện tại hắn còn không muốn quá làm người khác chú ý đối với kia trung niên nam tử nói tới linh thực sư, hắn dự định chính mình đi xem một chút, tàng kinh các hẳn là có tương ứng ghi chép. Chỉ bất quá tu không tu tập, muốn hay không để ngoại giới biết mình tu tập, liền lại nói, tiểu hữu như là đã quyết định, vậy ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Gặp Mạc Xuyên luyện chuyển tự tuyệt, kia trung niên nam tử cũng không nói thêm lời, chỉ là mỉm cười nói đừng. Mạc Xuyên gật đầu, lập tức hành lễ nói, chuyện hôm nay, vạn bối liền cáo từ. Trung niên nam tử gật gật đầu, tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Sau khi trở về, Mạc Xuyên không có trực tiếp trở lại phòng nhỏ, mà là dự định đi tàng kinh các nhìn xem có quan hệ linh thực sư ghi chép. Đi vào tàng kinh các, trải qua người giữ cửa sau khi cho phép, Mạc Xuyên rất dễ dàng liền tại một cái xưa cũ trên giá sách tìm được hắn cần có nội dung. Là miễn phí nội dung. Đoán chừng là cảm thấy trở thành linh thực sư rất khó khăn, cho nên cái này linh thực sư tu tập pháp môn cũng không có giống thuật pháp như thế đem gắt xó. Mà lại đối với ngũ đạo tiên môn tới nói, trong môn nếu như có thể ra một cái linh thực sư cũng là chuyện tốt. Linh thực đạo a. Mạc Xuyên lật ra bản này ố vàng cổ thư, bìa viết có linh thực đạo vài cái chữ to. Mạc Xuyên phát hiện, rất nhiều người đều rất ưa thích cho những công pháp này, pháp thuật loại hình lấy một cái rất lớn danh tự, tỉ như giác tiên đạo, linh thực đạo loại hình. Mặc dù danh tự lớn, nhưng là nội dung lại đều chỉ là khúc dạo đầu một chút xíu, dính đến đồ vật không nhiều. Bất quá loại này cũng là không thuộc về tự đại, ngược lại càng giống một loại mỹ hảo mơ ước, hướng tới chính mình quyển sách này, quyển công pháp này, tương lai có người có thể đem nó phát triển thành đạo. Một ngày kia, nếu ta nghe đạo trên đường mất đi, có lẽ cũng có thể khai sáng một thiên chính mình đạo thư lưu cho hậu thế người hữu duyên, hoặc là nói, linh tính cùng ta nói lẫn nhau hấp dẫn người, liền như là linh lộc tiên cùng ta. Nghĩ đến, Mạc Xuyên nhẹ nhàng mở sách, liên quan tới linh thực tri thức cũng hiện ra ở trước mắt. Phu thiên hạ phàm thực hằng hà sa số, linh thực như tinh hà điểm thường, nguyên thực như trong rừng bình hỏa, thần, nói chi thực, càng giống như biển hồ chi trâm, mịt mờ khó tìm. Nói là cái này phàm thực số lượng rất nhiều, linh thực ít một chút, nhưng là cũng giống trên bầu trời thắp sáng thương khung tinh thần đồng dạng nhiều. Mà tại trên đó, nguyên thực thì càng ít, phản phất trong rừng cây trong suốt ánh lửa, tựa hồ nhìn thấy, nghe nói qua, nhưng là vừa đi tìm liền không tìm được. Còn có thần thực cùng nói thực, ít cùng trong biển rộng dấu châm, căn bản là không nhìn thấy tìm không thấy. Dựa theo trên đó chỗ nhớ, luyện đan, luyện khí một đạo cũng kém không nhiều. Phàm đan, linh đan, nguyên đan, thần đan, đạo đan, phàm khí, linh khí, nguyên khí, thần khí, đạo khí. Trình độ hiếm hoi cũng cùng linh thực đồng dạng hiện ra kim tự tháp hình, mỗi một cái chủng loại cũng đều chia làm hạ trung thượng phẩm cùng cực phẩm. Mà trong đó, linh thực trình độ hiếm hoi lại xa xa cao hơn mặt khác cả hai, bởi vì linh thực bên trong linh lực lại không ngừng sói mòn. Tại ba cái này bên trong, linh khí đối linh khí giữ lại là tốt nhất, lại thêm người nắm giữ ngày ngày lấy linh tính ẩn dưỡng, cứ thế mãi có thể càng ngày càng mạnh. Mà linh đan lại thứ hai tại linh khí, bất quá cũng có thể dùng một chút dụng cụ phong tồn đan dược, dù sao chính là tử vật. Đối với linh khí giữ lại khó khăn nhất, liền muốn thuộc linh thực. Linh thực sư không chỉ muốn tinh thông gây giống, trồng chi pháp, càng phải học được như thế nào đi bảo tồn, bào chế linh thực. Tại cái này linh thực đạo bên trong, còn lấy xào chế lá trà nêu ví dụ, lá trà chủng loại phẩm chất dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là xào chế kỹ thuật cũng là cực kỳ trọng yếu. Lại thêm rất nhiều linh thực chỉ có kia mấy ngày, thậm chí là mấy khắc đồng hồ, mấy hơi thở nở hoa, kết quả cùng thành thục thời gian, cái này càng khảo nghiệm linh thực sư. Lợi hại linh thực sư vì để cho linh thực bên trong linh tính sói mòn không có nhiều như vậy, thậm chí sẽ mang theo trong người luyện đan sư cùng luyện khí sư đi núi sâu rừng già bên trong tìm thực. Một khi tại giã ngoại phát hiện một loại nào đó quý hiếm linh thực, liền sẽ mai phục mấy ngày thậm chí mấy tháng, mấy năm các loại kỳ thành thục. Sau đó tại thành thục một khắc này, vì để cho hắn linh tính đạt được tốt nhất giữ lại, lập tức liền đem này linh thực căn cứ tự thân đặc tính, tại chỗ luyện thành đan dược hoặc là đồ vật. Nếu như một chút linh thực tình huống tốt hơn một chút một điểm hoặc là bây giờ không có biện pháp tình huống dưới, linh thực sư mới có thể đem nó bảo chế chứa được bắt đầu, bất quá như thế linh tính liền đuổi không lên ngay từ đầu lúc. Thì ra là thế. Mạc Xuyên một bên đọc sách, một bên cũng dựa theo suy nghĩ của mình đi tìm hiểu, ngược lại là cũng có thể minh bạch loại này đạo lý. Thì tươi cùng đóng băng thật lâu thịt, cảm giác, dinh dưỡng giá trị các loại, khẳng định đều sẽ đánh lớn chiết khấu. Như cần bồi dưỡng linh thực thì phải lấy huyết nục xương các loại tương tính tương xứng ngậm linh chi vật đổ vào, lần lấy linh thạch ghép mặt cửa hàng vùng, có thể chậm lại linh tính đánh mất tốc độ. Mà đối với bồi dưỡng linh thực tới nói, cho dù là lấy một linh thuật các loại phương pháp thúc đẩy sinh trưởng, bổ sung cũng đổi không lên linh thực linh tính sói mòn tốc độ. Như nghĩ giảm bớt sói mòn tốc độ, cần đại lượng chất dinh dưỡng, như linh thú thi hải, cái khác linh thực khô hải cốt các loại linh lực rất cao vật liệu đến đổ vào, còn muốn chú ý linh tính phù hợp. Tỷ như cùng loại với hỏa hệ yêu thú liền không thể đổ vào thủy hệ linh thực. Mà lại thứ ba phương pháp thì là trực tiếp lấy linh thạch mài thành phấn bồi dưỡng. Nhưng lấy linh thạch nuôi nấng, thực sự tiêu hao quá cao. Bất quá cái này cũng tạo thành linh thực giá cả cực đắt vô cùng, một ít thời điểm thậm chí so ngang cấp đan dược và đồ vật còn đắt hơn. Liên như là câu nói kia, rất nhiều đồ vật chỉ có tại cần nhất thời điểm mới quý nhất. Có tu tiên giả, tại thọ nguyên hao hết trước mắt, vừa bạn có người nói một loại nào đó đan dược có thể kéo dài tính mạng, nhưng là kỳ chủ thuốc thành thục chỉ có một cái hô hấp thời gian. Trước đó không quen, sau đó vô dụng. Mà chỉ cần có thể tìm linh thực sư đến hoàn chỉnh ngắt lấy thuốc này, đem nó luyện chế thành đan, cái này tuổi thọ cũng liền có thể tụ. Đoán chừng cái này thời điểm, người tu tiên kia sẽ nghiêng hắn tất cả đến mua cái này linh thực, cũng sẽ đi mời tốt nhất linh thực sư. Nghe nói một chút cường đại linh thực sư, thậm chí có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngắt lấy linh thực, thậm chí còn có thể đảo ngược tăng cường trong đó linh tính, nguyên bản hạ phẩm linh thực ngắt lấy về sau biến thành trung phẩm thậm chí thượng phẩm cũng có khả năng. Loại này cung cầu trong chợ, linh thực sư quyền nói chuyện khá mạnh, Mạc Xuyên cũng có thể lý giải. Mà lại hắn cũng chợt nhớ tới lúc trước linh vận các trưởng quỹ sử dụng chi thuật pháp, Mộc Linh Pháp. Mộc Linh Pháp tướng làm tại Mộc Linh thuật tiến giai, từ thuật cấp bậc tấn thăng đến pháp cấp bậc, cho nên kia trưởng quỹ mới có thể cử trọng lực khinh đem một viên hạt giống thúc đẩy sinh trưởng thành hoàn toàn thể. Chỉ tiếc, pháp không kinh truyền. Đồng thời, bởi vì pháp không kinh truyền, linh thực sư tu hành nội dung bên ngoài đều là chút đơn giản cơ bản nuôi dưỡng bồi dưỡng chi pháp. Người ta linh vận các là lấy linh thực làm chủ tông môn, tự nhiên không có khả năng đem linh thực pháp chuyển tới. Tựa như ngự linh thuật khắp nơi đều có, nhưng là ngự linh pháp loại này đồ vật, mạnh nhất còn muốn ngũ đạo môn, dù sao chính là ngự thú lập nghiệp. Bất quá dựa theo ghi chép, hắn cũng nghĩ đến sau này bồi dưỡng hạt giống phương hướng phát triển. Bồi dưỡng linh thực hạt giống gen là một cái phương hướng, một phương hướng khác chính là cố gắng sưu tập linh thực sư tương quan tri thức, cũng học tập đạo này. Bộ dạng này hắn mới có thể thu được lấy càng nhiều linh thạch, đồng thời có càng nhiều linh thực hạt giống có thể dùng. Phải biết, ngũ đạo môn mặc dù rất ít có người tu hành một linh thuật, dây leo hạt giống lượng tiêu hao không lớn, nhưng linh vận môn như thế tông phái, đoán chừng tiêu hao liền lớn. Có đường dây tiêu thụ, Mạc Xuyên ngược lại là cũng không lo lắng hạt giống bán không được. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn quả thật đối linh thực sư đạo này cảm thấy hứng thú. Trồng hoa trùng thảo, nuôi hiệu lưu mèo, gấu trúc, cuộc sống như vậy ngược lại là thoải mái. Đáng tiếc là, cái này linh thực đạo bên trong, càng nhiều hơn chính là viết sách tiền bối ghi chép lại một chút tạp ký, thưởng thức, liên quan tới bồi dưỡng chi pháp ít có ghi chép. Bất quá kia là trà xảo chế chi pháp ngược lại là ghi lại có, Mạc Xuyên cũng đem phương pháp này đi xuống. Mà lại đọc xong về sau, Mạc Xuyên liền ly khai tàng kinh các. Hắn muốn trở về tiếp tục tiến hành linh thực bồi dưỡng. Chương 43. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trở lại linh lộc phong. Mạc Xuyên trước đem kia mua được hồng huyết đằng hạt giống trồng đến vườn rau bên trong. Hắn muốn ở chỗ này tiến hành mới hồng huyết đằng hạt giống bồi dưỡng. Bất quá bây giờ vườn rau đã không thể hoàn toàn nói là vườn rau, còn sót lại một khối nhỏ khu vực là còn trồng rau quả trái cây. Cái khác khu vực đều đã bị hắn trước đây dùng để bồi dưỡng ưu tú hạt giống hồng huyết đằng cây cho chiếm hết. Bất quá bây giờ hắn cũng chỉ là đem kia hồng huyết đằng hạt giống trồng tốt, không có vội vã bồi dưỡng. Bởi vì đợi lát nữa hắn còn muốn đi trước đem kia thanh linh thảo tử vùng xuống đi, trước đem hắn bồi dưỡng ra tới. Thanh linh thảo, chuyên môn dùng để nuôi nấng linh thú một chủng thảo liệu. Có kia thanh linh thảo, bọn hắn nuôi phàm lộc lộ sát thành linh lộc sát suất liền có thể thật to gia tăng. Mà bồi dưỡng thanh linh thảo địa phương, hắn đã tìm xong. Hắn lúc trước vì bồi dưỡng thu hoạch cùng linh thực, lựa chọn hai cái địa phương làm linh điển khai khẩn địa. Một chỗ hiện đã bị hắn trồng bắp ngô, một chỗ khác vẫn là nhà rỗi, là hắn vì bồi dưỡng linh thực lưu lại. Thanh linh thảo liền có thể tại kia bồi dưỡng. Đương nhiên, bởi vì nơi đó chỉ là chọn tốt còn chưa khai khẩn, cho nên bồi dưỡng thanh linh thảo trước vẫn là trước tiên cần phải khai khẩn linh điển. Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao lại là như lần trước bận rộn hồi lâu, hai người mới trở lại phòng nhỏ. Đơn giản sau khi ăn cơm chưa xong, hai người liền muốn chuẩn bị lý giải kia báo cáo bình chọn nội dung. Đối với cái này, Lâm Tiêu Giao hỏi Mạc Xuyên, "Sư đệ, ngươi nói cái này báo cáo sự tình biết nào cho thỏa đáng?" "Sư đệ đến biết liền có thể." Mạc Xuyên nói, "Nếu là viết đôi tông môn cống hiến, hắn làm kia cải thiện lượng thức ăn, giải quyết vỏ trứng phế liệu, máy ép nước, xử lý phân hiệu, làm ra khí mê tan loại hình đều viết lên đi. Giáp tiên một mạch đánh giá tiêu chuẩn, hẳn là tăng gia sản xuất sừng hiệu cùng gia tăng linh lộc số lượng." Nhưng bây giờ bọn hắn cái này hai người cũng còn không thấy có thành tựu hiệu, cho nên chỉ có thể lựa chọn cái khác báo cáo. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tính một chút cống hiến không phải. Mạc Xuyên liền dạng này báo lên. Nội dung bên trên, hắn vẫn là viết tỉ mỉ. Dù sao hắn chuyện làm ở cái thế giới này chỉ sợ cũng không có tiền lệ, cho nên sợ thế giới này người nhìn không minh bạch, hắn còn nhiều tăng thêm chút giải thích. Cũng may những này đồ vật đều không phải là cái gì hạch tâm nội dung, giao cho tông môn cũng sẽ không đối với hắn sinh ra cái gì ảnh hưởng trái chiều. Đem những này đồ vật viết xong, đã không sai biệt lắm là đến kia. Ngừng bút học sách, Mạc Xuyên đem cái này báo cáo sách nhỏ cất kỹ, tiếp xuống liền đợi đến chấp sự đường người đến thu liền tốt. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ ba buổi sáng, Lâm Tiêu giao ra ngoài chăn thả, Mạc Xuyên thì là tại phòng nhỏ chờ đợi. Không bao lâu, kia khuôn mặt nham hiểm trung niên nam tử liền lại tới. Gặp qua chấp sự, nhìn thấy người tới, Mạc Xuyên hành lễ nói, lập tức đem chuẩn bị xong sách nhỏ đục ra, giáp tiên một mạch đệ tử ưu tú bình chọn chỗ báo nội dung đã hợp quy tắc thành sách, còn xin chấp sự xem qua. Kia chấp sự gật gật đầu, sau đó tiếp nhận Mạc Xuyên trong tay sách nhỏ, đơn giản nhìn thoáng qua. Gặp không có quá nhiều vấn đề, chấp sự lập tức nói ra, giáp tiên một mạch báo cáo nội dung, hợp quy, tạm chờ 7 ngày sau đợi chấp sự đường phái người xét duyệt đi. Đa tạ chấp sự. Mạc Xuyên gật đầu hành lễ. Chấp sự không nhiều lời, lập tức liền ly khai nơi đây. Gặp người kia ly khai, Mạc Xuyên liền dự định tiếp lấy đi bồi dưỡng hắn hạt giống. Nhưng ngay tại hắn thu dọn một chút chuẩn bị lúc ra cửa, đã thấy môn kia bên ngoài lại tới một người. Thấy rõ người tới, Mạc Xuyên thoáng sửng sốt một cái, tiếp lấy liền tiến lên hành lễ, đệ tử Mạc Xuyên, gặp qua Tôn chấp sự. Người đến không phải người khác, chính là Tôn Vạn Đông. Mạc Xuyên đều không biết rõ đối phương từ nơi nào xuất hiện, mà lại kia sơn quân tựa hồ cũng không mang. Miễn đi miễn đi. Tôn Vạn Đông khoát qua tay, trực tiếp đi vào trong viện, đi trong phòng nói chuyện. Mạc Xuyên đuổi theo Tôn Vạn Đông, tiếp lấy cùng một chỗ vào trong nhà. Hôm nay ta tới tìm ngươi, có một đặc thù sự tình, mới gặp có cái khác chấp sự tại, không tiện hiện thân chờ hắn đi ta mới tới. Đi vào trong phòng, Tôn Vạn Đông trực tiếp tại bên cạnh bàn, sau đó ra hiệu Mạc Xuyên cũng ngồi xuống nói chuyện. Mạc Xuyên sau khi ngồi xuống, Tôn Vạn Đông tiếp lấy nói ra, "Mạc Xuyên, ngươi hẳn là đột phá đến tầng thứ 3 đi." "Đúng vậy chấp sự." Mạc Xuyên gật đầu đáp, tại Tôn Vạn Đông trước mặt chính mình căn bản không có ẩn tàng tất yếu. "Quả là thế." Tôn Vạn Đông gật gật đầu, không chút ngoài ý muốn. Hắn lần trước liền cảm nhận được Mạc Xuyên khí tức tựa hồ càng hùng hậu, chỉ là hôm đó hắn có sự vật khác, không kịp hỏi kỹ. Sau đó, hắn nhìn xem Mạc Xuyên, tiếp lấy nói ra, "Ngươi đột phá sự tình có mấy người biết rõ?" Lâm sư huynh là biết đến, mà lúc trước đến thu báo cáo nội dung chấp sự, cùng kia linh vận các trưởng quý cũng hẳn là biết đến. "Sư huynh của ngươi không sao, kia chấp sự cùng trưởng quý cũng là không sao." Nghe vậy, Tôn Vạn Đông gật gật đầu, lập tức nghiêm túc nói ra, "Mấy ngày nay ngươi lại không muốn ra cái này giáp tiên phòng, miễn cho càng nhiều người biết được ngươi tu vi cảnh giới. Đây là vì sao?" Mạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tôn Vạn Đông nhìn thoáng qua Mạc Xuyên, tiếp lấy nói ra, "Hôm qua, Tam trưởng lão đang bế quan ngoài động phủ hồn ngọc đột nhiên ảm đạm." "Hồn ngọc?" Mạc Xuyên nghi hoặc. Gặp Mạc Xuyên không hiểu, Tôn Vạn Đông đơn giản giải thích hạ, "Hồn ngọc là một loại có thể chứa được người tu hành linh đồ vật, chủ yếu tác dụng là giám sát người tu hành sinh tử tình huống. Người tu hành chỉ cần bất tử, hồn ngọc liền sẽ không dập tắt, bị thương nặng tình huống dưới hồn ngọc cũng chỉ sẽ ảm đạm, thẳng có người tu hành liền hồn đều tiêu tán, hồn ngọc mới có thể triệt để dập tắt. Cho nên hồn ngọc ảm đạm, mang ý nghĩa Tam trưởng lão xảy ra chuyện rồi." Mạc Xuyên trong lòng hơi động, lập tức hỏi. Tôn Vạn Đông gật đầu, "Không tệ, nhưng cũng không thể xác định, dù sao hồn ngọc cũng chỉ là kiểm trắc, Tam trưởng lão còn chưa xuất quan, cho nên không thể xác định đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bởi vì chuyện này, thời khắc này trong môn đã là quần quật sóng ngầm. Nếu là Tam trưởng lão thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Tôn Vạn Đông nhìn xem Mạc Xuyên không nói lời nào. Mạc Xuyên nhíu mày, "Nguyên Dương tử bế quan rất lâu, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?" Tôn Vạn Đông thanh âm tiếp lấy truyền đến, "Ngươi phải biết, ngũ đạo môn bên trong, trong môn trăm đạo, các đường, tất cả đỉnh núi các loại sự vụ đều là phân thuộc tại khác biệt trưởng lão quản hạt. Mà khác biệt trưởng lão ở giữa, trong lúc mơ hồ nhưng lại phân làm ba cái phe phái, giữa lẫn nhau liên hệ nhưng lại đấu tranh không ngừng. Ba cái phe phái, theo thứ tự là lấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão làm chủ yếu người dẫn đầu. Đại trưởng lão một phái, thuộc về trung lập một phái, trong môn chủ yếu là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ở giữa tồn tại lý niệm không hợp, cũng chính là tâm tính cùng linh tinh cái nhìn khác biệt. Bây giờ ngươi giác tiên một mạch, ngươi tính tam trưởng lão nửa cái đệ tử, tự nhiên là thuộc về tam trưởng lão quản hạt. Nhưng nhị trưởng lão vốn là cùng tam trưởng lão bất hòa, hiện nay tam trưởng lão tình trạng không rõ, nhị trưởng lão nói không chính xác sẽ đối với ngươi cùng giác tiên một mạch có hành động. Không biết chấp sự vì sao cáo chi ta những thứ này." Nghe vậy, Mạc Xuyên cũng rất cảm kích, lúc trước chấp sự cũng đã giúp ta một lần, bây giờ lại cáo chi đệ tử việc này, chẳng phải là sẽ bị nhị trưởng lão cớ trách, đến lúc đó liên lụy chấp sự, đệ tử trong lòng khó có thể bình an. "Không ngại, tam trưởng lão cùng ta có ân, ta tự nhiên là đứng tam trưởng lão một phương, cho nên ta trước đó mới nói cho ngươi như vậy bí mật." Tôn Vạn Đông giải thích nói, "Trước đây nhị trưởng lão đã đối giác tiên một mạch xuất thủ, hiện nếu là lại biết rõ ngươi tu hành nhanh chóng, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc ngươi an tâm trưởng thành, sợ gây bất lợi cho ngươi. Cho nên ngươi mấy ngày nay vẫn là không muốn tại tông môn người trước lộ mặt, dù sao các ngươi nơi này ít có người đến, không ai phát hiện ngươi đột phá, cũng là coi như an toàn. Hết thể chờ tam trưởng lão xuất quan bàn lại." "Được." Mạc Xuyên gật gật đầu, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn, hắn không nghĩ tới tông môn lợi hại quan hệ như vậy phức tạp. Còn tốt hắn rời xa vòng xoáy, ở vào xa xôi linh lập phòng, không phải tu luyện đều không được an tâm. Đa tạ chấp sự cáo chi. Đối với Tôn Vạn Đông khuyên bảo, Mạc Xuyên là rất cảm tạ. Tôn Vạn Đông khoát khoát tay, sắc mặt nghiêm túc, "Hôm nay ta chỉ là bí mật tới đây, cáo chi ngươi những này là vì để cho ngươi có chút chuẩn bị. Nhớ kỹ ta, ngươi lại không muốn tự tiện hành động. Hết thể yên lặng chờ tam trưởng lão xuất quan." Chương 44. Công pháp phản vệ, sinh mệnh hấp hối. Mạc Xuyên gật đầu nói phải, sau đó, Tôn Vạn Đông cũng không có quá nhiều dừng lại, môn nội sự vụ nhiều, trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà Tôn Vạn Đông rời đi thời điểm, sau khi ra cửa hắn thân ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, Mạc Xuyên minh bạch, đây cũng là một loại nào đó độ thuật. Cưới cưới quá dễ thấy, cho nên dùng độn thuật tới đây. Đối với độ thuật, Mạc Xuyên cũng rất muốn học. Những này thuận tiện mau lẹ thuật pháp có rất nhiều, đáng tiếc hắn hiện tại quả thật phân thân thiếu phương pháp. Bất quá, về sau hắn ngược lại là muốn học cái độ thuật, mặc kệ là bởi vì hành động thuận tiện hay là bởi vì gặp được nguy hiểm tốt chạy trốn. Đương nhiên, đến hắn có rảnh mới được. Cứ như vậy đi qua 3 ngày, tại mới một ngày buổi sáng, Tôn Vạn Đông lại tới, cũng cho Mạc Xuyên mang đến một tin tức. Viên Dương Tử xuất quan. Nghe được tin tức này, Mạc Xuyên trong lòng mặc dù hơi chậm một chút, nhưng không có hoàn toàn an định lại. Bởi vì mấy ngày trước đây Viên Dương Tử bế quan lúc hồn ngọc từng trở nên 10 phần ảm đạm, hiện tại mặc dù đã xuất quan, nhưng vẫn là cụ thể tình huống không rõ. Nhưng Tôn Vạn Đông lời kế tiếp, lại là để Mạc Xuyên trong lòng trực tiếp trầm xuống. Tam trưởng lão đột phá lúc giống như nhận công pháp phản vệ, suýt nữa chết đi. Tôn Vạn Đông nói, sắc mặt có chút nặng nề, hiện mặc dù xuất quan, nhưng cũng không triệt để đột phá, ngược lại còn bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối. Thụ thương. Mạc Xuyên nhíu mày, trầm mặc không nói, trong lòng cũng khó mà bình tĩnh. Đối với Uyên Dương Tử, Mạc Xuyên là 10 phần cảm kích, chẳng những là bởi vì hắn đem chính mình dẫn vào cái này con đường tu hành, càng quan trọng hơn là Uyên Dương Tử đối với hắn quan tâm cùng chiếu cố không giả được. Hắn có thể cảm giác được, Uyên Dương Tử bên trong kỳ thật cũng là 10 phần hiền lành. Nếu không trước đây cũng không sẽ cùng kia cự xà từ đấu, cũng sẽ không đối Mạc Xuyên báo ân. Nếu là đều như hắn nhìn qua trong tiểu thuyết như thế tâm tính bạc lương, kia tu cái này tiên làm gì? Không biết Uyên Dương Tử trưởng lão hiện thân ở nơi nào. Hồi lâu, Mạc Xuyên mở miệng hỏi, xác nhận tại động phủ bên trong. Nghe vậy, Tôn Vạn Đông đối Mạc Xuyên nói ra, sau khi xuất quan, tam trưởng lão đi gặp một chuyến trưởng môn, sau đó liền lại về tới hắn động phủ, đóng cửa không ra, ai cũng không gặp. Tại sao có thể như vậy? Nghe được Tôn Vạn Đông, Mạc Xuyên trong lòng càng là khó mà an tâm, tiếp lấy hắn lại hỏi Tôn Vạn Đông, như đệ tử tiến đến thăm viếng, chấp sự có thể vì đệ tử dẫn đường. Ngươi muốn đi thăm viếng tam trưởng lão? Tôn Vạn Đông liệu đến Mạc Xuyên cử động, nhưng vẫn là suy tư nói, ta sợ sẽ vì ngươi dẫn tới rất nhiều nguy hiểm. Đệ tử minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Nghĩ nghĩ, Mạc Xuyên đối Tôn Vạn Đông giải thích nói, kia nhị trưởng lão như nghĩ đối đệ tử xuất thủ, xóa đi đệ tử dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không để ý ta có hay không tiến đến thăm viếng. Làm nhiên đệ tử có thể không đi thăm viếng, lựa chọn che giấu mình, ý theo cái này giáp tiên phong vị trí, tự nhiên có thể ngắn hạn không lo. Nhưng Nguyên Dương Tử trưởng lão đối đệ tử có ân, bây giờ tình huống không rõ, đệ tử nếu là không đi thăm viếng, trong lòng khó có thể bình an. Hắn chỉ là quân cờ, dù cho lúc này nhảy ra ngoài, kia nhị trưởng lão cũng sẽ không đối quân cờ thế nào. Nhị trưởng lão muốn dùng hắn tới đối phó Nguyên Dương Tử, liền sẽ không tùy tiện giết hắn. Ừm, như thế tính tình của ngươi. Mà Tôn Vạn Đông nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền vì ngươi dẫn đường. Hắn biết được Mạc Xuyên tính cách, việc này Mạc Xuyên nếu là không đi, chỉ sợ trong lòng sẽ một mực bất an. Lập tức, hai người không nói thêm lời. Tôn Vạn Đông mang theo Mạc Xuyên, một đường tránh đi đám người, hướng về Uyên Dương Tử động phủ mà đi. Uyên Dương Tử động phủ, tại ngũ đạo môn chỗ sâu, nơi đó linh khí hội tụ, như là thiên cảnh. Mà giờ khắc này, tại ngoài động phủ, trong lúc mơ hồ còn có thể gặp có mấy cái bóng người. Ngọc Kinh Phong. Tôn Vạn Đông mang theo Mạc Xuyên xa xa rơi xuống, không có bay thẳng lầm động phủ. Là mấy vị khác trưởng lão người. Nhìn phía xa mấy đạo bóng người, Tôn Vạn Đông trầm giọng nói ra, bởi vì tam trưởng lão tình huống không rõ, rất nhiều người đều tại rình mò, là bảo đảm trước tiên biết rõ tam trưởng lão tình huống, liền phái một số người ở chỗ này lưu thủ. Những người này trên danh nghĩa là đại biểu phía sau người tới thăm, nhưng trên thực tế đều là đến dò xét tam trưởng lão tình huống. Là hắn. Xa xa, Mạc Xuyên tại đám người kêu bên trong gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Người này quần áo cẩm bào, sắc mặt tuấn mỹ, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Phong Thiên Thần. Lúc trước Mạc Xuyên liền cùng người này từng có tiếp xúc, là kia nhị trưởng lão người. Đi thôi, chúng ta đi qua. Tôn Vạn Đông đối Mạc Xuyên nói, lập tức liền hướng kia động phủ phương hướng đi đến. Mạc Xuyên gật đầu, lập tức đuổi theo. Gặp qua chấp sự. Ngay tại Tôn Vạn Đông mang theo Mạc Xuyên đi vào kia động phủ lúc trước, những cái kia sớm đã ở đây người đối Tôn Vạn Đông hành lễ. Đi thôi. Tôn Vạn Đông không để ý đến những người kia, chỉ là quay đầu đối Mạc Xuyên nói. Đà tạ chấp sự. Mạc Xuyên hành lễ, lập tức đi hướng động phủ. Mà tại trong lúc này, Mạc Xuyên cũng nhìn xuống kia tại động phủ bên cạnh mấy người. Tới đều là chút đệ tử trẻ tuổi, không có gì ngoài kia Phong Thiên Thần Mạc Xuyên nhận biết, những người khác Mạc Xuyên cũng không gặp qua. Mà tại Mạc Xuyên nhìn những người này thời điểm, kia Phong Thiên Thần đối Mạc Xuyên mỉm cười, còn đối với hắn khẽ gật đầu một cái. Đối với cái này, Mạc Xuyên không có quá nhiều để ý tới hắn, trực tiếp xuyên qua mấy người bên cạnh, đi vào kia động phủ trước cửa đá. Hít sâu một hơi, Mạc Xuyên đối động phủ xoay người hành lễ nói, giáp tiên một mạch đệ tử Mạc Xuyên, biết trưởng lao thủ thường, chuyên tới để thăm viếng. Hắn không có trực tiếp xưng hô Uyên Dương Tử là sư thúc, nhiều người phức tạp, miễn cho chỉ trích. Mạc Xuyên tiếng nói rơi xuống, nhưng động phủ bên trong cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Lập tức Mạc Xuyên lặp lại một lần, vẫn là không có đáp lại. Đệ tử Mạc Xuyên, biết trưởng lão thụ thương, chuyên tới để thăm viếng. Mạc Xuyên lần thứ ba mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn thiết. Nhưng mà, động phủ bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại nào. Nếu như thế, đệ tử biết được. Mạc Xuyên mặt ngoài lộ ra một vòng không được xem trọng bi thiết, nội tâm lại là hiện lên các loại suy nghĩ. Có kỳ quặc, nhưng là hắn hiện tại không thể lộ ra dị thường chi sắc, có lẽ ở trong đó có Uyên Dương Tử lưu đồ tại. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có người mở miệng nói, "Mạc Xuyên sư minh, tam trưởng lão giờ phút này đang lúc bế quan chữa thương, sư minh như vậy, đúng là có chút quấy rầy thanh tĩnh." Mạc Xuyên quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Phong Thiên Thần. Hắn không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp trả lời, "Phong sư đệ, ta chỉ là tới thăm trưởng lão, cũng không quấy rầy chi ý." Phong Thiên Thần cười nói, "Trưởng bối thụ thương, hậu bối ngược lại là lẽ ra tham biếng, chỉ kỳ vọng tam trưởng lão hắn cắt nhân thiên tướng, không muốn bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà lập tức rơi vào thân tử đạo tiêu, người tử hồn diệt mới tốt." "Đương nhiên sẽ không." Mạc Xuyên nhàn nhạt đáp lại, hắn giờ phút này không nghĩ tới nhiều để ý tới cái này Phong Thiên Thần. Phong Thiên Thần nghe vậy thật là không tiếp tục nói tiếp. Tôn Vạn Đông nhìn xem một màn này, nghe những cái kia đối thoại, làm chấp sự lại là không tiện mở miệng. Hắn cũng biết rõ Phong Thiên Thần phía sau là ai, chỉ bất quá cái này Phong Thiên Thần nói chuyện cũng quá khó nghe điểm. Mà Phong Thiên Thần cũng xem thời cơ đối Tôn Vạn Đông nói, "Tôn chấp sự, lúc trước Sơn Quân Phong đại sư huynh đến nhà bếp bên này cùng nhau ăn cơm, ngược lại là nói đến Linh Lộc Phong nhập vào sự tình, trong lời nói còn có chút mong đợi đây." Tôn Vạn Đông nhìn thoáng qua Mạc Xuyên phảng phất không có nghe được câu nói này, thế là hắn nhíu mày nhìn về phía Phong Thiên Thần, âm thanh lạnh lùng nói, "Sơn Quân Phong đại sư huynh, ngươi nhìn hắn tông môn thi đấu về sau còn có phải hay không đại sư huynh đi?" Ha ha. Chương 45. Dương Trúc bồi dưỡng đối với Tôn Vạn Đông lời nói, Phong Thiên Thần nhưng không có quá nhiều nói, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Tôn Vạn Đông cũng không nói gì thêm, miệng lưỡi chi tranh không quá nhiều ý nghĩa, đến lúc đó kết quả sẽ nói rõ hết thảy. Sau đó hắn đi vào Mạc Xuyên bên người, đối Mạc Xuyên nói ra, "Tam trưởng lão đã không có thông truyền triệu kiến, có thể là tại Tĩnh Tâm dưỡng thương." Hỏi lại xuống dưới cũng bất quá quấy rầy, nếu không về trước đi chờ mấy ngày lại đến. Nghe xong Tôn Vạn Đông, Mạc Xuyên lần nữa nhìn về phía kia động phủ cửa đá, lập tức đối động phủ đi làm một lễ thật sâu, "Đệ tử Mạc Xuyên, xin được cáo lui trước." Đón lấy, Mạc Xuyên liền cùng Tôn Vạn Đông trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà kia Phong Thiên Thần mấy người là vẫn như cũ lưu tại ngoài động phủ cũng không ly khai. Tôn Vạn Đông bởi vì còn có việc vụ, trực tiếp đi trung phòng, Mạc Xuyên thì là về tới phòng nhỏ. Trải qua này thăm viếng, Mạc Xuyên nhưng trong lòng thì lặng lẽ yên ổn. Uyên Dương Tử trừ phi là phải chết, không phải sẽ không như vậy không trả lời hắn. Nếu như là phải chết, đã sớm truyền trưởng môn các đại trưởng lão tới. Bây giờ dạng này không trả lời, đoán chừng là có một ít dự định ở bên trong. Có lẽ chính là đang tính kế nhị trưởng lão. Mà nhị trưởng lão cũng rất cẩn thận, chỉ là phái Phong Thiên Thần đợi người tới điều tra tình huống. Đã như vậy, Mạc Xuyên cũng liền không cần nhiều nhúng tay, nên hắn gặp thời điểm tự nhiên sẽ nhìn thấy. Vừa nghĩ, Mạc Xuyên đã về tới phòng nhỏ. Vừa tới phòng nhỏ, Hoa Hoa cùng Tiểu Bạch liền tiến lên đón. "Ô ô anh, Tiểu Bạch vây quanh ở Mạc Xuyên bên người giật giật, Hoa Hoa thì là trực tiếp thuận Mạc Xuyên áo bào bò tới trên vai của hắn, móng vuốt nhỏ vung lên địa, trong miệng ríu rít kêu. Lúc này Lâm Tiêu Dao cũng từ trong nhà đi ra, thấy tình cảnh này, lập tức nói với Mạc Xuyên, "Sư đệ, còn tốt ngươi trở về, Hoa Hoa cái này tiểu gia hỏa một mực tìm không thấy ngươi, gấp cho ăn nó đồ vật đều không ăn, ta làm sao trấn ăn đều vô dụng." "Hoa Hoa, là thế này phải không?" Bình phục quyết tâm tự, Mạc Xuyên sờ lên Hoa Hoa đầu, cười nói ra, "Hoa Hoa là lại muốn ăn mang đi." Anh Hoa Hoa mắt nhỏ bên trong tựa hồ viết đầy ủy khuất, nghe được Mạc Xuyên nói lời về sau, tại Mạc Xuyên trên cổ cọ sát, vui vẻ kêu. "Chờ lâu như vậy nhất định đói bụng." Mạc Xuyên cười cười, lập tức đem từ trên vai ôm chuyển xuống đến trong ngực, sau đó nói với Lâm Tiêu Dao, "Chờ ta đi chuẩn bị cho Hoa Hoa đồ ăn đi." Nghe vậy, Hoa Hoa trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó còn cọ sát Mạc Xuyên lực. Đem Hoa Hoa ôm đến trong phòng, Mạc Xuyên cầm điểm lúc trước hái về măng cho Hoa Hoa. Cái này măng là tại nguồn nước chỗ núi chỗ ấy ngắt lấy tới, ngày xuân măng nhất là tươi non ngon miệng. Tiểu gia hỏa ôm măng, răng rắc bắt đầu ăn, ngược lại là ăn đến rất vui vẻ. Nhưng mắt nhìn trong phòng còn thừa không có mấy măng về sau, Mạc Xuyên cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này tiểu gia hỏa tại dứt sữa sau sức ăn tăng trưởng đến thật sự là nhanh a. Trước đó chuẩn bị cho Hoa Hoa chính là 10 ngày chi lượng măng, hiện tại cái này tiểu gia hỏa mới 3-4 ngày liền muốn cho đã ăn xong. Bất quá cũng có thể lý giải, Hoa Hoa ngay tại lớn thân thể thời điểm, dứt sữa về sau chính cần thu hút số lượng vừa phải đồ ăn, ăn được nhiều cũng bình thường. Bất quá mấy ngày nữa kia rừng trúc cây trúc liền đều già, y theo Hoa Hoa sức ăn, đến lúc đó đem không còn tươi mới măng có thể đốt cho nó. Cái khác cây trúc loại hình, bởi vì Hoa Hoa bây giờ còn nhỏ, còn ăn không được cây trúc, cho nên chỉ có thể tìm cái này tươi non măng tới đốt nó. Mà chiếu nhìn như vậy, hắn vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp, cam đoan Hoa Hoa nơi cung cấp thức ăn. Thừa dịp Hoa Hoa còn tại gặm măng thời điểm, Mạc Xuyên ra ngoài phòng. Hắn muốn đi chặt chút thích hợp cây trúc trở về chính mình trồng. Đây là hắn bây giờ nghĩ đến thích hợp nhất phương pháp. Chính mình bồi dưỡng cây trúc, dạng này cũng không cần tùy thời đi kia trong rừng trúc là Hoa Hoa tìm tươi mới măng, Hoa Hoa muốn ăn thời điểm hắn cũng có thể trực tiếp bồi dưỡng. Gặp Lâm Tiêu Dao còn tại ngoài phòng, Mạc Xuyên lập tức nói với hắn, "Sư Minh, Hoa Hoa ăn măng muốn ăn xong, ngươi chiếu khán một cái Hoa Hoa, ta đi tìm một chút trở về." "Được." Nghe vậy, Lâm Tiêu Dao gật gật đầu, "Sư đệ đi thôi, sớm đi trở về." Mạc Xuyên gật gật đầu, lập tức lấy liêm đao liền tiến về trước đó rừng trúc đi. Đi vào rừng trúc về sau, Mạc Xuyên đầu tiên là đi tìm chút tươi non măng, đây là cho Hoa Hoa mấy ngày kế tiếp chuẩn bị đồ ăn. Chuẩn bị kỹ càng măng về sau, hắn mới đi tìm kiếm thích hợp cây trúc chuẩn bị dùng để bồi dưỡng. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, cây trúc bồi dưỡng vẫn tương đối đơn giản, mà lại phương pháp rất nhiều. Tỉ như cái gì gieo hạt ươm giống, chi nhánh ươm giống, phân khúc ươm giống đều là có thể được. Gieo hạt ươm giống là đơn giản nhất, bất quá bởi vì Mạc Xuyên không có thích hợp hạt giống, không có cách nào trực tiếp bồi dưỡng. Cho nên Mạc Xuyên định dùng chi nhánh, phân khúc biện pháp đến bồi dưỡng cây trúc. Cái này chi nhánh phân khúc bồi dưỡng phương pháp cũng không phức tạp, chỉ cần tìm được phù hợp cây trúc, lại từ trên đó dọc xuống thích hợp cảnh, trở về liền có thể tự hành bồi dưỡng. Mà lựa chọn sử dụng cảnh, nó như vậy muốn tìm tại 2 năm sinh trở lên mẫu trúc. Sau đó tại loại này mẫu trúc trúc thân bên trên, tìm loại kia nhất niên sinh chủ nhánh hoặc tái sinh nhánh, dáng vẻ như vậy cảnh là thích hợp nhất bồi dưỡng. Mà tại trong rừng trúc chuyển một hồi, Mạc Xuyên cũng tìm được thích hợp cây trúc. Một gốc cánh tay to lớn cây trúc, xanh tươi lướt át, lá trúc rậm rạp, hiển nhiên sinh trưởng rất khá. Mạc Xuyên vây quanh cây trúc đánh giá một hồi, sau đó dùng liêm đao tại trên đó tìm một cây thích hợp cành, đem nó cắt xuống dưới. Về sau lại cắt đi cái này cành nhánh sao, lưu lại 2-3 tiết chiều dài, dạng này cành mới có thể sử dụng lấy bồi dưỡng. Bắt trước làm theo, Mạc Xuyên lại tìm rất nhiều cành. Đợi đến tìm 20-30 rễ cành, Mạc Xuyên cất kỹ liêm đao, mang lên mang trở về phòng nhỏ. Sư đệ đây là muốn làm cái gì? Gặp Mạc Xuyên chẳng những mang theo măng, còn mang theo một nắm lớn cây trúc cành, Lâm Tiêu Dao không khỏi tò mò hỏi. Sư đệ muốn chính trồng một mảnh rừng trúc. Mạc Xuyên cười nhạt một tiếng, đối Lâm Tiêu Dao giải thích nói, chẳng những lấy tài liệu thuận tiện, cũng có thể là hoa hoa nhiều loại chút đồ ăn. Cái này, Lâm Tiêu Dao gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, sư đệ sẽ đổ vật thật nhiều, mỗi lần đều để sư minh mở rộng tầm mắt. Sư minh nói đùa. Mạc Xuyên cười đáp lại, tiếp lấy đem măng phóng tới trong phòng về sau, hắn liền bắt đầu động thủ chuẩn bị cây trúc bồi dưỡng. Hắn trước đem cắt xuống cành ngâm ở trong nước hoặc đặt ở chỗ thoáng mát suối nước bảo đảm ẩm ướt, khiến cho hút nước một đoạn thời gian. Sau đó hắn lại tại phòng nhỏ chung quanh định tốt trồng vị trí, đợi cành hút đầy nước sau liền tiến hành trồng. Trong lúc, Mạc Xuyên đem kia cành nghiêng cắm vào trong đất, cũng đem nó dùng đất toàn bộ bao trùm, sau đó đem nó xung quanh thổ nhưỡng căng đầy rơi. Về sau trình tự, bình thường tới nói cần phải không định giờ tưới nước bảo dưỡng, tưới tiêu phân bón, che bóng đổ cỏ, thẳng đến mới trúc thành thụ. Nhưng là trong tay hắn là có một linh thuật, tại đem cây trúc cành chôn xuống về sau, hắn liền có thể dùng một linh thuật trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng. Như bình thường bồi dưỡng, quá trình phức tạp đồng thời, bồi dưỡng thời gian còn rất dài, hắn đợi không được lâu như vậy, hoa hoa cũng chờ không được lâu như vậy. Nghĩ đến cái này, Mạc Xuyên trực tiếp vận chuyển linh lực, thi triển một linh thuật. Theo hắn trong tay pháp thuật không ngừng thi triển, kia từng cây nhỏ cành liền bắt đầu sinh trưởng, không bao lâu kia cành phát ra mầm non, từng quả to bằng ngón tay tiểu trúc mầm lập tức phá đất mà lên. Nhìn xem phá đất mà lên tiểu trúc mầm, Mạc Xuyên lộ ra tiểu dung. Có một linh thuật hỗ trợ, không gian nửa ngày, những này trúc mầm liền hội trưởng thành có thể ăn măng. Mà không ra mấy ngày, những này trúc mầm liền hội trưởng đại thành trúc. Dạng này, chẳng những hoa hoa đồ ăn có, hắn về sau cần vật liệu cũng không cần thật xa đi chặt cây trúc. Mà liền tại Mạc Xuyên làm đây hết thảy thời điểm, ở phía xa trong rừng, có người ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Mạc Xuyên đột nhiên có cảm giác, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chương 46. Phát. Gián ẩn nấp tung. Chỉ gặp kia cách đó không xa địa phương, đứng có một thân ảnh màu trắng, giờ phút này chính diện mang mỉm cười nhìn xem hắn. Thấy rõ kia thân ảnh màu trắng dáng vẻ, Mạc Xuyên lập tức kinh ngạc lên tiếng, sư thúc. Thân ảnh kia chính là Huyền Dương Tử. Lúc trước đi gặp Huyền Dương Tử không có gặp, hiện tại thế mà xuất hiện ở nơi này. Ừm. Huyền Dương Tử gật gật đầu, sờ lấy chòm râu cười nói, hồi lâu không thấy, ngươi tiểu tử ngược lại là trưởng thành không ít ta. Mạc Xuyên cười cười, mơ hồ biết được cái gì, lập tức đứng thẳng người hành lễ, đệ tử Mạc Xuyên, gặp qua sư thúc. Ngươi ta ở giữa không cần như vậy khách sáo. Huyền Dương Tử cười nói, lập tức đi vào Mạc Xuyên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nguyên số không thấy, ngược lại là bền chắc không ít. Đa tạ sư thúc khích lệ. Mạc Xuyên cười đáp lại, sau đó hỏi, không biết sư thúc như thế nào ở đây. Huyền Dương Tử khoát khoát tay, tiếp lấy nói ra, hôm nay ngươi không phải tiến đến tìm ta, lại không người đáp lại. Kỳ thật ta ngay tại động phủ nội bộ, nhưng cũng không phải là không muốn gặp ngươi, chỉ là khi đó còn không phải lộ diện thời điểm, cho nên ta mới không có đáp lại. Bất quá sợ ngươi lo lắng, ta lúc này mới âm thầm ly khai động phủ, tới đây nhìn xem ngươi, vừa vặn cũng bàn giao ngươi một số việc. Đệ tử minh bạch, sư thúc vào nhà đến ngồi đi. Mạc Xuyên minh bạch Huyền Dương Tử lo lắng, lập tức mang theo Huyền Dương Tử tiến vào trong phòng. Mấy ngày trước đây trong môn truyền lại sư thúc bế quan thất bại, bản thân bị trọng thương, đệ tử lo lắng, lại không biết là thật là giả. Hiện nhìn thấy sư thúc, không biết sư thúc thân thể như thế nào, phải chăng có tổn thương đến? Ha ha, không sao không sao. Huyền Dương Tử không để ý chút nào cười cười, đi theo Mạc Xuyên vào nhà tòa hạ. Bế quan lúc xác thực gặp được chút vấn đề, bất quá cuối cùng hữu kinh vô hiểm, bình yên vượt qua. Trong môn truyền lại bất quá lưu ngôn vị ngữ, cũng không cần coi là thật. Sư thúc người hiền tự có thiên tướng, bây giờ gặp dự hóa lành, đệ tử từ đáy lòng đất là sư thúc cảm thấy cao hứng. Mạc Xuyên nỗi lòng lo lắng mới tính rơi xuống. Huyền Dương Tử không chỉ có là sư thúc của hắn, càng là hắn trên con đường tu hành trọng yếu người dẫn đường, cảm giác giống như là thân nhân của hắn đồng dạng. Huyền Dương Tử không có việc gì, kia là tốt nhất. Ngươi lại thoải mái tinh thần, trong môn sự tình ta đã có dự định. Gặp Mạc Xuyên nỗi lòng một hơi dáng vẻ, Huyền Dương Tử trên mặt ý cười càng đậm, đối Mạc Xuyên nói ra, lại lần này bế quan, tuy có trở ngại, nhưng cũng phải nhờ vào đây, mới làm tu vi có thể tiến thêm một bước. Đột phá. Chúc mừng sư thúc tu vi tiến thêm một bước. Mạc Xuyên một bên chúc mừng, một bên lục tung tìm lá trà, sư thúc đệ tử nơi này lá trà ít, uống chút tạm trà có thể chứ? Ừm, không sao. Huyền Dương Tử khoát tay áo, có thể ta mặc dù đột phá, nhưng trong môn phái những người khác lại là không biết việc này, đều cho là ta tại đột phá lúc xảy ra vấn đề, chân thực tình huống hiện bèn bèn ngươi một người biết được. Mạc Xuyên gật đầu, giờ phút này hắn cũng đại khái đoán được Huyền Dương Tử lúc trước dụng ý sư thúc tiếp xuống làm gì dự định. Hắn hỏi tiếp, sau đó đem lá trà thả chén gỗ bên trong, mở ra khí mê tan lò nấu nước. Huyền Dương Tử đã có thể nói cho hắn biết những chuyện này, nói rõ khả năng đã làm tốt dự định. Dự định. Huyền Dương Tử đầu tiên là nhìn thoáng qua khí mê tan lò, sau đó nói khẽ, từng kế tiểu kế đi, đây hết thảy cũng nên làm ra cải biến. Từng kế tiểu kế. Mạc Xuyên liền nhớ tới trước đây Tôn Vạn Đông cùng hắn nói tới lời nói, tam trưởng lão tuy có trưởng lão quyền lực, nhưng lại chưa quan tâm quá nhiều trong môn sự tình, cũng không muốn cùng nhị trưởng lão quá nhiều tranh chấp, nhưng ngươi tới đây về sau, tam trưởng lão liền trở nên không đồng dạng. Theo Tôn Vạn Đông nói, Uyên Dương Tử sẽ có hiện tại cải biến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình. Trước bế quan còn đối với môn nội sự vụ không thế nào để ý Uyên Dương Tử, sau khi xuất quan lại bởi vì giác tiên một mạch sự tình, còn cố ý đi tìm trưởng môn. Mặc dù không biết rõ kết quả như thế nào, nhưng làm như thế nguyên nhân cũng là vì hắn cái này đệ tử mới nhập môn. Bất quá Mạc Xuyên ngược lại là cảm thấy, hoặc hứa Uyên Dương Tử cải biến nguyên nhân không chỉ là hắn, hắn có lẽ càng giống là một loại nguyên nhân dẫn đến. Chân chính khiến Uyên Dương Tử cải biến, có lẽ là bên ngoài du lịch lúc đủ loại sự kiện cùng chứng kiến hết thảy. Lại có lẽ là bởi vì hắn là tâm tính nặng như linh tính sống sờ sờ ví dụ, để Uyên Dương Tử thấy được chiêu thu đệ tử lúc thực hiện thủ trọng tâm tính mà không phải linh tính khả năng. Đương nhiên, cũng có khả năng như là Tôn Vạn Đông nói, quả thật cũng là bởi vì Mạc Xuyên người này. Bởi vì coi trọng Mạc Xuyên, bởi vì coi Mạc Xuyên là dòng chính, bởi vì coi Mạc Xuyên là con cháu của mình, cho nên vì Mạc Xuyên cân nhắc, mới nhất định phải tranh quyền đoạt lợi, tính toán mưu đồ. Mạc Xuyên mặc dù biết rõ khả năng này tính rất nhỏ, bất quá cũng rất hy vọng là như thế. Lúc này, lá trà cũng nấu xong. Mạc Xuyên đem trà ngược lại tốt, vương tới, một bên suy nghĩ, một bên cũng đối với Uyên Dương Tử hỏi thăm, cái kia không biết sư thúc có thể cần đệ tử làm những gì. Ngươi không cần làm những gì, bình thường tu hành chính là, chuyện khác, có ta xử lý. Uyên Dương Tử tiếp nhận nước trà nhấp một miếng, bị cái này thấp kém lá trà ngâm ra nước trà khó uống đến thẳng những mày, lá trà này. Hắn vốn muốn nói cái gì, lại nghĩ tới Mạc Xuyên hiện tại tình huống, thế là không nói gì, chỉ là đem nước trà bưng ra, ngày khác ta để cho người ta lấy chút lá trà đến, ngươi làm chiêu đãi dùng, thế nhân đều tốt một ngụm trà ngon. Cái này nói trọng yếu cũng trọng yếu, không trọng yếu cũng không trọng yếu, xem chính ngươi. Lá trà. Nơi này vắng vẻ người tới ít, ngược lại là quên cái này gốc dạng. Mạc Xuyên gãi đầu một cái. Ta nhìn ngươi tựa hồ cố ý linh thực chi đạo. Uyên Dương Tử thấy được Mạc Xuyên trên bàn linh thực đạo lại nhìn một chút phía ngoài vườn rau, linh thực sư chi đạo, độ khó viễn siêu luyện đan, luyện khí một đạo, ta ngũ đạo môn không linh thực sư, vườn đạo sớm mấy năm cũng là thử qua, bất đắc dĩ không có thiên phú, chỉ có thể coi như thôi. Trong môn rất nhiều đệ tử đều thử qua, chỉ tiếc chúng ta mặc dù thiện ngự thú, nhưng đối linh thực chi đạo thực sự nhất khiếu bất thông, bất quá ta ngược lại nhớ kỹ, bên trong cũng có sao trả chi pháp. Nếu là ngươi học được phương pháp này, nói không chừng cũng có thể nhiều một hạng nghề nghiệp, kiếm chút linh thạch. Sao trả chi pháp? Mạc Xuyên khẽ bước cằm, đây quả thật là cũng là một cái phương pháp, đằng sau có thể nếm thử một hai. Tốt, không nói những thứ này. Uyên Dương Tử thanh âm tiếp lấy chuyển đến, lời nói ở giữa khôi phục bình thản, trong khoảng thời gian này ta đều đang bế quan, đối ngươi sự tình vụ quan tâm không nhiều, ngươi lại cùng ta nói một chút ngươi nhập môn trong khoảng thời gian này trỗi trải qua sự tình. Vâng, sư thúc. Mạc Xuyên lộ ra tiểu dung, lập tức liền cùng Uyên Dương Tử nói đến hắn gia nhập ngũ đạo môn sau đó phát sinh một ít chuyện. Bao quát dưỡng lộc pháp cải tiến, bao quát trồng trọt trồng rau, bao quát phong thiên thần, bao quát Tôn Vạn Đồng các loại, từng cái tự thuật. Trong quá trình này, Uyên Dương Tử khi thì nhíu mày, khi thì đặt câu hỏi, khi thì mỉm cười, khi thì tán thưởng. Hai người chỗ trò chuyện nội dung, tu hành sự tình không nhiều, đa số một chút vụn vặt sự tình, như là trò chuyện việc nhà đồng dạng. Cái này khiến Mạc Xuyên trong thoáng chốc có loại ở cấp 3 học tập một tuần sau cuối tuần về nhà cùng ba mụ mụ nói chuyện trời đất cảm giác. Bất quá ngươi chơi đùa ra đồ chơi nhỏ, ngược lại là mới lạ, ta nhiều năm du lịch đều là chưa từng nghe thấy. Uyên Dương Tử nói, chỉ Mạc Xuyên làm máy ép nước, tỉ như vật này, lại là ngươi từ sơn tuyển bên trong ngộ ra tới, quả nhiên là hướng đạo người, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đạo. Đều là chút nhàn hạ sau khi kỳ tư diệu tưởng thôi. Mạc Xuyên ngượng ngùng cười cười. Những này đồ vật hắn đều viện lý do, nói là trước kia ở trong núi ngộ ra tới. Dù sao lúc trước hắn một người ở trên núi, không có nhân giáo đạo, cũng liền có phát huy không gian. Cũng không thể nói đây là hắn 9 năm giáo dục bắt buộc học a. Ừm. Uyên Dương Tử nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, trong môn lòng người ý đều chỉ ở trên tu hành, nhưng như vậy có mới lạ ý nghĩ người không nhiều. Ngươi làm cái này đồ vật, đến lúc đó ta vì ngươi báo cáo tông môn, nên có thể đổi lấy chút công hiến. Được. Mạc Xuyên gật gật đầu, đối Uyên Dương Tử nói cảm ơn, đà tạ sư thúc. Không sao. Uyên Dương Tử cười cười, mà nói sau chuyển hướng, tiếp lấy nói ra, bất quá, ngươi cái này tu hành tốc độ, quả thật làm cho ta ra ngoài ý định. Hắn biết rõ Mạc Xuyên tâm tính chi cao, chính là trong truyền thuyết mới tồn tại hướng đạo người. Nhưng không nghĩ tới Mạc Xuyên tu hành cũng có thể nhanh như vậy, ngắn ngủi 2 tháng nhiều, đã là dung linh cảnh tầng thứ 3 thực lực. Mạc Xuyên không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Uyên Dương Tử nhìn chằm chằm Mạc Xuyên một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, trong môn cũng không ổn định, thực lực của ngươi tăng trưởng quá nhanh, quá mức bộc lộ tài năng, cũng sẽ gây nên một chút không cần thiết chú ý. Như vậy đi, ta chuyển cho ngươi một đạo công pháp, nó không chỉ có thể ẩn tàng ngươi tu vi cảnh giới, còn có thể ẩn nấp ngươi khí tức. Thuật pháp. Mạc Xuyên trong lòng khẽ động, ẩn tàng tu vi cùng khí tức thuật pháp. Đúng. Uyên Dương Tử gật đầu, tiếp lấy nói ra, phương pháp này chính là ta nghiên cứu Ngọc Kinh Tử ẩn nấp khí tức chi pháp sáng tạo, mặc dù không phải cái gì cao giai thuật pháp, nhưng thắng ở thực dụng, lấy ngươi trước mắt tu vi cảnh giới cũng đủ. Mà lại, công pháp này cũng không cùng ngươi chủ yếu công pháp tu hành xung đột, ngươi nhưng cùng cái khác thuật pháp cùng nhau tu hành. Nói xong, hắn liền từ trong ngực xuất ra một khối ngọc bài đưa cho Mạc Xuyên. Mạc Xuyên tiếp nhận kia ngọc bài, lập tức cảm giác một cô ấm áp cảm giác truyền vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp bàn tay lớn nhỏ ngọc bài, như mỡ dê trắng toát, tại trên đó có khắc 3 cái màu vàng kim chữ nhỏ, Xà Ẩn Pháp. Chương 47. Sao trả chi pháp? Tông môn đến tra. Mạc Xuyên nhìn xem trong tay ngọc bài, hơi kinh ngạc. Pháp. Đây là tại thuật phía trên pháp. Xà Ẩn chi pháp. Phải biết, hắn hiện tại tu hành một linh thuật, cùng cảnh giới này có thể lại đi tàng kinh các lựa chọn thuật pháp, cũng bất quá là thuật cái này một cấp bậc thuật pháp. Pháp không thể khinh truyền. Uyên Dương Tử cái này một truyền, liền trực tiếp là pháp cái này một cấp bậc thuật pháp, thật sự là để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Đa tạ sư thúc ban thưởng pháp. Hắn đối Uyên Dương Tử cung kính nói cảm ơn. Không sao. Uyên Dương Tử nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia mong đợi chi sắc. Hắn cảm thấy, lấy Mạc Xuyên tâm tính, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, hắn nhất định có thể đi được càng xa. Không qua đường muốn từng bước một đi, Uyên Dương Tử đối Mạc Xuyên giới thiệu cái này pháp tu hành phương thức, pháp trực tiếp lấy linh hình thức tồn tại tại cái này ngọc bài bên trong, không giống thuật như vậy cần ghi chép thành sách nghiên cứu. Tu hành lúc, ngươi chỉ cần vận chuyển linh lực rót vào cái này ngọc bài, cái này thuật pháp nội dung liền có thể theo linh lực nhập thể, tại trong thức hải của ngươi hiện hiện. Nghe vậy, Mạc Xuyên trong lòng sáng tỏ. Xem ra không cùng cấp khác thuật pháp hắn ghi chép phương thức là không đồng dạng. Giống cái này xà ẩn pháp, vận chuyển linh lực liền có thể trực tiếp biểu hiện tại thức hải bên trong, liền không cần giống một linh thuật như thế là xem sách nghiên cứu, ngược lại là mười phần thuận tiện. Lập tức hắn lập tức vận chuyển linh lực rót vào kia ngọc bài bên trong. Chỉ gặp kia ngọc bài lập tức trở nên nóng ánh sáng long lanh bắt đầu, sau đó hắn liền cảm giác có cái gì đổ vật thuận linh lực đi vào hắn thức hải. Nhắm mắt cảm thụ, liền nhìn thấy kia thức hải bên trong đã hiện ra từng hàng chữ nhỏ. Chữ nhỏ chỗ nhớ nội dung chính là xà ẩn pháp tu hành chi pháp. Coi là thật kỳ dị. Mạc Xuyên câu nói này, không chỉ là đối cái này pháp tu tập phương thức kinh ngạc, cũng là nhìn xà ẩn pháp nội dung về sau, đối Uyên Dương Tử sáng tạo chi pháp nội dung tán thưởng. Phương pháp này chính là ta xem lá cây ở giữa lục xà, lá dụng bên trong rắn cạp nòng săn mồi chi đạo, làm theo hắn săn mồi lúc tự thân phát ra linh tính ba động mà sáng tạo. Uyên Dương Tử đuốt râu mỉm cười, vô ý thức nâng lên chén trà đến miệng một bên, sau đó lại buông xuống, ta tu tập sau có thể ẩn nấp tu vi cùng khí tức, mười phần thuận tiện, ngươi bây giờ dựa theo xà ẩn pháp chỗ nhớ phương pháp tu hành, nếu có không hiểu, ta cũng tốt chỉ đạo. Ẩn nấp tu vi. Đúng là ngủ gật tới đưa gối đầu. Bằng không hắn liền muốn cân nhắc làm sao hướng trong môn giải thích chính mình tu hành tốc độ nhanh như vậy vấn đề. Đa tạ sư thúc. Mạc Xuyên hành lễ lại tạ, lập tức nguyên ngồi xếp bằng dưới, trực tiếp bắt đầu tu hành cái này xà ẩn pháp. Y đi theo xà ẩn pháp chỗ nhớ, Mạc Xuyên bắt đầu vận chuyển thể nội linh lực, đồng thời trong tay phối hợp kết xuất pháp ấn. Xà ẩn pháp trực tiếp hiện tại thức hải, để hắn đối cái này thuật pháp nội dung lý giải càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn linh lực vận chuyển tốc độ cùng trong tay kết ấn tốc độ đều lộ ra 10 phần trôi chảy, không có ra đương nhiệm gì bướng bĩu chỗ. Không bao lâu, bên cạnh Uyên Dương Tử liền cảm giác Mạc Xuyên khí tức có biến hóa. Ở trong mắt Uyên Dương Tử, Mạc Xuyên khí tức từ ban đầu rõ ràng có thể cảm giác, đằng sau dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Đối với cái này, Uyên Dương Tử không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Mạc Xuyên linh tính tiên phú mặc dù chênh lệch, nhưng là cái này ngộ tính quả thật là viễn siêu người bình thường, không hổ là hướng đạo người. Thời gian ngắn như vậy, cũng đã sơ bộ nắm giữ cái này xà ẩn pháp yếu lĩnh. Mà lúc này, Mạc Xuyên cũng rời khỏi tu hành, mở hai mắt ra. Nhìn thấy một bên mặt mỉm cười nhìn hắn Uyên Dương Tử, hắn cười hỏi, "Sư thúc, đệ tử lần đầu tu hành cái này xà ẩn pháp, không biết hiệu quả như thế nào?" Uyên Dương Tử nghe vậy, cười gật đầu. Đối Mạc Xuyên tán thưởng nói, rất không tệ, ngươi lần đầu tu hành liền có thể nắm giữ cái này xà ẩn pháp yếu linh ấn này siêng năng tu hành, không cần mấy ngày liền có thể thuần thục nắm giữ. Đến lúc đó, ngươi tâm ý khẽ động liền có thể giấu kín khí tức, mặc kệ là chạy trốn hay là công phạt, đều rất có tác dụng. Nghe được Uyên Dương Tử, Mạc Xuyên đứng dậy, đối Uyên Dương Tử chắp tay, cung kính nói ra, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Ngươi ta ở giữa không nói những thứ này. Uyên Dương Tử cười khoát tay áo, lập tức nghiêm mặt nói ra, hôm nay ta chỉ là âm thầm tới đây, gặp ngươi không có lời biếng, lại tu hành có thành tựu, ta liền cũng có thể an tâm. Tiếp xuống ta cần là ngày sau sự tình làm chút chuẩn bị, tạm thời sẽ không lộ diện, hiện nay ngươi tại trong môn làm việc, lại chính mình xem chừng. Mạc Xuyên minh bạch Uyên Dương Tử trong lời nói chi ý, trầm ngâm nói, đệ tử minh bạch. Thế là, Uyên Dương Tử cũng không nói thêm lời, mà là đứng người lên, vô Mạc Xuyên bả vai, hôm nay ta liền trước ly khai. Cùng tiễn sư thúc. Mạc Xuyên gật đầu, không mình hành lễ nói. Uyên Dương Tử nhẹ nhàng gật đầu, đi ra ngoài trước đó nhìn thoáng qua chén trà trên bàn, ngày khác ta để cho người ta đưa lá trà đến, những này nát lá cây đã mốc meo, liền bước đi. Nói Uyên Dương Tử thân ảnh lóe lên liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên cũng là một loại nào đó đột thuật. Mạc Xuyên nhìn xem Uyên Dương biến mất địa phương, trên mặt tươi cười, trong lòng cũng là vô cùng dễ dàng. Uyên Dương Tử không những không việc gì, lại còn thành công đột phá, lần này hắn liền không cần lo lắng quá mức. Sau đó hắn về phòng nhỏ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tiếp lấy tu hành xà ẩn pháp, gắng đạt tới đem nó mau chóng nắm giữ. Chỉ cần nắm giữ cái này xà ẩn pháp, hắn tiếp xuống liền có thể yên tâm tu luyện đột phá, không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện thực lực bản thân, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thời gian cứ như vậy đi qua mấy ngày. Mấy ngày nay trôi qua ngược lại là mười phần bình tĩnh, hết thể như trước, không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Kia lá trà, Tôn Bạn Đông cũng mất thời gian đưa tới, đoán chừng cũng biết rõ Uyên Dương Tử đột phá sự tình, sợ đưa lá trà bị người khác nhìn thấy. Thuận tiện còn đưa chính Mạc Xuyên lá trà, cấp bậc so không lên Uyên Dương Tử tặng, nhưng là cũng có thể thường ngày uống một chút. Mà tại Tôn Bạn Đông chân trước vừa đi, Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Giao liền thấy được tới kiểm tra bình chọn nội dung chấp sự. Trong môn sẽ phái người tới kiểm tra tất cả đỉnh núi đệ tử bình chọn báo cáo nội dung chân thực tính. Mạc Xuyên không quá để ý báo cáo bình chọn chuyện này, nhưng đối với trong môn kiểm tra, nên có thái độ vẫn là phải có. Không bao lâu, trong môn tới kiểm tra người liền từ nơi xa đi tới Linh Lục Phong. Hết thảy tới hai người, đều là trong môn chấp sự Đường chấp sự. Bất quá đối với hai người hình tượng, Mạc Xuyên thấy thế nào đều cảm giác có loại không hiểu vui cảm giác. Chỉ gặp hai người kia, một người lại cao vừa gầy, thân mang áo bào xám, một người béo đục béo địch, thân mang áo bào trắng. một béo một gầy vẫn rất tươi sáng. Mà hai chấp sự đến, Mạc Xuyên cùng Lâm Tiêu Dao cũng tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ, đệ tử Mạc Xuyên, gặp qua chấp sự. Đệ tử Lâm Tiêu Dao, gặp qua chấp sự. Người chính là Mạc Xuyên. Ngược lại là kia thân mang áo bào trắng bàn tử mở miệng trước, sắc mặt lạnh lùng hỏi thăm Mạc Xuyên. Chính là đệ tử. Mạc Xuyên hành lễ hồi phục. Chúng ta hôm nay là đến kiểm tra đối chiếu sự thật ngươi báo cáo bên trong cho, mang chúng ta đi xem một chút. Kia thân mang áo bào trắng bàn tử tiếp lấy nói ra, đi trước nhìn xem kia vỏ trứng mạch phu đi. Chấp sự mời tới bên này. Mạc Xuyên hành lễ, sau đó đem kia hai tên chấp sự dẫn tới phòng nhỏ bên cạnh, đây là bọn hắn phơi vỏ trứng cùng mạch phu địa phương. Hiện tại nơi này còn có mài ra vỏ trứng cùng mạch phu, cùng trộn lẫn tốt lượng thức ăn. Sau đó Mạc Xuyên hướng bọn hắn giải thích tự mình xử lý vỏ trứng cùng mạch phu phương pháp, cùng chính mình làm như thế chỗ tốt các loại. Kia bản tử chấp sự không hề động, ngược lại là kia thân mang áo bào xám người gầy chấp sự tiến lên tra xét kia vỏ trứng mạch phu một phen, lập tức cười nói ra, phương pháp này ngược lại không kém. Sau đó bọn hắn lại đi thăm dò nhìn bảy hiệu thân thể cải thiện tình huống, xác nhận phương pháp này xác thực có hiệu quả về sau, kia bản tử chấp sự nói ra, phương pháp hữu hiệu, này đầu thông qua, tiếp theo đầu. Còn bên cạnh người gầy chấp sự thì cười gật gật đầu, tại trong tay sổ trên nhớ kỹ trong lúc này cho. Tiếp theo đầu thì là kia máy ép nước kiểm tra. Vừa mới bắt đầu, kia bản tử chấp sự đối với cái này vẫn là có nghi ngờ trong lòng. Hắn rất khó tin tưởng tại không cần thuật pháp cùng linh khí tình huống dưới, có cái gì đồ vật có thể đem nước thẳng tiếp đón được xa như vậy. Nhưng ở kiểm tra cái này máy ép nước cùng dẫn nước cái ống, phát hiện hắn đều là vật tầm thường về sau, kia bản tử chấp sự trên mặt ít có lộ ra một tia kinh ngạc. Sư Minh, đúng là phổ thông cây trúc cùng vật liệu gỗ, không có chỗ đặc thù. Người gầy kia chấp sự còn cần linh lực kiểm tra một phen, phát hiện không có đặc biệt về sau, cười đối kia bản tử chấp sự nói. Sau đó người gầy kia chấp sự lại nhìn về phía Mạc Xuyên, cười nói ra, tay nghề của ngươi ngược lại là tinh xảo. Chấp sự quá khen. Đối với cái này, Mạc Xuyên vẫn là cung kính trả lời. Ngươi làm được bằng cách nào? Kia bản tử chấp sự đột nhiên hỏi Mạc Xuyên. Đệ tử nhập môn trước, từng tại một thợ thủ công thủ hạ làm công việc, vật này phương pháp chế luyện chính là cùng hắn học, về phần cụ thể nguyên do, đệ tử cũng không hiểu. Mạc Xuyên hành lễ hồi phục, đây là hắn lúc trước cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Ngươi ngược lại là thông tuệ, trách không được tâm tính khác hẳn với người bình thường. Kia bản tử chấp sự mắt nhìn Mạc Xuyên, gặp Mạc Xuyên một mặt thành khẩn bộ dáng, khẽ mước cằm, nếu như thế, này đầu thông qua, tiếp theo đầu.